Giống. Lúc này, Dư cũng cảm nhận được Sở Mặc trên người tản ra khủng bố uy hiếp. Nhưng hắn tự nhận chính mình phòng ngự kiên cố, cũng không e ngại, bởi vậy chẳng những không có lùi về sau, trái lại còn thân thể co rụt lại, toàn bộ biến thành một đạo viên cầu, sau đó liền hướng về Sở Mặc đập tới. Đập tới thời gian mang theo gào thét tiếng xé gió, liền không khí đều bởi vì không thể chịu đựng, mà bốc lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Không nghi ngờ chút nào, này nếu là đập thật, dù cho coi như là tông sư ngay mặt, cũng nhất định thân thể biến thành thịt nát. Mà giờ khắc này, Sở Mặc cũng không trốn không tránh. Cũng không hắn không muốn tránh, mà là không có cần thiết. Mắt thấy tám mang Dư nhanh chóng lao tới, Sở Mặc bàn tay vung lên, vô cùng lôi đỉnh liền lan tràn mà ra, dường như trường giang quần quận bình thường bao phủ mà đi, vô tận sức mạnh hủy diệt, hung hăng đánh vào Dư trên người. Khiến người ta chấn động một màn xuất hiện. Làm màu tím ánh chớp bao phủ Dư trước mắt, bàng bạc kinh khủng sức mạnh sấm sét trong nháy mắt thông qua ngoại sắc chuyển tới Dư huyết nhục bên trong. Ngũ tạng lục phủ bị ngay lập tức phá hủy, cảnh này khiến Dư lúc này kêu thảm một tiếng, kinh khủng vọt tới trước tư thế cũng thuận theo hơi ngưng lại, chợt thân thể đột nhiên nổ ra một đoàn chói mắt điện quang. Đợi được lôi đỉnh tiêu tan, lần thứ hai nhìn tới, liền phát hiện nguyên bản uy phong lấm lấm, cứng rắn không thể gây ngoại sắc giờ khắc này đã trở nên cháy đen một mảnh, lộ ra trong đó huyết nhục, bây giờ cũng bị tổn thương, tản ra một luồng mùi thịt. Không chỉ có như vậy, bốn phía mặt đất càng là phảng phất bị mưa thiên thạch đập trúng giống như vậy, xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ hố sâu, trong đó lớn nhất một, đường kính đạt đến 3 mét. Cái gì? Thời khắc này, Chu Vi may mắn còn sống sót truy phong thợ săn tiểu đội võ giả tất cả đều sợ ngây người. Vẹn vẹn một đòn, liền đem cấp 4 hung thú trọng thương. Như vậy là oanh kích ở tại bọn hắn trên người, chẳng phải là bọn họ tất cả mọi người liền không còn sót lại một chút cạn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Mặc trong ánh mắt liền dẫn lên tôn sùng vẻ, có vẻ cực kỳ kính nể. Lôi đình, quả thật là kinh khủng nhất sát phạt thủ đoạn một trong. Nhìn mình điều khiển lôi đình tạo thành thương tổn, Sở Mặc trong lòng cũng là thán phục không ngớt. Thu hồi sức mạnh sấm sét, ánh mắt nhìn về phía tám mang Dư. Lúc này nó đã bị trọng thương, có điều có thể nhìn thấy, trên người nó vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Sở Mặc đi tới, trực tiếp một đao chém xuống. Trường đao đâm vào Dư trái tim, dùng sức một quái, đao khí dâng lên mà ra, triệt để đem Dư sinh cơ dập tắt. Đến đây, cấp 4 hung thu Dư, liền như vậy ngã xuống. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút. Tất cả bụi trần ai. Truy Phong lúc này mới tiến lên, rất cung kính nói cảm ơn. Truy Phong đội trưởng không cần khách khí, vừa vặn đụng tới sẽ theo tay hỗ trợ. Sở Mặc cười nói. Đại nhân ngài lại nhận thức ta. Nghe được Sở Mặc, Truy Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ kích động. Có thể thuấn sát cấp 4 hung thú, thực lực sánh vai tông sư cường giả lại có thể một cái hô lên tên của hắn, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng sau đó, rồi lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không phải nhớ tới chính mình nhận thức như thế một vị cường đại võ giả a. Truy Phong không quen biết Sở Mặc là bình thường. Lúc trước Sở Mặc vẫn chỉ là một bừa bãi vô danh võ đồ, mà Truy Phong thợ săn tiểu đội ở trong căn cứ đã là một phương thế lực lớn. Duy nhất ngọn nguồn, chính là Sở Mặc vặt hái bọn họ đội ngũ chém giết địa long thú, nhưng khi đó vặt hái thiên phú, Sở Mặc cũng là chen ở trong đám người, bắt được tu luyện thể chất sau liền cấp tốc rời đi. Vì vậy Sở Mặc nhận thức Truy Phong, mà hắn nhưng lại không biết Sở Mặc. Có điều những này không có cần thiết nói ra, bởi vậy Sở Mặc sẽ theo khẩu bịa chuyện một lý do, Truy Phong thợ săn tiểu đội, ở trong căn cứ đại danh đỉnh đỉnh, tự nhiên nghe nói qua các ngươi tên gọi. Nghe được Sở Mặc khen, Truy Phong có chút thật không thiện, chỉ là có chút hư danh mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể làm cho đại nhân ngài nhớ kỹ, thật sự là xấu hổ. Hay là muốn đa tạ đại nhân ngài vừa nay ân cứu mạng? Sở Mặc cười cợt. Sau đó lại cùng Truy Phong bọn họ hàn huyên vài câu. Cuối cùng nói rằng, con này cấp 4 hung thú ta còn hữu dụng, liền dẫn đi rồi. Nghe vậy, Truy Phong liền vội vàng nói, quyền này chính là lớn người ngài tự mình chém giết, tự nhiên thuộc về ngài. Vậy thì tốt, ta trước hết rời đi. Các ngươi cũng về sớm một chút đi, bây giờ bên ngoài trụ sở càng ngày càng rối loạn, nếu là không có khẩn yếu chuyện, liền không nên đi ra ngoài. Sở Mặc dặn dò một câu, sau đó liền đem Dư xác chết thu nhập trong túi chứa đồ. Làm xong tất cả những thứ này, liền với bọn hắn cáo biệt. Sau đó cấp tốc rời đi nơi này. Truy Phong cùng còn lại may mắn còn sống sót võ giả, nhìn kỹ lấy Sở Mặc rời đi, cuối cùng biến mất ở ánh mắt phần cuối. Đây chính là một vị nghi tự võ đạo tông sư cường giả. Một đội viên nhìn Sở Mặc rời đi phương hướng, không nhịn được cảm khái lên tiếng, khi nào ta cũng có thể trở thành tông sư là tốt rồi. Đúng đấy, thực sự là ước ao. Vị đại nhân này mới còn trẻ như vậy, cũng đã có kinh khủng như vậy thực lực, nói vậy thiên phú nhất định rất tốt. Dựa vào chúng ta tư chất, cũng không biết đời này có còn hay không hy vọng bước vào tông sư cảnh giới. Những đội viên khác, cũng đều là dồn dập mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ước ao. Thân là đội trưởng Truy Phong nhưng không có lên tiếng. Hắn đứng tại chỗ, trong đầu nhưng vẫn quanh quẩn Sở Mặc thao túng Lôi Đình lúc, cái kia dường như thần linh giống như khủng bố uy năng. Để trong lòng hắn rất là chấn động. Hắn đã là võ sư trung kỳ cảnh giới, lấy thiên phú của hắn, hay là đời này có thể tiến vào võ sư hậu kỳ. Nhưng muốn bước vào tông sư cảnh giới, nhưng là khó chi gặp nạn. Cũng đừng nhìn, chúng ta mau trở về đi thôi. Trải qua này tổn thất, tiểu đội chúng ta e sợ thời gian rất lâu đều khôi phục không được thực lực. Trong lòng lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi, Truy Phong tập trung ý chí, dắt dịu lấy bị thương đội viên, hướng về căn cứ phương hướng đi đến. Một bên khác, một chỗ lâm thời đào ra chỗ ẩn thân bên trong, Sở Mặc ngồi khoanh chân, trước mặt chính là dư sát chết. Không hổ là thổ thuộc tính hung thú, sức phòng ngự quả nhiên cường hãn, thậm chí ngay cả đao của ta đều có thể ngăn trở. Hồi tưởng đến trên người đối phương cái kia cứng, rắn ngoại xác, Sở Mặc trong lòng rất là hưng phấn. Hôm nay nếu không phải là hắn nắm giữ sức mạnh sấm sét, trực tiếp phá hủy dư nội tạng, chỉ bằng vào chiến đao, sắp sửa đem chém giết, e sợ còn khá là lao lực. Có điều cũng may, nó cuối cùng vẫn là chết rồi. Chỉ cần mình có thể vặt hái khai quật thuộc tính thiên phú, sức phòng ngự của hắn cũng là có thể tăng cường. Bắt đầu vặt hái. Sở Mặc hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra, trong lòng đọc thầm nói. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 65, trung cấp thổ thuộc tính thiên phú, kinh khủng sức phòng ngự. Vặt hái thành công. Thu được trung cấp thổ thuộc tính thiên phú. Vặt hái thành công. Thu được trung cấp tu luyện thể chất. Vặt hái thành công. Thu được 8 mang dư hung thú tinh huyết. Liên tiếp vặt hái 3 lần. Sở Mặc trực tiếp từ 8 mang dư trên người đạt được 3 loại hải tèm, triệt để vặt hái xong xuôi. Dung hợp. Không chút do dự nào, Sở Mặc trực tiếp liền lựa chọn dung hợp. Đầu tiên là trung cấp thổ thuộc tính thiên phú. Bởi vì Sở Mặc đã dung hợp không ít thiên phú, bởi vậy trung đẳng thiên phú dung hợp, mang đến đau đớn đã không có như vậy kịch liệt, Sở Mặc đã có thể làm được không nhịn. Một lát sau, dung hợp kết thúc. Sau đó liền bắt đầu dung hợp trung cấp tu luyện thể chất. Cũng là rất nhanh sẽ hoàn thành. Sở Mặc ngay lập tức kiểm tra tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Nhìn vừa xuất hiện trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, Sở Mặc trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Thiên phú dung hợp xong xuôi sau, trong đầu của hắn cũng là xuất hiện cái thiên phú này năng lực. Phòng ngự tăng cường. Nguyên bản Sở Mặc thân thể, trải qua khí huyết cùng nguyên lực rèn luyện, liền cứng rắn phi thường, nắm giữ nhất định năng lực phòng ngự, chính là đạn đều khó mà phá tan. Mà trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, có thể mang đến 15 lần phòng ngự tăng cường. 15 tăng gấp bội bức, cho dù là ta đứng bất động, tầm thường võ giả cũng không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn nếu là vận chuyển nguyên lực hộ thể, đỉnh cao võ sư thậm chí là tông sư, phòng trường đều rất khó thương tổn được ta. Sở Mặc thán phục không ngớt, có vẻ rất là hưng phấn. Có thổ thuộc tính thiên phú, liền khiến cho hắn sinh tồn có thể lực lớn tăng nhiều thêm. Có thể trở về căn cứ. Rời đi căn cứ đã có 7-8 ngày, bây giờ hoàn thành mục tiêu, Sở Mặc liền dự định trở lại. Sau 2 canh giờ, Sở Mặc về tới khoảng cách căn cứ còn có hơn 10 dặm địa phương. Nhưng mà, đang lúc này, hắn chợt tóc gáy dựng thẳng, nhận biết được một chút nguy hiểm. Có điều Sở Mặc vẫn chưa né tránh, trái lại đứng ở tại chỗ. Vèo. Một phát mũi tên đột nhiên phá không mà đến, trong nháy mắt cắt ra không gian, chính xác mệnh trung Sở Mặc ngực. Trong đó rồi. Trong đó rồi. Mũi tên mệnh trung người võ giả này, hắn khẳng định chết rồi. Nhanh, qua xem một chút trên người hắn có hay không cái gì thứ tốt. Làm mũi tên mệnh trung Sở Mặc lúc, cách đó không xa liền vang lên một trận tiếng hoan hô. Sau đó, thì có 4 cái võ giả vượt qua rừng rậm, hưng phấn chạy tới. Bọn họ đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này. Tuy rằng 4 người bọn họ bên trong, cao nhất một thực lực cũng mới võ giả đỉnh cao cảnh giới, nhưng ỷ vào một đồng bạn tài bắn cung siêu quần, hơn nữa có hạ đẳng kim thuộc tính thiên phú, bởi vậy mỗi một phát tiễn mũi tên đều uy lực mạnh mẽ. Hầu như mỗi một cái bị bọn họ nhìn chằm chằm võ giả, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết kết cục. Thậm chí còn có một vị võ sư bị bọn họ mai phục, mạnh mẽ bắn chết. Mà Sở Mặc chỉ là một người trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ tu luyện đến võ giả cảnh giới, căn cứ con ruồi nhỏ nữa cũng là thịt nguyên tắc, bởi vậy liền mở cung đánh lén, kết quả quả nhiên mệnh trung. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, lần này vẫn cứ cùng trước đây như thế, nắm chắc. Chỉ là, khi bọn họ lại đây sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, cái kia bị mũi tên mệnh trùng trẻ tuổi võ giả lại không có bỏ mình hoặc trọng thương. Trái lại còn rất tốt đứng tại chỗ. Mà cái viên này mũi tên nhưng dường như gặp cái gì vật cứng, mũi tên dĩ nhiên đã nát tan, chỉ còn dư lại cây tiễn rơi trên mặt đất. Chuyện này. Không đúng vậy, ta rõ ràng nhìn thấy mũi tên mệnh trùng. Một võ giả trợn tròn mắt, mang trên mặt vẻ khó tin. Đoán chừng là bắn sai lệnh, có điều cũng không liên quan. Một cái khác võ giả khoát tay háo một cái, sau đó đi thẳng tới Sở Mặc trước mặt, la hét, nhanh, đem ngươi trên người gì đó giao ra đây. Nếu không, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta có bốn cái võ giả, mà ngươi chỉ là một người, nếu không phải nghe lời, vậy thì giết ngươi. Hắn trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Đúng, mau đưa trên người ngươi gì đó giao ra đây. Nếu là dám to gan ẩn giấu, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mặt khác ba cái võ giả cũng là dồn dập mở miệng. Sở Mặc cũng không để ý tới bọn họ, mà là túi đầu nhìn một chút nguyên bản mũi tên mệnh trung địa phương, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thổ thuộc tính thiên phú mang đến 15 lần phòng ngự tăng cường quả nhiên cường hãn. Này một viên mũi tên bên trên mang theo kim thuộc tính lực lượng, cực kỳ sắc bén, đã có thể so với võ sư sơ kỳ tiện tay một đòn, mà ở trên người ta nhưng không có lưu lại bất kỳ vết thương. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính là dự định thí nghiệm năng lực phòng ngự. Kết quả, để Sở Mặc rất là thỏa mãn. Tiểu tử, ngươi lại dám không nhìn ta, muốn chết. Nhìn thấy Sở Mặc trực tiếp đưa bọn họ không nhìn, mấy cái này võ giả nhất thời liền nổi giận. Trực tiếp liền rút ra vũ khí, dự định đem Sở Mặc chém giết. Ồn ào. Sở Mặc hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh đi tới một võ giả trước mặt, bàn tay trực tiếp nắm chặt rồi cổ của hắn, sau đó hơi dùng sức. Giang giác. Người võ giả này liền ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát sinh, trực tiếp chết đi. Mà sau đó, Sở Mặc lại liên tiếp ra tay, lại là hai cái võ giả chết đi. Cho đến chết. Bọn họ thậm chí ngay cả Sở Mặc bóng người cũng không thấy rõ. Trong chớp mắt, bốn cái võ giả cũng đã chết rồi ba người. Từ khi Sở Mặc lên cấp võ sư sau khi, phổ thông võ giả liền đối với hắn đã không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Cái gì? Lúc này, cái cuối cùng võ giả câm như hến, hàm răng đều ở run lên. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn không rõ, đã biết rõ ràng là đá vào tấm sắt. Đừng giết ta. Tha mạng. Van cầu ngươi đừng giết ta. Mắt thấy Sở Mặc ánh mắt nhìn chăm chú, tâm thần hoảng sợ hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin lên tiếng. Nói cho ta biết, Lư Dương căn cứ tình huống bây giờ như thế nào? Sở Mặc nhẹ giọng hỏi. Hắn đi ra ngoài lúc, Lư Dương căn cứ còn đang giới nghiêm, mà hai đại căn cứ hàng chục tông sư còn vẫn không có truyền về tin tức. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe được Sở Mặc hỏi do, vị võ giả này vội vã cùng đến nơi đến trốn giống như vậy, đưa hắn biết tình huống toàn bộ nói ra. Hai đại căn cứ hàng chục tông sư tìm được rồi con thú dữ kia xảo huyệt, song phương bạo phát đại chiến, hung thú vốn đã rơi vào hạ phòng, ai biết cũng đang thời khắc sống còn thành công đột phá, trở thành cấp 5 hung thú. Hàng chục tông sư tử thương nặng nề, tại chỗ liền có 4 người chết trận, còn lại 6 người chạy về, nhưng là đều bị thương nặng. Con kia cấp 5 hung thú đã phát động thú triều, xâm chiếm Trường Phong căn cứ. Trường Phong căn cứ tông sư bởi vì tử thương hơn nữa, còn dư lại tông sư cũng đều trọng thương, căn bản là không kiên trì được, chỉ cản 2 ngày, liền bị công hãm. Vào ngay hôm nay tròn 10 vạn dặm trong phạm vi đều tràn ngập nguy cơ, thú triều lúc nào cũng có thể sẽ áp sát Lư Dương căn cứ, vì lẽ đó rất nhiều võ giả đều ở thoát thân. Cái gì? Nghe những tin tức này, Sở Mặc tâm thần cùng run rẩy. Đi ra ngoài mới ngăn ngắn không tới 10 ngày. Tình thế cho nên có biến hóa lớn như vậy. Đại nhân, ta biết cũng đã nói rồi, kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha. Người võ giả này còn muốn xin tha. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Sở Mặc một trưởng vô dưới, trực tiếp bỏ mình. Trường Phong luân hãm, Lư Dương gần trong gang tấc, chỉ sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Môi hở răng lạnh đạo lý, Sở Mặc tự nhiên rõ ràng. Nhìn tới, một hồi đại chiến, khó mà tránh khỏi. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền tăng nhanh thân hình. Hướng về căn cứ mà đi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 66, thú triều đột kích. Làm Sở Mặc trở lại căn cứ sau, liền phát hiện toàn bộ căn cứ bầu không khí trở nên càng nghiêm nghị. Hai đại căn cứ hàng chục tông sư thất bại tan tác mà quay trở về tin tức đã truyền về. 4 vị tông sư tại chỗ chết trận, 6 mặt khác vị cũng bị thương nặng. Con kia vừa lên cấp 5 hung thú khí thế hùng hổ. Trực tiếp đạp phá Trường Phong căn cứ, mà Lư Dương căn cứ khoảng cách cũng không xa, rất khả năng cũng sẽ gặp phải hung thú tập kích. Hiện nay trong căn cứ chỉ còn lại Thẩm Kình một vị tông sư, cộng thêm 6 vị đã trốn về trọng thương tông sư, làm sao có thể chống đối. tất cả mọi người cho rằng đại họa lâm đầu, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Sở Mặc thẳng về nhà. Vào nhà bên trong, không ngoài dự đoán, vẫn cứ không nhìn thấy Trần Tích Vi bóng người. Chỉ là, hắn cũng đang trên bàn thấy được một tờ giấy. Sở Mặc, ta khi trở về không nhìn thấy ngươi, muốn tìm ngươi cũng không tìm được, gần nhất trong căn cứ càng ngày càng không yên ổn. Nếu như ngươi trở về nhìn thấy tờ giấy này sau, tuyệt đối không nên đi ra ngoài nữa. Có điều, coi như chờ ở trong nhà cũng không thể có thể an toàn. Trường Phong căn cứ đã luôn hãm, mấy trăm ngàn bách tính ngã xuống, nếu như không ngoài dự đoán, Lư Dương căn cứ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi với khó, tất nhiên sẽ đối mặt thú triều tập kích, hung thú thế lớn, căn cứ rất khó bảo lưu. Chỉ là, Lư Dương căn cứ là của ta cố hương, ta thân là võ giả không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, ta sẽ cùng với căn cứ cùng chết sống, mà ngươi bây giờ vẫn chưa thể tu luyện. Nếu là thấy sự tình không ổn liền mau chóng từ căn cứ rời đi. Ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải cố gắng sống tiếp, mặc kệ thế nào, đều phải sống sót. Kiểu chữ xinh đẹp. Nhưng Sở Mặc nhưng từ này chữ viết bên trong, nhìn thấu Trần Tích Vi kiên quyết chi tâm. Trong lòng thở dài một hơi. Hắn lần này trở về, trong lòng đúng là dự định cùng Trần Tích Vi thẳng thắn tất cả, sau đó mang theo nàng rời đi nơi này. Lư Dương căn cứ rất rõ ràng cho thấy đã không an toàn. Một con cấp 5 hung thú đã vượt ra khỏi Sở Mặc nhận thức. Hắn dù cho thực lực tăng mạnh, tự nhận so với phổ thông tông sư còn cường đại hơn, nhưng đối đầu với một con cấp 5 hung thú, cũng không dám nói chắc chắn. Bởi vậy, rời đi Lư Dương mới là lựa chọn tốt nhất. Đó cũng không phải Sở Mặc tâm địa sắt đá, mà là bởi vì hắn xưa nay đến thế giới này lên, liền vẫn là vì sinh tồn mà tu luyện. Mà Lư Dương căn cứ, cho hắn mà nói cũng không có gì hàm nghĩa đặc thù. Chỉ có Trần Tích Vi, xem như là ràng buộc. Nhưng bây giờ Trần Tích Vi cũng không nguyện rời đi. Lấy Sở Mặc đối với nàng hiểu rõ, coi như hắn thẳng thắn thực lực của chính mình, phỏng chừng Trần Tích Vi cũng không thể có thể đi. Thôi, nếu nàng không muốn rời đi, vậy trước tiên ở lại trong căn cứ, đồng thời chống đỡ hung thú. Nếu thật đến khó mà chống đỡ được một khắc đó, mang nữa Trần Tích Vi cùng rời đi. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn liền đi tới tu võ lâu, chuẩn bị bế quan tu luyện. Thú triều lúc nào cũng có thể đột kích. Đương nhiên phải nhân cơ hội này, làm hết sức nâng lên thực lực của chính mình, lấy ứng đối sắp đến nguy cơ. Huống chi, hắn hiện tại vừa lên cấp võ sư cảnh giới, sẽ có một thực lực nâng lên cao tốc kỳ, tự nhiên không thể bỏ qua. Tu võ lâu, một gian cao cấp bên trong tính thất. Sở Mặc thân ở trong đó, từ không gian mang theo người lấy ra từ 8 mang dư trên người đạt được cấp 4 hung thú tinh huyết, một cái nuốt vào, chậm rãi luyện hóa. Thời gian vội vã. Ngay ở Sở Mặc lúc tu luyện. Trong nháy mắt. Lại là mười mấy ngày đi qua. Tại đây mười mấy ngày thời điểm, tình huống đang không ngừng chuyển biến xấu. Lư Dương căn cứ đã chiếm được tin tức xác thực, Trường Phong căn cứ xác thực luân hãm, gần 1 triệu cư dân ở thú triều tiến công dưới chết. Mà đầu kia cấp 5 hung thú, nhưng là không có một chút nào dừng lại, trực tiếp quay đầu nhìn về Lư Dương căn cứ mà tới. Sau khi lấy được tin tức này, Lư Dương căn cứ lần thứ 2 lòng người đại loạn. May là Thẩm Kình tông sư đứng dậy, nói là đã hướng về gần nhất Kim Lăng đại căn cứ thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng viện binh bao lâu có thể đến, còn Vu cũng chưa biết. Trong lúc này, Lư Dương căn cứ toàn thể trên dưới đều phải chờ đợi điều khiển. Người già trẻ em chờ ở nhà, không được ra ngoài, thanh tráng niên nhưng là đi tới tường vây, thao túng súng ống. Mà võ giả cũng đều bị mạnh mẽ điều động, tạo thành đội ngũ, phòng ngừa hùng thú xông lên. Ngoài ra, Thẩm Kình cùng cũng mặt khác đã lui giữ trở về 6 vị bị thương tông sư tọa trấn trong căn cứ, bất cứ lúc nào xuất kích. Tại như vậy điều động bên dưới. Trong căn cứ khủng hoảng mới thoáng được một ít ngăn chặn. Tất cả mọi người ở cương vị của chính mình trên, đều đâu vào đấy thủ vững. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Lư Dương căn cứ bên ngoài mấy trăm dặm. Một con thân thể khổng lồ hung thú, giờ khác này đạp không mà đi. Ở sau thân thể hắn cực kỳ phía dưới, nhưng là có lít nha lít nhít hung thú quần, chúng nó số lượng cùng với khổng lồ, một chút đều không nhìn thấy bờ. Hội tụ lên, khắc nào nước lũ sóng lớn, mang theo trời long đất lở tư thế, bao phủ tới. Mặt đất rung chuyển, hung thú hành kinh chỗ, vô số cây cỏ bị đập lên, cho dù là một ít đất thạch cũng đều ở thú triều bên trong hóa thành bột mịn. Bốn phía hung thú nhìn thấy tình huống như vậy, dồn dập rít gào một tiếng, sau đó liền gia nhập vào quần thể bên trong. Giữa không trung, con này đạp không mà đi dị thú, chính là một con cả người tản ra hỏa diễm khỉ trắng, tướng mạo của nó dữ tợn, nơi ngực có một to lớn chấn thương. Đây là lúc trước nó đang chuẩn bị bế quan đột phá lúc, đột nhiên bị một đám nhân loại võ giả tập kích. Lưu lại dưới chấn thương. Nếu không phải là ở thời khắc mấu chốt đột phá, đòn đánh này là có thể muốn nó mệnh. Tuy rằng nó thành công đột phá còn sống, nhưng cái này chấn thương nhưng vẫn là không có bù đắp, cho tới bây giờ vẫn còn bị thương trạng thái, thậm chí vì vậy chí mạng vết thương, để nó đột phá còn nhận lấy nhất định ảnh hưởng, làm cho nó sau khi đột phá thực lực cũng không có đạt đến cấp 5 hung thú bình thường tiêu chuẩn. Nghĩ đến đây, nó trong lòng đều lửa giận cuồn cuộn. Nhân loại đáng chết. Nếu không phải đám nhân loại kia, ta lại sao biến thành như vậy? Nó nhìn về phía trước. Trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Nó có thể cảm giác được, nơi đó là nhân loại tụ tập địa, cũng là nó chuyến này muốn đi tới địa phương. Giống. Hỏa diễm bạch viên dương thiên đấm ngực, phát sinh đinh thai nhức góc gào thét. Đạo này gào thét ý tứ của là. Giết. Mà nghe được thanh âm này sau, thú triều bên trong vô số hung thú đều dồn dập hô quát đáp lại, sát ý rồi rào thiên địa, ngay cả trên bầu trời mây khói cũng vì đó quấy tán. Sáng sớm. Một nhánh tiểu đội võ giả chính đang tuần tra. Đột nhiên. Mặt đất rung chuyển thanh âm của lúc gần lúc hiện truyền đến. Một luồng khiến người ta hơi thở ngột ngạt cũng từ xa đến gần truyền đến. Trên mặt đất, một ít đất thạch mảnh gỗ cũng bắt đầu run rẩy, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật, chính đang nhanh chóng áp sát. Chuyện này, đội trưởng, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Một võ giả sắc mặt tái nhợt nói. Đội trưởng cũng không nói lời nào. Chỉ là ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn xa xa. Ngoài hắn ra đội viên thấy thế, theo bản năng đưa mắt nhìn chăm chú lại đây. Mà này vừa nhìn bên dưới, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Xa xa. Chân trời xa xôi, một mảnh khổng lồ hắc vân gào thét mà đến, che kín bầu trời. Dường như màn đêm buông xuống, đem ánh sáng thôn phệ. Đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Thú triều. Đến rồi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 67, oanh tạc, chém giết. Lư Dương căn cứ ở ngoài. Một mảnh hắc vân bao phủ tới, một chút nhìn không thấy bờ, trực tiếp lan tràn đến xa xa phía chân trời. Này rõ ràng là từ từng con hung thú tạo thành thú triều. Số lượng, khó có thể phòng trừng. Giờ khắc này, chúng nó dường như quần cuộn dòng lũ giống như vậy, mang theo không thể ngăn cản uy lực, hướng về căn cứ tấn công tới. Nổ súng. Lư Dương căn cứ, cao tới mấy chục mét trên tường rào, chỉ huy võ giả lớn tiếng giống giận. Cộc cộc đi. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, tất cả miệng lớn súng máy. Từ tường vây trong hốc tối rội ra đến, ở người thao túng dưới, cơ hồ là cũng trong lúc đó nổ súng, trong phút chốc đầy trời tia lửa bốc lên, lít nha lít nhít đạn hợp thành một mảnh cơn bão kim loại, hướng về thú triều chút xuống mà đi. Thiên địa đại biến sau. Tuy rằng bởi vì nguyên lực ảnh hưởng, làm cho thiết bị điện tử toàn bộ mất linh, nhưng thương pháo loại này không cần điện tử nguyên kiện vũ khí vẫn còn có thể phát huy hiệu quả. Đồng thời bởi cần đối kháng hung thú. Hơn nữa trở thành võ giả còn cần có thiên phú cùng thể chất. Rất nhiều người bình thường tại như vậy thời đại dưới sinh tồn, cũng nhất định phải nắm giữ năng lực tự vệ. Vì vậy thương pháo phát triển cơ hồ bị nghiên cứu đến cực hạn. Các loại miệng lớn súng máy, pháo máy đều bị phát triển ra đến, người bình thường mang theo thương, thậm chí có thể so với võ đồ. Mà căn cứ tường vây, làm bảo vệ trong thành người bình thường phòng ngự biện pháp, trong tường vây đều có đường cái, bị thả ở từng chiếc một thương pháo, giờ khắc này nổ súng bên dưới, tạo thành uy lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Thú triều số lượng mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là phổ thông cấp thấp hung thú, có chút thậm chí ngay cả cấp 1 hung thú cũng không tính, tự nhiên ngăn cản không được đạn hỏa lực. Trong lúc nhất thời, đối mặt như vậy đạn gió bão, trong khoảnh khắc liền máu tươi bay ngang, chân tay cụt bao táp, nồng nặc mùi máu tanh, trong nháy mắt ở toàn bộ vùng hoang dã trên tràn ngập ra. Gặp như vậy khủng bố đả kích, thú triều nhưng không có chút nào sợ hãi, trái lại bởi vì mùi máu tanh kích thích đến chúng nó nội tâm gia tính, dồn dập giống giận, vọt lên. Nhanh. Tốc độ nhanh. Trong căn cứ, nơi nào đó trải phẳng trên đất trống, hơn trăm giá pháo bị đẩy ra. Rất nhiều thanh tráng niên đều vận chuyển đạn tháo, nhét vào gần trong ống tháo, sau đó cùng nhau phóng ra mà ra. Trong lúc nhất thời, hơn trăm viên pháo mang theo lưu quang xẹt qua phía chân trời, kéo thật dài đuôi diễm, rơi vào thú triều bên trong. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên. Đại địa đều ở rung động, một đoàn đoàn hỏa diễm nổ bể ra nước, hầu như mỗi viên đạn pháo nổ tung. Phạm vi đều có thể lan đến chu vi hơn trăm thước, bị mệnh trung hung thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, hoặc là thân thể nổ thành mảnh vỡ, hoặc là liền ngay cả xác chết đều hóa thành bột mịn. Kinh khủng như thế pháo bắn một lượng, tạo thành uy lực tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nổ tung sau khi, trên mặt đất lưu lại một cái to to nhỏ nhỏ hố sâu. Chân tay cụt, khói thuốc súng tràn ngập. Làm người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hung thú nhưng không có chút nào dừng bước lại. Bị pháo dọn dẹp ra tới trống không khu vực rất nhanh sẽ lại bị đến tiếp sau hung thú bỏ thêm vào đi vào, sau đó gào thét vọt tới. Từ cao nhìn xuống đi. To lớn Lư Dương căn cứ, giờ khắc này đã biến thành một chiến tranh pháo đài. Lấy tường vây để phòng ngự trận địa, vô số miệng lớn súng máy cùng phòng không pháo máy phun ra ngọn lửa, hình thành dày đặc kim loại màn đạn, hướng về thú triều chút xuống mà đi. Ở trong căn cứ thiết lập các nơi pháo trận địa, thỉnh thoảng liền bay lên một trận lưu quang, mang theo thật dài đuôi diễm, cắt phá trời cao, rơi vào trong bầy thú nổ tung. Đại địa không ngừng truyền đến rung động, lửa đạn tiếng điếc tai nhức óc. Vô số hung thú tại như vậy đả kích dưới làm mất mạng. Nhưng mà, hung thú nhiều lắm. Lít nha lít nhít, phảng phất vô cùng vô tận. Đứng cao mấy chục mét trên tường rào, có thể nhìn thấy hắc gáp háp bầy thú lan tràn vô số bên trong, một chút đều không nhìn thấy phần cuối, làm người nhìn mà phát khiếp. Điều khiển súng máy người bình thường sắc mặt dữ tợn, cả người mồ hôi như mưa dưới. Mà các võ giả nhưng là thủ thế chờ đợi, mỗi cái đều biểu hiện đề phòng. Bọn họ đều rất rõ ràng. Trước mắt súng máy cùng pháo tuy rằng nhìn như có thể ngăn cản hung thú bước tiến, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần lưới hỏa lực một khi hơi hơi theo không kịp, cũng hoặc là cường đại hung thú ra tay, thương pháo sẽ không có tác dụng. Vào lúc ấy, mới phải bọn họ võ giả điều động thời điểm. Mà một khi võ giả ra tay, thảm thiết nhất chém giết cũng là bắt đầu rồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ chốc lát sau. Không được. Xuất hiện cường đại hung thú, súng máy đối với nó không có tác dụng. Trên tường thành, vang lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy tường vây dưới, trong bầy thú, đột nhiên xuất hiện hơn trăm đầu thân thể khổng lồ khủng bố hung thú. Bọn họ thân hình nhanh chóng chớp, ở trong bầy thú xuyên tới xuyên lui, nhanh chóng hướng về trên tường rào bay lượn mà đi. Có ít nhất một nửa súng máy đều nhắm ngay chúng nó. Có thể làm người chấn động chính là, những kia uy lực to lớn, cho dù là võ giả bị đánh bên trong đều cũng phải trọng thương thậm chí tử vong đạn rơi vào những hung thú này trên người, dĩ nhiên dồn dập bị văng ra. Càng có thậm chí, một ít đạn pháo trực tiếp trúng đích chúng nó, đang nổ sau khi, chúng nó trên người dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là có chút mặt mày xám xịt, ngoài ra không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Đây là tam cấp thậm chí là cấp 4 hung thú, không thể để cho chúng nó tới, nhanh ngăn cản chúng nó. Lo lắng hô to ở trên tường rào vang lên. Điều khiển thương pháo đều là người bình thường, trên người bọn họ không có bất kỳ thực lực, một khi bị những này kinh khủng hung thú xông lên, có thể nói là chắc chắn phải chết. Đến thời điểm lưới hỏa lực cũng sẽ duy trì không được. Không cần hắn la lên. Cơ hồ là những hung thú này xuất hiện trong nháy mắt, trên tường rào từ lâu chờ đợi đã lâu võ giả liền dồn dập lao xuống đi, cùng những hung thú này chém giết. Giết! Bảo vệ quê hương, chém giết hung thú. Các võ giả dồn dập gào thét lao xuống đi. Bọn họ đều là Lư Dương căn cứ lên tiếng người. Người nhà của bọn họ cũng đều ở đây. Nếu bọn họ thất thủ, những kia người nhà của bọn họ rồi cùng Trường Phong căn cứ như thế, bị hung thú toàn bộ sát hại. Vì vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng hung thú liều mạng. Lệ! Một con tam cấp chim đột phá phòng tuyến, đi tới trên tường rào, một đôi cánh chim một tấm, mãnh liệt kình phong phả vào mặt, không ít người bình thường dồn dập đặt chân bất ổn, từ trên tường rào bị đập bay. Chờ thế ngã trên mặt đất lúc, cũng đã ngã chết. Sau đó bị hung thú cùng nhau tiến lên, dồn dập gắm nuốt. Cứu mạng, sau đó hung thú xông lên. Kinh ngạc thốt lên la lên truyền đến. Chính đang trên tường rào Trần Tích Vi thấy thế, trường kiếm trong tay đột nhiên lóng lánh một tầng ác liệt ánh sáng, hướng về con này chim vọt tới. Lúc này Trần Tích Vi chỉ là võ giả hậu kỳ thực lực, cũng không bị này con chim để vào trong mắt. Nhìn thấy Trần Tích Vi xông lại, trong mắt lóe ra miệt thị, một đôi cánh trực tiếp một tấm, liền dự định đem Trần Tích Vi đập bay. Nhưng mà, đang lúc này, Trần Tích Vi nhưng thân thể bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên tốc độ tăng nhanh, trong nháy mắt đi tới chim trước mặt, cả người nguyên lực ngưng tụ, khí huyết sôi trào, hướng về chim một chiêu kiếm đâm tới. Bên trên, mang theo một luồng lạnh lẽo lạnh giá khí, tựa hồ có thể đông lại người thần hồn. Này con tam cấp chim hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tích Vi sẽ như vậy lợi hại. Sợ không kịp đề phòng bên dưới nhất thời không cẩn thận, lại bị đông lại. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng cũng đã cho Trần Tích Vi cơ hội. Phụ. Trường kiếm thẳng tắp đâm vào chim cổ, trong nháy mắt đưa nó sinh cơ dập tắt. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 68, tuyệt cảnh, Trần Tích Vi nghi hoặc. Rầm rầm rầm. Thương tiếng pháo liên miên vang lên, đinh hai nhức óc, hầu như không có dừng lại thời khắc. Vô số người đều đang cùng hung thú triển khai kịch liệt chém giết. Đại lượng hung thú bị dày đặc lưới hỏa lực bao trùm, thân thể bị đánh thành mảnh vỡ, chân tay cụt tràn đầy đều là. Nhưng là có hung thú đột phá khu phong tỏa, bò lên tường lây, bắt đầu tàn sát nhân loại. Những này thanh tráng niên đều chịu qua huấn luyện, có thể thành thục thao túng súng máy cùng phá máy, đối với hung thú tạo thành to lớn lực sát thương, nhưng đợi được hung thú đột nhập lúc đi vào, bọn họ cái kia gầy yếu thân thể, liền đối với hung thú không tạo được bất kỳ thương tổn. chỉ có thể bị động chờ chết. Cũng may, võ giả vẫn bảo vệ ở bên người, mỗi khi có hung thú lúc đi vào, rất nhanh sẽ có thể đem thanh lý xuống. Nhưng, cũng đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Chiến đấu mới mở ra chưa tới một canh giờ. Hung thú cũng đã phát động rồi hơn 100 đầu tam cấp cùng cấp 4 hung thú. Trong đó cấp 4 hung thú đều có hơn 10 đầu. Bọn họ mỗi một cái đều có cực kỳ kinh khủng lực phá hoại, thường thường có thể cấp tốc đột phá phòng tuyến, xông vào trong căn cứ, tạo thành tảng lớn nhân viên thương vong. Người bình thường sát bên sẽ chết, cho dù là võ giả cũng không có thể tạo thành tổn thương. Chỉ có nhân loại tông sư mới có thể chống đối. Nhưng Lư Dương căn cứ hiện tại chỉ có 7 vị tông sư. Trong đó ngoại trừ Thẩm Kình tông sư ở ngoài, còn lại 6 người còn đều trên người mang theo thương. Giờ khắc này cũng đã dồn dập điều động, từng người tìm kiếm hung thú chém giết, nhưng bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, đều rơi vào hạ phong. Bị thua. Đã là chuyện rõ rành rành. Tu võ trong lầu. Nam ở tu luyện ở trong Sở Mặc rốt cục mở hai mắt ra. Tiêu hao 6 ngày thời gian, rốt cục đem con này cấp 4 hung thú máu huyết toàn bộ luyện hóa. Tám mang dư không hổ là cấp 4 hung thú. Sở Mặc từ trên người nó không chỉ hái được thiên phú cùng thể chất, còn đạt được một phần hung thú tinh huyết. Làm hung thú một thân tinh hoa ngưng tụ, trong đó ẩn chứa năng lượng tự nhiên là vô cùng khủng bố. Cho dù là Sở Mặc, tương kỳ luyện hóa cũng hao tốn đầy đủ 6 ngày thời gian. Có điều, này 6 ngày thời gian mang đến cho hắn tăng trưởng nhưng là cực kỳ khủng bố. Hơn 50 vạn cân sức mạnh tăng cường. Cơ hồ là mỗi ngày tăng trưởng 10 vạn cân sức mạnh. Hiệu quả có thể so với Sở Mặc ở bí cảnh bên trong hấp thu lôi dịch tốc độ. Có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Một mặt là Sở Mặc siêu phàm cấp bất diệt lôi thể, hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ không tầm thường. Mặt khác, cũng là cấp 4 hung thú máu huyết hiệu quả kinh người. Một phần cấp 4 hung thú tinh huyết cũng đã kinh khủng như thế, nếu như có thể có càng nhiều, thậm chí có cấp 5 hung thú tinh huyết. Sở Mặc trong lòng có chút chờ mong. Bất quá hắn cũng biết, loại này hung thú tinh huyết tất nhiên giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa ở Lư Dương căn cứ nơi như thế này căn bản cũng không khả năng tồn tại. Bởi vậy cũng không làm quá to lớn chờ mong. Kết thúc tu luyện. Sở Mặc đang định về nhà. Chợt nghe được bên ngoài truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, cơ hồ là nối liền không dứt ở vang lên bên thai. Chuyện này. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là hung thú đã đột kích. Sở Mặc trong nháy mắt từ tu võ lâu lắc mình đi ra, chỉ thấy xa xa phía chân trời, một mảnh hỏa vân sôi trào, hung thú tiếng hí cùng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, đinh thai nhức góc. Thiên Bằng, ngoài căn cứ xảy ra chuyện gì? Sở Mặc ở trong lòng liên hệ Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Linh hồn khế ước sau, Sở Mặc liền cùng nó có tâm linh câu thông năng lực. Bên ngoài trụ sở có vô số hung thú, chính đang công kích nhân loại thành thị. Phòng trưng đã không thủ được. Rất nhanh, Thiên Bằng liền truyền về tin tức. Nghe thế cái tin tức, Sở Mặc tâm thần chấn động, trách cứ, đã xảy ra lớn như vậy tin tức, ngươi tại sao không có nói cho ta biết? Chủ nhân, là ngươi nói muốn bế quan, để ta không có chuyện gì không nên quấy rầy cho ngươi. Thiên Bằng rất là hoan ức. Sở Mặc cũng biết việc này không trách Thiên Bằng trên người, dù sao nó mặc dù có linh trí, nhưng chung quy không phải chân chính nhân loại. Cũng không biết tiền tuyến đến cùng thế nào rồi. Còn có Tích Vi. Tuyệt đối không nên có chuyện A. Nghĩ tới đây, Sở Mặc trong lòng căng thẳng, lập tức liền hướng về nơi cửa thành vọt tới. Một bên vừa qua khỏi đi, Sở Mặc còn dặn dò, Thiên Bằng, ngươi sưu tầm một hồi, nhân loại bên này có hay không một người dáng dấp rất ưa nhìn trẻ tuổi nữ hài, nàng là một võ giả. Hỗ trợ chăm nom một hồi, nếu như phát hiện gặp nguy hiểm, liền giúp nàng một hồi. Sở Mặc đem Trần Tích Vi tướng mạo miêu tả đi ra. Là, chủ nhân. Thiên Bằng như nói thật nói. Nó vẫn luôn ở căn cứ ở ngoài du đãng. Mà từ thú triều sau khi xuất hiện, Thiên Bằng liền ở đám mây bay vọt, vẫn chưa hạ xuống thân hình. Giờ khắc này được Sở Mặc mệnh lệnh, nó liền bắt đầu siêu tầm chứ Trần Tích Vi bóng người. Phụ. Trần Tích Vi một chiêu kiếm đem trước mặt một con hung thú chém giết. Lúc này lại nhìn Chu Vi, xông lên này một làn sóng hung thú tuy rằng bị toàn bộ thanh lý, nhưng mình bên cạnh đồng đội cũng tổn thương hơn nữa, những người còn lại cũng đều dồn dập mang thương. Nóng về nơi xa xăm, vẫn cứ còn có vô số hung thú, che ngập bầu trời bình thường xông lại. Cho dù là đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Trần Tích Vi nhưng vẫn là không thể tránh khỏi cảm giác hô hấp hơi ngưng lại. Không dám xem thêm. Xoa xoa mồ hôi chán, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược khôi phục khí huyết. Chiến đến hiện tại, nàng cũng đã sắp đến cực hạn. Thừa dịp hiện tại hung thú cương bị đánh lùi, mới một làn sóng còn không co xông lên, mau mau khôi phục khí huyết. Nhưng mà, đang lúc này, nàng chợt nghe xa xa truyền đến một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Lại một sóng cấp 4 hung thú xông lại. Trong thanh âm, mang theo tuyệt vọng. Trần Tích Vi ánh mắt tập trung đi qua, chỉ thấy thú triều bên trong, lại có mấy chục con thân thể khổng lồ hung thú nhanh chóng vọt tới. Mỗi cái trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền cảm giác tuyệt vọng. 35 đầu sánh vai tông sư thực lực cấp 4 hung thú. Đầu kia cấp 5 hung thú đã là dốc hết toàn lực, dự định đem chúng ta thừa thế xông lên bắt. Trần Tích Vi trong lòng cũng có một chút tuyệt vọng. Hiện nay, trong thành tất cả tông sư cũng đã bị lúc trước vọt tới cấp 4 hung thú sở khiên chế trụ, hơn nữa còn là rơi vào hạ phòng, bị thua cơ hồ là rõ ràng. Bây giờ lại có nhiều như vậy cấp 4 hung thú vọt tới. Liều mạng. Cùng hung thú chúng liều mạng. Cho dù chết, cũng phải kéo một chịu tội thay. Không biết là ai, đông nhiên hô to một tiếng. Như vậy bi tráng thanh âm của, cũng kéo những người khác cảm xúc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người dồn dập phụ họa, dồn dập lòng mang chết trí, cùng hung thú bắt đầu chém giết. Trần Tích Vi không nói gì, chỉ là nắm chặt kiếm trong tay. Lần thứ hai phục dụng một viên đan dược, cùng hung thú chém giết. Chỉ là không bao lâu, nàng đã bị một con thực lực kinh khủng cấp 4 hung thú theo dõi. Trần Tích Vi tuy rằng có thể giết tam cấp hung thú, nhưng nàng trung quy chỉ là một võ giả, huống hồ lúc này cũng đã đến cực hạn, đối mặt có thể so với tông sư cường giả cấp 4 hung thú, căn bản là không hề có chút sức chống đỡ. Cảm thụ lấy con này đập tới hung thú trên người có thể nói khí tức kinh khủng, Trần Tích Vi không khỏi nhắm hai mắt lại. Yên lặng cùng đợi tử vong đến. Đáng tiếc. Ta còn là chưa hoàn thành lời hứa. Trong đầu của nàng né qua Sở Mặc bóng người, thở dài trong lòng. Lệ. Đột nhiên. Một đạo sắc bén to rõ tiếng kêu đột nhiên ở bên tai vang vọng, nương theo lấy một đạo kình phong phả vào mặt. Trần Tích Vi theo bản năng mở mắt ra. Thình lình liền thấy. Đầu kia nguyên bản hướng về nàng đập tới cự lang, dĩ nhiên trực tiếp bị một con toàn thân tản ra màu vàng lưu quang chim đại bàng ngăn cản. Sắc bén móng vuốt trực tiếp cào nát cự lang đầu lâu, làm cho người sau ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Giết cự lang sau. Kim sĩ đại bàng chim liếc mắt nhìn Trần Tích Vi, liền lần thứ hai thanh minh một tiếng, bốc thẳng lên đám mây. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Trần Tích Vi trong lòng nghi hoặc. Con này kim sĩ đại bàng chim hung thú, tại sao lại trợ giúp nàng? Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 69, dĩ nhiên là Sở Mặc. Võ giả bình thường chém giết khốc liệt. Mà ở tông sư cấp bậc chiến đấu trên, đồng dạng là khốc liệt đến cực điểm. Bao quát thẩm kinh ở bên trong 7 vị tông sư, đã bị mấy chục con cấp 4 hung thú vây quanh. Dù cho bọn họ trái đột phải va, cũng căn bản là trốn không ra hung thú vòng đây. Rất hiển nhiên. Những hung thú này là muốn đem mấy vị tông sư toàn bộ vây giết, bảo đảm không giữ lại ai. Lao phu với các ngươi liều mạng. Ẩm. Một bị thương tông sư. Dĩ nhiên là đến đèn cạn dầu mức độ. Hắn nhìn chu vi cấp 4 hung thú, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dĩ nhiên trực tiếp nhô lên khí huyết trên người cùng nguyên lực, nhảy vào trong bầy thú tự bạo. Uy lực nổ tung cực kỳ khủng bố, đem một con cấp 4 hung thú nổ chết, một đầu khác cũng nổ thương. Điều này làm cho chu vi hung thú tiến sát thế vì đó hơi ngưng lại. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là như thế. Vẫn cứ có mấy chục đầu cấp 4 hung thú, không ngừng hướng về còn dư lại mấy vị tông sư tiến công. Bao quát thẩm kinh ở bên trong. Đã là vừa đánh vừa lui, trên người đều dính đầy vết máu. Chư vị lão hữu, ta. Ho khan một cái. Ta đã không chống đỡ nổi, khặc. Trước hết đi từng bước. Lúc này, mặt khác một người trung niên tông sư, cũng một bên thổ huyết, một bên cười thảm nói rằng. Lão hữu chớ vội, người đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Một vị khác ông lão tông sư, một cái cánh tay đã gây vỡ, giờ khác này cũng là cười lớn một tiếng, chuẩn bị xông tới tự bạo. Nghe lời này. Trung niên tông sư cười lớn một tiếng, nói, Giang Hạo lao thất phu, nguyên bản ta còn không lọt mắt ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi vẫn còn có như vậy dũng khí, từ hôm nay trở đi, ta Vi Hoa mời ngươi làm một hán tử. Lao phu muốn ngươi mời. Tên là Giang Hạo ông lão tông sư hừ lạnh một tiếng. Hai người mặc dù nói chuyện, nhưng động thủ cũng không chậm. Dồn dập triển khai bình sinh mạnh nhất sở học, xông vào trong bầy thú. Nương theo lấy oanh oanh liên tiếp hai đạo tiếng nổ mạnh vang lên, đả kích cường liệt sóng bao phủ mà ra. Tiêu chí lại hai vị tông sư ngã xuống. Bọn họ lấy cái chết của mình để đánh đổi, nổ chết ba con cấp 4 hung thú, ngoài ra còn có mấy con cấp 4 hung thú cũng đều bị thương. Trong thời gian ngắn, liền tổn thất ba vị tông sư. Giờ khắc này sống sót võ đạo tông sư, bao quát thẩm kình ở bên trong, còn sót lại bốn vị. Mà hung thú bên này, chí ít còn có mấy chục con. Chư vị lão hữu, xem ra hôm nay chúng ta muốn dùng hết hết thảy. Thẩm kình vẫn ngắm nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng. Thẩm kinh, hung thú thế lớn, Lư Dương căn cứ dĩ nhiên không thể bảo tồn. Chúng ta đều bị trọng thương không sống nổi, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi còn có cơ hội sống tiếp. Chúng ta giúp ngươi, giết ra một con đường, cố gắng sống sót. Không sai, ngươi vẫn chưa bị thương nặng, có rất đại tỷ lệ sống tiếp. Mặt khác ba cái tông sư, dồn dập mở miệng nói rằng, bọn ngươi đều tại đây xử tử chiến, ta Thẩm Kình có thể nào một người sống một mình. Thẩm Kình thổi râu mép trừng mắt, trầm giọng nói, muốn chết, liền cùng chết ở đây. Hắn không muốn tự mình một người sống tạm. Nhưng mặt khác ba vị tông sư nhưng chưa để ý tới hắn, mà là liếc mắt nhìn nhau, liền dồn dập dự định tự bạo, lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, đưa Thẩm Kình đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay ở bọn họ chuẩn bị động thủ sau khi, căn cứ bên trong, chợt có một đạo kinh thiên đao khí, mang theo thế không thể đỡ uy lực, ngang qua hư không, hướng về bên này bao phủ tới. Phụ, một che ở phá không đao khí trên cấp 4 chim hung thú, một né tránh không kịp, bị đao khí xẹt qua, trực tiếp thân thể cứng đờ. Sau một khắc, càng là đột nhiên một phần hai nửa, từ giữa không trung rớt xuống. Ẩm. Thân thể to lớn nặng nề té xuống đất trên, đập chết mười mấy con xui xẻo hung thú. Đây là đao khí. Có thể một đao chém giết cấp 4 hung thú, chẳng lẽ trong thành còn có tông sư cấp cường giả? Nguyên bản chuẩn bị tự bạo ba vị tông sư, dồn dập sững sờ. Không. Không chỉ là phổ thông tông sư cường giả. Thẩm Kình ánh mắt tập trung đến đao khí kéo tới địa phương. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Có thể chém ra một đạo đao khí, đem có thể so với tông sư thực lực cấp 4 hung thú chém giết, thực lực như vậy, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một tôn phổ thông tông sư. Mà như vậy đại năng, lại vẫn tiềm tàng ở Lư Dương căn cứ bên trong, đồng thời hắn còn không biết. Người này rốt cuộc là ai? Thẩm Kình trong lòng hiện lên nghi hoặc. Đáp án. Rất nhanh công bố. Ầm ầm ầm. Đột nhiên. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng sấm rền vang tiếng. Khởi đầu thời gian còn khá là yếu ớt, nhưng rất nhanh sẽ càng ngày càng mạnh, âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, càng là dường như sấm sét giữa trời quang, ruộng cạn sấm sét giống như, đột nhiên nổ bể ra đến. Giang giác. Một đạo bằng thùng nước chớp ầm ầm nổ vang, truyền khắp tứ phương. Mà này tựa hồ là một tín hiệu. Chỉ một thoáng, mưa gió cùng xuất hiện. Mưa rào xối xả, sấm vang chớp giật, bầu trời hắc áp, muốn liệt thiên. Dường như một vị thái cổ lôi thần sắp sửa xuất thế. Toàn bộ đại địa đều đi theo rung động lên, khủng bố lôi điện bổ ngang giận tích mà xuống, mang theo hủy diệt khí tức, muốn đem nơi này bắn chìm. Ở nơi này mưa rào tầm tã bên trong, một bóng người trong nháy mắt từ trong thành bắn nhanh ra, tốc độ nhanh chóng, âm bạo còn chưa truyền đến, bóng người cũng đã đi tới nơi cửa thành. Sau đó, toàn bộ cửa thành, lợi dụng người tới làm trung tâm, làm cho chu vi trăm trượng bên trong, đã biến thành một mảnh lôi hải dương. Vô cùng lôi đỉnh, quấn quanh ở trên người. Tản ra kinh khủng uy nghiêm. Ngoài ra, những kia kinh khủng lôi đỉnh, càng là chung quanh tiêu tán, làm cho bốn phía hung thú phạm là chạm được, tất cả đều dồn dập hóa thành than tro. Cho dù là cấp 4 hung thú, chạm được như vậy lôi đỉnh, cũng giống như gặp thiên kiếp giống như vậy, dồn dập hoặc là thân thể hóa thành than tro, hoặc là bị thương nặng. Trong thời gian ngắn ngủi, liền dọn dẹp ra một đám lớn khu vực đi ra. Chuyện này, thời khắc này, tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ. Trong thiên địa trở nên yên tĩnh một mảnh. Mỗi người đều trố mắt ngoác mồm, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cho tới mỗi người tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trên tường rào, Trần Tích Vi cũng ngẩng đầu lên, nhìn xa xa đạo kia đứng ở cửa thành nơi bóng người. Bóng người như thương, lang thiên mà đứng. Tóc đen đầy đầu ở trong mưa gió múa tung, khí thế như núi hải, tàn phá lộ liễu. Dường như một vị có thể khống chế lôi đỉnh cái thế thần linh. Nhưng mà chẳng biết vì sao, Trần Tích Vi luôn cảm thấy đạo này thân ảnh cao lớn, thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Ký ức xông lên đầu. Trần Tích Vi trong đầu đống nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là nàng lúc trước tham gia học viện thí luyện, lại gặp phải Hứa Quang tập kích, vốn tưởng rằng liền như vậy bỏ mình, cũng đang ngất thời gian bị một đột nhiên chạy tới người giải cứu. Nàng ở ngất trước, chỗ đã thấy bóng người kia. Cùng người trước mắt này. Biết bao tương tự. Hán. Rốt cuộc là ai? Trần Tích Vi trong lòng cuộn cuộn. Bởi vì bốn phía lôi đỉnh tàn phá, che đậy tầm mắt, khiến nàng khó có thể thấy rõ. Mà đang ở trong lòng nàng hiện lên ý niệm này lúc. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của nàng, nghiêng mặt sang bên đến. Lộ ra một tấm rõ ràng mặt. Sở Mặc. Trần Tích Vi mặt cười lộ ra khiếp sợ, trong tròng mắt càng là lưu chuyển ra vẻ khó tin. Nàng theo bản năng che miệng lại, không dám tin nhìn cái kia chính mình không thể quen thuộc hơn được người. Nàng hầu như khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Dĩ nhiên là hắn. Thời khắc này, trong lòng nàng lật lên sóng to gió lớn. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 70, nảy sinh. Nhìn Trần Tích Vi cái kia dáng dấp khiếp sợ, Sở Mặc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn liền biết, một khi bị Trần Tích Vi phát hiện, tất nhiên sẽ có chút khó có thể tiếp thu. Có điều cũng may bây giờ cuối cùng là thẳng thắn, sau đó cũng sẽ không dùng ở che giấu. Xem như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Chu Vi còn có hung thú, vì lẽ đó Sở Mặc vẫn chưa xuống cùng Trần Tích Vi nói chuyện, chỉ là đối với hắn gật gật đầu, sau đó liền đem sự chú ý đặt ở trước mắt hung thú trên người. Ánh mắt cũng ở đây khắc trở nên ác liệt lên. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lúc này, Thẩm Kinh mấy vị may mắn còn sống sót tông sư, dồn dập lại đây, cung kính hành lễ. Nhìn về phía Sở Mặc trong mắt, tràn đầy vẻ tôn kính. Lúc trước Sở Mặc xuất hiện lúc, cả người lôi đỉnh tàn phá, không ít hung thú đều bị chém thành than cho, cho dù là cấp 4 hung thú cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Uy lực như vậy, thực tại đưa bọn họ chấn động đến. Không cần khách khí như thế. Sở Mặc khoát tay háo một cái, để cho bọn họ không cần khách khí như thế. Sau đó nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, các ngươi trước tiên vì ta áp trận, chờ ta trước đem hung thú đẩy lùi, đến thời điểm lại tường tán gấu. Câu nói này, nói hời hợt. Nếu là đổi một người nói ra câu nói này, Thẩm Kinh 4 người không thèm để ý sẽ, trước mặt có nhiều như vậy hung thú tiến công, muốn đẩy lùi nói nghe thì dễ. Cho dù là tông sư đỉnh cao đều không làm được. Nhưng, những lời này là Sở Mặc trong miệng nói ra, lại làm cho Thẩm Kinh 4 người không dám có bất kỳ nghi vấn. Là, 4 người đều là nghe lệnh. Sau đó liền dồn dập bay lượn đến trên tường rào, từng người dùng đan dược chữa trị vết thương, một bên khôi phục thương thế. Một bên vì là Sở Mặc cắp trận. Cho tới Sở Mặc. Ở sau khi phân phó xong, liền trực tiếp thao túng vô cùng lôi điện, xông vào căn cứ ở ngoài hung thú quần bên trong. Nơi này có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu con hung thú, bằng một mình hắn, căn bản cũng không khả năng toàn bộ chém giết xong. Này không hiện thực. Bất quá hắn có thể thông qua trạm thủ hành động để hoàn thành mục đích, phàm là xuất hiện thú triều, đều là bởi vì có cường đại hung thú ở tổ chức thu nạp hung thú. Trong tình huống bình thường, chỉ cần đem thủ lĩnh hung thú chém giết, thú triều thì sẽ duy trì không được, do đó phát sinh tan vỡ. Sở Mặc chỉ cần tìm tới con kia cấp 5 hung thú, đồng thời đem chém giết, là có thể để thú triều lùi tán. Chỉ là, đối phương bây giờ còn vẫn chưa lộ ra bóng người, trái lại vẫn điều khiển thủ hạ chính là hung thú tiêu hao nhân loại thực lực. Hiển nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi đã không nghĩ ra đến, vậy ta liền giết tới ngươi đi ra. Chờ đem ngươi thủ hạ chính là tam cấp. Thậm chí là cấp 4 hung thú toàn bộ giết xong, nhìn ngươi còn có thể hay không thể ngồi được. Sở Mặc quyết định chủ ý. Cả người lôi đỉnh tăng vọt, chu vi mấy chục mét bên trong, từng đạo tử sắc điện hồ trực tiếp hạ xuống, phảng phất dưới nổi lên lôi đỉnh vũ, chỗ đi qua, phàm là có hung thú chạm được, lập tức liền hóa thành bột mịn. Ngoại trừ lôi đỉnh ở ngoài, Sở Mặc còn rút ra chiến đao, từng đạo đao khí xuất hiện giữa trời. Nhưng thấy giữa không trung, đao ảnh đầy trời tàn phá. Bất luận che ở trước mặt hung thú là cái gì đẳng cấp, cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Giữa bầu trời hắc vân từng trận, sấm vang chớp giật, bập bênh. Sở Mặc trái đột phải va, giết đến máu tươi hội tụ nước mưa chảy xuôi, quanh thân trên mặt đất nước đều bị nhiễm màu đỏ. Trên tường rào, không ít võ giả nhìn thấy Sở Mặc uy phong như vậy, đều là trố mắt ngoác mồm, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Mắt thấy hắn một người một đao, lôi đình điện thiểm, ngang dọc đi tới, chỗ đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem ở lại, sững sờ. Đầy đủ chốc lát. Lúc này mới có một tên tông sư phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Vi nói, Thẩm lão đệ. Vị này tuổi trẻ tông sư thực lực quả nhiên là khủng bố. Thẩm Kinh cũng là rất tán thành gật gù, nhưng sau đó lại nói, vị tiền bối này uy phong như vậy, chúng ta mặc dù thực lực có điều không kịp, nhưng là không thể rơi xuống hạ phong, mà đồng thời xuống, vì là tiền bối lực trận. Nói, liền trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào hung thú bên trong. Giết. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng từng người dồn dập triển khai thủ đoạn, cùng hung thú triển khai chém giết. Lôi đình điện thiểm, mưa to tràn trề. Sở Mặc ở hung thú bên trong chém giết, trường đao trong tay thẳng thắn thoải mái, ánh đao một quyển vừa thu lại trong lúc đó, tất có hung thú theo tiếng mà chết. Bên trong đao người bất luận bất kỳ vị trí, một tia bá đạo đao khí tất nhiên xâm nhập đi vào, đem ngũ tạng lục phủ cùng thần kinh đại nào phá hủy. Loại này đao khí, buồn vốn ở Sở Mặc đao thế đại thành thời gian cũng đã nắm giữ. Bây giờ hắn lại cất bước tiến vào võ sư cảnh, khí huyết cùng nguyên lực tăng thêm sự kinh khủng, trong cơ thể tuần hoàn sinh sôi liên tục, làm cho uy lực càng là khủng bố. Thường thường chỉ thấy ánh đao lóe lên, liền có hung thú kêu thảm thiết mà chết, thậm chí thân thủ chia lịa. 10 bước bên trong, có thể nói cấm địa sinh mệnh. Như vậy đao thuật, thực sự là đặc biệt khủng bố, làm người ta nhìn tới ngưỡng mộ. Cái này cũng chưa tính. Đối với Sở Mặc mà nói, kinh khủng nhất sát phạt còn muốn chúc hắn điều khiển sức mạnh sấm sét. Vô số lôi đình vờn quanh khi hắn quanh thân, làm cho Sở Mặc như phảng phất là một di động lôi khu, chỗ đi qua, phàm là có né tránh không kịp hung thú đều bị hóa thành cho bụi. Trong thời gian ngắn, liền dọn dẹp ra đến một đám lớn khu vực. Mà bởi vì Sở Mặc kinh khủng như vậy sát phạt, cũng làm cho nhân loại võ giả tinh thần đại chấn, dồn dập cổ vũ sĩ khí, càng thêm ra sức cùng hung thú bắt đầu chém giết. Phụ! 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 Sở Mặc thân hình tựa như điện, ở hung thú quần bên trong xuyên tới xuyên lui. Như vậy vui sướng tràn trề chém giết, để hắn triệt để chìm đắm trong đó. Trong lúc vô tình, hắn cảm giác mình tinh thần dường như tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu hoàn cảnh. Đao trong tay, cũng tựa hồ xuống lại, đưa hắn kéo vào đến một cái thế giới kỳ diệu. 3. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ nghe đến một loại nào đó vang lên giòn giã truyền đến. Dường như trứng gà phá xác đi ra, tằm nhi phá trứng mà sinh, nếu như xuân hạ lúc hoa sen tỏa ra. Hết thảy tất cả, đều rất giống ở trong nháy mắt này đình trệ, nhưng sau một khắc, liền đống nhiên chảy xuôi, dường như có vật gì đó sắp sửa từ trong cơ thể phá tan. Sở Mặc tuy rằng còn đang giết chóc, nhưng tâm tình nhưng đột nhiên bình tĩnh lại, ngưng thần tĩnh khí, thể ngộ trong cơ thể cái kia sắp sửa thai nghén mà ra, phá tan hết thể sức mạnh. Đây là thời khắc này, nam ở chém giết bên trong người, bất kể là người hay là hung thú, đều ở đây trong nháy mắt tựa hồ cảm giác được cái gì, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét đống nhiên chậm rãi bằng phẳng, mưa tầm tã mưa to cũng đột nhiên thưa thớt. Giống giống giống. Xa xa. Đầu kia cấp 5 hung thú tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, không khỏi phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào. Ngay sau đó, 7 con thân thể khổng lồ hung thú, mỗi cái trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ, hoặc là trên đất buôn tập, hoặc là từ trên trời bay lượn, hướng về Sở Mặc vọt tới. 7 con cấp 4 thượng hạng hung thú. Cẩn thận. Tiền bối mau tránh ra. Lúc này, Thẩm Kinh mấy vị tông sư cảm thấy này 7 con hung thú khí tức, nhất thời hoàn toàn biến sắc, dồn dập hướng về Sở Mặc lớn tiếng la lên. 7 con hung thú phân biệt từ khác nhau phương vị hướng về Sở Mặc kéo tới. Thân thể còn chưa từng đến, kinh khủng kinh phong cũng đã phả vào mặt. Mỗi cái hung thú trên mặt đều mang theo vẻ dữ tợn, muốn đem Sở Mặc một đòn tiêu diệt. Nhưng mà, đối mặt 7 con cấp 4 thượng hạng hung thú, Sở Mặc nhưng vẫn không nhúc nhích, gần giống như bị giật mình. 100m, 50m, 10m. Khi này 7 con hung thú xâm nhập Sở Mặc trước người 10m lúc, nguyên bản đứng thẳng bất động Sở Mặc, đống nhiên động. Chen. Nhưng nghe một tiếng rút đao ra khỏi vỏ thanh đột nhiên vang vọng, thanh âm này cũng không làm sao cao vút, có thể nghe vào người ngoài trong tai, nhưng dường như xuân tới đạo thứ nhất sấm sét, trẻ xuân đạo thứ nhất chớp. Như khai thiên tích địa, tựa như diễn biến sơn hà. Đột nhiên nổ vang bên tai. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 71, cấp 5 hung thú, hỏa diễm bạch viên. Này nháy mắt. Một vệt hàn quang từ Sở Mặc tay phải xuất hiện, sau đó ở trước người xẹt qua một đạo sáng sủa hình cung. Hình cung này, dường như giống như giải lụa đột nhiên xuất hiện, phảng phất một tia khai thiên ánh sáng giống như, bắn ra. Nó là như vậy hóng ánh, lại là như vậy sáng sủa. Tại đây bỗng nhiên, liền xâm chiếm tất cả mọi người tầm nhìn. Minh Nguyệt, chẳng biết lúc nào ảm đạm. Ngôi sao, cũng không thấy tung tích. Khi này một đao chém ra, toàn trường hết thảy võ giả, phàm là trong tay nắm giữ đao, đều ở đây trong nháy mắt cùng nhau phát sinh ông minh chi thành. Chuyện này, đây là khi thấy này bôi tựa như có thể đoạt Minh Nguyệt chi diệu, ngôi sao chi huy ánh đao lúc, Thẩm Kình cùng mấy vị tông sư trong nháy mắt hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị vẻ. Bá, hình cung ánh sáng xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ma nhào tới trước đến Sở Mặc trước người 7 con cấp 4 thượng hạng hung thú, cũng đang đập tới giữa không trung ngưng trệ. Thời gian dường như vào đúng lúc này bất động. Khó biết là nháy mắt, vẫn là vĩnh hằng thời gian trôi qua. Hô! Một trận hơi yếu gió mát phất phơ thổi. Một con khí tức cường đại cấp 4 hung thú, đột nhiên thân thể run lên. Sau một khắc, ầm một tiếng nổ bể ra đến. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, mưa máu bay tán loạn, thành một đống thịt nát. Mà chuyện này, con vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Nương theo lấy con thứ nhất cấp 4 hung thú thân thể nổ tung, tiếp đó, còn lại 6 con hung thú, cái này tiếp theo cái kia ầm ầm nổ tung. Chúng nó thân thể tạc liệt âm thanh cũng không lớn. Có thể giờ khắc này liên tiếp vang lên, truyền vào trong thai của mọi người, nhưng dường như từng đạo như lôi đình, đột ngột đâm vào tất cả mọi người màng thai. Kinh sợ đến mức tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, thân thể lay động. Một đao, chém giết 7 con hung thú. 7 con ngang ngửa nhân loại tông sư hậu kỳ cảnh giới cấp 4 thượng hạng hung thú. Như vậy huyền bí thậm chí làm người khó có thể tin một màn, làm cho tất cả mọi người đều dường như đặt mình trong ngộng, trước đây Sở Mặc tuy rằng đã ở ra trận lúc đột nhiên điều khiển lôi đỉnh tiêu diệt không ít cấp 4 hung thú. Có thể những kia cấp 4 hung thú, phần lớn là cấp 4 hạ đẳng hoặc là trung đẳng. Làm cho người ta mang đến lực xung kích, chung quy không có trước mắt như vậy chấn động. Đồng thời, chém giết 7 con cấp 4 thượng hạng hung thú Sở Mặc, xem ra vẫn là như vậy ung dung thoải mái. Dường như cưỡi thuyền du hồ, nếu như nước chảy mây trôi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị chấn động nói không ra lời. Cho tới Sở Mặc. Tại đây một đao chém ra sau, cũng không có cái khác động tác. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vừa nãy một đao kia, nhìn như tùy ý, trên thực tế nhưng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Khi hắn xuất đao lúc, trong cõi u minh tựa hồ nắm được cái gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại dường như không có gì cả bắt lấy. Sở Mặc chỉ có thể nhíu mày, không ngừng hồi tưởng đến trước đây xuất đao lúc, cái kia phảng phất tiện tay nắm tới thoải mái cùng tự nhiên ý tứ, như muốn triệt để lĩnh ngộ. Nhân loại, người muốn chết. Ngay ở Sở Mặc tinh tế cảm ngộ kinh nghiệm thời gian, đột nhiên, cực kỳ xa xôi nơi, vang lên một trận thanh âm niết thai nhức óc. Âm thanh này sự to lớn, thậm chí ngay cả bầu trời tiếng sấm tiếng đều che lấp. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một con cả người mọc ra bộ lông màu trắng, nhưng cũng tản ra hỏa diễm vượn lớn hướng về bên này chạy băng băng mà tới. Theo từ từ tới gần, thân thể của nó cũng càng lúc càng lớn. Dường như thổi hơi giống như vậy, cấp tốc bành trướng lên. Từng cây bộ lông màu trắng kịch liệt sinh trưởng, bốn phía vờn quanh ngọn lửa màu đỏ này, một luồng hủy diệt cùng cực nóng khí tức tràn ngập ở trên mặt đất. Hào hào hào. Cùng bạo cơn lốc thổi đại địa, đem từng viên một to lớn cục đá đều cuốn lên hơn trăm thước cao, trên tường rào thậm chí có không đứng thẳng được người bình thường cùng võ giả đều bị cuốn lại, quăng đến giữa không trung. Đây là con này khỉ trắng trên người tỏa ra khí tức mà dẫn đến. Giang giác. Giang giác. Đại địa ở vỡ vụn. Hỏa diễm bạch viên thân thể ở chạy trốn thời gian cấp tốc bành trướng, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là có vẻ thấy thế thân thể đột nhiên trở nên to lớn, cuồng bạo lên, lúc khởi đầu chạy trốn vẹn vẹn chỉ là để đại địa chân chiến. Đến sau đó, đại địa cũng đã không thể chịu đựng, dồn dập rạn nứt. Mỗi khi khỉ trắng bước chân hạ xuống lúc, tại chỗ đều xuất hiện một to lớn hố sâu. Trong thời gian ngắn, con này khỉ trắng cũng đã bành trướng đến 150 mét độ cao. Lúc này, nó đã sắp muốn tới đến căn cứ trước, theo tới gần, càng phát khiến người ta cảm nhận được nó khổng lồ cùng khủng bố. Đứng khỉ trắng trước mặt, gần giống như nhìn thẳng một vị thần linh, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Chuyện này, đây là cái gì quái vật? Trên tường rào, vô số người kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Bọn họ nhìn này con kinh khủng cự thú, trong lúc nhất thời tâm thần cuồng run rẩy, chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra. Cao tới 150 mét vừa lớn, điều khiển cuồng bạo hỏa diễm, cả người tản ra khí thế khủng bố, tựa hồ có thể hủy diệt đất trời. Một loại võ giả đứng trước mặt nó, đừng nói đối địch, có thể không cầm chắc vũ khí của chính mình đều là chưa biết. Đây thật sự là người có thể chiến thắng tồn tại à? Vô số võ giả, giờ khắc này ở trong lòng đều hiện lên ra cái ý niệm này. Mà lúc này Sở Mặc, nhìn trước mặt bạch sắc cự viên, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn biết, đây chính là lần này thú triều thủ lĩnh, cũng vừa là đầu kia vừa đột phá thành công cấp 5 hung thú. Mặc dù hắn biết cấp 5 cấp độ hung thú rất là đáng sợ. Nhưng giờ khắc này trực diện sau khi, Sở Mặc mới phát hiện, chính mình đối với cấp 5 hung thú khủng bố nhưng vẫn là đánh giá thấp. Nhân loại, ngươi giết ta nhiều như vậy chính là thủ hạ, vô luận như thế nào, đều phải chết. Hỏa diễm vượn lớn dừng bước, nhìn trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé, phát sinh tức giận tiếng gào. Ai chết, còn chưa chắc chắn đây. Sở Mặc hít sâu một hơi, nắm chặt trường đao trong tay. Không thể phủ nhận. Trước mặt con này kinh khủng hỏa diễm bạch viên, xác thực thực lực cường hãn. Cùng tông sư cảnh giới, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp độ. Nhưng, hắn chưa chắc không cùng một trong số đó chiến thực lực. Từ khi hắn đi tới võ đạo tới nay, tuy rằng cùng hung thú trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng trên thực tế kỳ thực vẫn luôn thuộc về thuận buồm xuôi gió, xưa nay vẫn không có chân chính triển khai quá một hồi thoải mái tràn trề liều mạng tranh đấu. Chỉ có trước mắt con này hỏa diễm bạch viên, mang đến cho hắn cực độ nguy hiểm khí tức. Nhưng này vẫn chưa để hắn hoảng sợ. Trái lại còn để bên trong thân thể của hắn dòng máu từ từ sôi trào lên. Con đường võ đạo, đi ngược dòng nước. Chỉ có ở chân chính liều mạng tranh đấu, mới có thể đốn ngộ, mới có thể tinh tiến, mới có thể dũng mãnh hát vang. Huống chi. Trước đây một đao kia, để hắn mơ hồ có cảm giác ngộ, rồi lại trong lúc nhất thời bắt giữ không tới linh cảm. Vừa vặn có thể mượn con này khỉ trắng, làm hắn đá mài dao, để hắn đem này cô cảm giác huyền diệu cùng lĩnh ngộ triệt để thông hiểu đạo lý. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như có thể đem lĩnh ngộ, hắn đao, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ như vậy, Sở Mặc tiến lên trước một bước, cả người khí huyết sôi trào, đáng sợ khí tức, từ trên người hắn bốc lên. Xông thẳng lên trời. Đến đây đi. Sở Mặc trong tay chiến đao chỉ xéo, quát to, hôm nay, ngươi chết, ta sống. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 72, nắm lấy cái kia một tia linh cảm. Nhân loại, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy Sở Mặc động tác, hỏa diễm bạch viên triệt để bạo nộ rồi. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé giết hắn nhiều như vậy thủ hạ dĩ nhiên là tử tội, bây giờ rồi lại như vậy điếc không sợ súng khiêu khích hắn, quả thực chính là ngông cuồng tự dưng. Giống. Một tiếng bạo giống, kinh khủng kinh phong phả vào mặt, hướng về Sở Mặc bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm. Đạo này rít gào, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, chấn động đến mức bốn phía đại địa đều vỡ vụn thành từng mảnh, vô số đất thạch mảnh gỗ đều đổ nát thành bột mịn. Nhưng mà Sở Mặc nhưng sừng sững bất động, hai chân vẫn cứ chăm chú đứng trên mặt đất. Chết. Bạch Viên trong mắt màu đỏ tươi lóe lên, đột nhiên giơ lên một con to lớn cánh tay, mang theo kinh khủng sức lực, hướng về Sở Mặc phủ đầu chém xuống. Cái cánh tay này tráng kiện cực kỳ, thậm chí so với cổ thụ chọc trời thân cây còn muốn khổng lồ, bởi vì khí lực quá khổng lồ, chèn ép hư không đều răng rắc vang vọng, vạn mèo. Tốc độ kia càng là khủng bố. Thậm chí nổ ra một đoàn âm rít và cuộn tròn bạo vân. Dù cho còn chưa từng hạ xuống, nhưng kinh khủng áp bức cũng đã làm cho phía dưới thổ địa rạn nứt, thậm chí ao ham xuống. Ầm. Ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ ở trong. Cái cánh tay này ầm ầm đập xuống, chu vi mấy chục dặm khu vực cũng vì đó chấn động, rất nhiều người thậm chí đều cảm giác được chính mình lại bị chấn động nảy lên. Từng cái vết nứt từ cánh tay đập xuống khu vực lan tràn mà ra. Bao trùm chu vi mấy trăm mét khu vực. Sở Mặc. Trên tường rào. Trần Tích Vi tâm đông nhiên thu, nhéo lên, vì là Sở Mặc lo lắng. Đáng sợ như thế hung thú, hắn thật sự có thể ứng phó sao? Mà giờ khắc này, kinh khủng hỏa diễm bạch viên nhưng hơi nhíu lên lông mày. Hắn có thể cảm giác được, đã biết một đòn cũng không có mệnh chung nhân loại kia. Nó chung quanh sưu tầm, muốn tìm được. Nhưng bởi vì bắn lên bụi mù nhiều lắm, trong lúc nhất thời khó có thể bắt giữ. Cho tới Sở Mặc, từ lúc bạch viên đập xuống trong nháy mắt cũng đã triển khai La Yên bộ rút lui cách xa mấy chục mét, tránh được đòn đánh này. Sau đó, cuồng phong kiếp lôi đao. Sở Mặc cả người khí huyết cuồn cuộn, trường đao trong tay lóng lánh ác liệt ánh sáng. Dung hợp nhục thân chi lực, cộng thêm nguyên lực cùng bất diệt lôi thể bàn cho 20 lần sức mạnh tăng cường, hơn nữa đao pháp bổ trợ, hội tụ bên dưới, hình thành khủng bố một đao. Trong thiên địa, vô cùng đao khí gào thét, hình thành đao thế, tràn ngập ở bốn phía. Chém. Nương theo lấy hét lớn vang lên, khổng lồ đao khí bao phủ mà ra, giống như vệt màu trắng dài lụa, hướng về bạch viên trên đầu trên người chém đi qua. Một đao kia, ẩn chứa kinh khủng sát phạt, mang theo thế không thể đỡ phong mang. Tựa hồ có thể chạm thiên liệt địa, dập tắt bầu trời. Lưỡi dao chỗ đi qua, liền hư không đều vặn mẹo, mà bởi vì tốc độ quá nhanh, càng là phát sinh gào thét sắc bén tiếng nổ. Rốt cục, một đao kia chém xuống, chính xác mệnh trung bạch viên trên đầu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khó có thể tin một màn xuất hiện. Sở Mặc một đao kia, tuy rằng chuẩn xác mệnh trung, nhưng cũng chỉ ở bạch viên trên đầu phá tan một không tới một mét lớn nhỏ vết thương. Hơn nữa miệng vết thương cũng không sâu. Vẹn vẹn chỉ là thấm ra một ít vết máu, sau đó vết thương liền chậm rãi dung hợp, không một hồi liền trừ khử không gặp. Dung dế, ngươi thành công chọc giận ta. Bạch viên gào thét tiếng truyền khắp đại địa. Tuy rằng Sở Mặc một đao kia vẫn chưa mang đến cho hắn tính thực chất thương tổn. Nhưng nó thân là cấp 5 hung thú, cấp độ sống dĩ nhiên không giống, lại bị một nho nhỏ run dế gây thương tích, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ thấy hai cánh tay hắn vừa nhấc, nguyên bản quấn quanh ở quanh thân hỏa diễm đột nhiên đón gió thấy trướng. Trong nháy mắt liền lan tràn đến bốn phía trăm mét đích xác khu vực. Rầm rầm rầm. Kinh khủng hỏa diễm, tựa hồ đem không khí đều có thể thiêu đốt, mang theo một luồng cực nóng cùng mùi chết chóc. Không được. Sở Mặc trong lòng báo động đại sinh. Hắn không có một chút nào do dự, trực tiếp liền triển khai không gian thiên phú, trong nháy mắt thân thể liền tiến vào trong hư không, sau đó xuất hiện ở ngoài trăm thước. Sau đó không dám dừng lại, lại một lần triển khai không gian thiên phú, lần thứ hai chớp mắt ngoài trăm thước, lúc này mới dừng lại. Nhìn cái kia trải rộng chu vi trăm mét biển lửa, Sở Mặc mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Đáng sợ. Vừa nay suýt chút nữa đã bị nhiễm phải, một khi chạm được ngọn lửa này, e sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Sở Mặc có chút vui mừng. Mà lúc này, Bạch Viên nhìn thấy Sở Mặc lại không có bị hắn hỏa diễm thiêu chết, trong mắt lóe lên sát ý càng là cuồng bạo. Ào ào ào. Tất cả hỏa diễm lần thứ hai thu hồi trong cơ thể, chợt ngưng tụ, hóa thành từng cái hỏa diễm roi dài cũng hoặc là hỏa diễm mũi tên. Che ngập bầu trời hướng về Sở Mặc bao phủ mà đi. mỗi một đạo đều nhanh như chớp. Mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực khủng bố. Cho dù là võ đạo tông sư một khi bị bắn trúng, cũng phải bỏ mình. Nhất định phải tách ra. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, phong thuộc tính thiên phú phát động, trong cơ thể khí huyết bị vận chuyển tới cực hạn. 15 lần tốc độ bổ trợ, để trở thành võ sư hắn, dĩ nhiên nhờ có gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Giờ khắc này không ngừng triển khai thân pháp, tách ra một lại một cái uy hiếp chí mạng. Bị né tránh hỏa diễm dây khóa hoặc là mũi tên đều rơi vào trên đất, đem đại địa thiêu đốt rạn nứt, lưu mấy trăm mét lớn lên loang hãm hại. Nhìn uy lực kinh khủng như thế, hết thảy vây xem võ giả, cho dù là tông sư, cũng đều dồn dập tê cả da đầu, phía sau lưng tóc gáy dựng thẳng. Kinh khủng như vậy hung thú, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng chiến thắng. Rất nhiều người tâm thần cuồng run rẩy, mà Trần Tích Vi càng là mặt cười trắng bệnh, trong tay nắm thật chặt kiếm, trong nội tâm có thật sâu vô lực. Trần Tích Vi, của ngươi vẫn là nếu nói thiên tiêu, giờ khác này thậm chí ngay cả giúp hắn năng lực đều không có. Trong lòng nàng có tự trách, nhưng nhiều hơn, hay là đối với Sở Mặc lo lắng. Tiếp tục như vậy không được. Tránh né một trận, Sở Mặc phát hiện khí huyết tiêu hao nhiều lắm. Còn tiếp tục như vậy, hắn muốn bị thua. Phải phản kích. Không ngừng xuất đao, lĩnh ngộ ta lúc trước bắt lấy cái kia một tia linh cảm. Nếu như có thể đem lĩnh ngộ ra đến, hay là có thể đối với con thú dữ này sản sinh uy hiếp. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền buông thà cho tránh né. Ngược lại bắt đầu triển khai không gian thiên phú, hướng về Bạch Viên bên người vọt tới. Không ngừng quay về Bạch Viên xuất đao. Nhỏ bé sâu, ngươi căn bản là không đả thương được ta. Bạch Viên thấy Sở Mặc lại còn dám đối với hắn xuất đao, liền né tránh đều không có, cứ như vậy đứng tại chỗ, tùy ý Sở Mặc chém đi tới. Dưới cái nhìn của nó, này có điều chính là làm sâu, trước khi chết dãy rùa thôi. Nó không ngừng vung vẩy hỏa diễm roi dài, hướng về Sở Mặc quật, tuy rằng bây giờ còn không hề đánh trúng, nhưng nó tin tưởng, này con sâu không kiên trì được bao lâu. Sở Mặc đương nhiên biết Bạch Viên ý nghĩ, bất quá hắn cũng không để ý. Giờ khác này hắn dựa vào không gian thiên phú né tránh, đồng thời không ngừng hướng về Bạch Viên xuất đao. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mỗi một lần xuất đao, đều có ý thức mô phỏng theo trước đây cái kia một tia linh cảm. Ở giữa sự sống và cái chết chém giết dưới, Sở Mặc đại não nhanh chóng sinh động lên. Nguyên bản chỉ có hơi yếu một tia linh cảm, cũng từ từ mở rộng. Đến cuối cùng, Sở Mặc thậm chí đã có thể đem nắm lấy, đồng thời vô hình trung đem dung nhập vào trong đào của chính mình. Hả? Chính đang không ngừng hướng về Sở Mặc tiến công Bạch Viên, đột nhiên cảm giác được trước mặt cái này nhân loại nhỏ bé trên người, truyền đến một luồng cùng người khác bất đồng khí tức. Chẳng biết vì sao, luồng hơi thở này, để nó trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mau chóng giết chết cái này đáng ghét sâu. Nó nghĩ như vậy, liền dự định toàn lực điều khiển hỏa diễm, đem cho thiêu chết. Nhưng mà, ngay ở hắn vừa bay lên cái ý niệm này lúc, đột nhiên, một tiếng hơi yếu lao mình, đột ngột tự giữa trường vang lên. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 73, lĩnh ngộ đao ý, chém giết Bạch Viên. Đao này minh phi thường yếu ớt. Mới bắt đầu thời thượng mà còn không phải rất rõ ràng, có thể ở một khắc tiếp theo liền đột nhiên cao vút. Mấy tức qua đi. Càng là hội tụ như cuồng phong gào thét, sóng lớn bô bờ, đinh hai nhức óc, càng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén cảm giác. Đâm tất cả mọi người màng thai đau đớn. Thanh âm này, hỏa diễm Bạch Viên làm cấp 5 hung thú, linh trí dĩ nhiên mở ra, khi nghe đến thanh âm này sau khi, ngay lập tức cũng cảm giác được không đúng. Không chỉ là bởi vì hắn bất an trong lòng, càng bởi vì này đao minh thanh âm của, càng không phải bắt nguồn từ Sở Mặc đao, mà là từ trong thân thể của hắn truyền tới. Phảng phất giờ khắc này, thân thể của hắn chính là một thanh thần đao, đang một chút chậm chậm ra khỏi vỏ. Dị tượng như thế, vượt ra khỏi hỏa diễm Bạch Viên nhận thức. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rõ ràng nhìn thấy, Sở Mặc trong tay chiến đao mỗi xẹt qua một lần, trong mắt tản mát ra sắc bén cảm giác, liền nồng nặc một phần. Bên trong thân thể đao tiếng hót, cũng thuận theo sắc bén chói tai một phần. Mà trên đao kia mang đến ác liệt cùng khí thế khủng bố, cũng là bất cứ lúc nào dày đặc một phần. Cái này thấp kém run rế, dĩ nhiên ở vào thời điểm này, tiến hành nội đạo. Cái này không thể nào. Trước nay chưa có hàn ý xông lên đầu. Rõ ràng trước mặt kẻ nhân loại này, chỉ là một không bị hắn để ở trong lòng nho nhỏ run rế, nhưng cũng liên tiếp để hắn ngoài ý muốn. Là quan trọng hơn phải. Vào giờ phút này, Bạch Viên trong đầu đống nhiên sinh ra một loại cảm giác, một loại trước nay chưa có cảm giác, nếu tùy ý đao này mình tiếp tục nữa. Hôm nay, nó chắc chắn trở thành đao của người này dưới vong hồn. Đi chết. Nghĩ tới đây, nó trong con ngươi hiện ra cuồng bạo, hai tay cao cao giơ lên, bên trên mang theo kinh khủng hỏa diễm, ầm ầm một tiếng đập xuống. bởi vì tốc độ quá nhanh, uy lực quá khổng lồ, cho tới âm bạo vừa sản sinh, sau đó liền bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Không khí phát sinh sắc bén gào thét, hư không đã ở hơi vặn mèo. Sở Mặc vẫn duy trì tư thế như vậy chưa động, bởi vì giờ khắc này ý thức của hắn tiến vào một mảnh kỳ diệu thế giới. Sắc thực tới nói, là đao thế giới. Ở nơi này bên trong thế giới, có vô cùng vô tận, phảng phất có thể xé nát hết thể đao khí, quần quần không ngừng hướng về ý thức của hắn hội tụ lại đây. Chỉ một thoáng, Sở Mặc chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy dữ dội, cả người khí huyết theo bản năng vận chuyển lại, tinh khí thần hội tụ như một, nguyên lực ở trong người khuấy động, hình như có vô cùng sức mạnh to lớn ấp ủ. Đồng nhiên trong lúc đó, hắn đã tỉnh lại. Lúc trước ngộ đạo chỉ ở trong nháy mắt, giờ khắc này, trên đầu Bạch Viên hai tay vẫn cứ còn đang đập xuống giữa đường. Uy lực của nó sự khủng bố, dù cho còn chưa từng tới người, nhưng hắn dưới thân bốn phía thổ địa, cũng đã bắt đầu từng tấc rạn nước, ao hãm. Nhưng Sở Mặc nhưng dường như không thấy. Nhưng thấy hắn vươn ngón tay, nhẹ nhàng gậy một hồi trong tay chiến đao thân ao. Vỡ. Một đạo lanh lảnh đao vang lên lên. Sau một khắc, chu vi mấy trăm trượng bên trong, bất luận căn cứ trên tường rào, vẫn là căn cứ bên trong, hết thảy cầm đao võ giả, đều cảm giác được trong tay mình chiến đao, nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Làm như sợ hãi, vừa tựa như. Làm lễ. Điều này làm cho không ít người đều kinh ngạc. Những này đao. Tại triều bái cái gì? Bọn họ nghi hoặc, rất nhanh sẽ lấy được giải đáp. Vù. 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 Chu vi mấy trăm trượng, tất cả nhân thủ bên trong chi đao, cũng bắt đầu rung động lên tiếng. Đầu tiên là chậm chậm, sau đó kịch liệt. Đầu tiên là than nhẹ, sau đó cao vút. Khi này chút đao minh rung động đầy đủ kịch liệt, âm thanh đầy đủ đắt đỏ thời gian, từ từ hội tụ lên, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa đao minh. Chi số lúc này. Bạch Viên hai tay rốt cục đập xuống. Chen. Làm như sấm mùa xuân nổ vang, vừa tựa như Thái Sơn đổ nát, một đạo rung chuyển trời đất đao tiếng hót đột nhiên từ Sở Mặc trên người vang vọng. Sau một khắc, hắn hơi dưới phục thân thể như là lò xo bình thường đống nhiên nhảy lên, triển khai thuấn di, thân thể đột nhiên qua lại tiến vào trong hư không. Khi xuất hiện lại, cũng đã đi tới đầu lâu của con vượn lớn trước mặt. Nhưng thấy một vệt đao khí đột nhiên thoáng hiện, khuấy lên phong vân, gào thét mà ra. Phần phật, chu vi gì rào hạ xuống giọt mưa, âu nghẹn ngào nuốt gió nhẹ, đều ở đây một khắc bị đao khí tách ra, bốn phía chu vi trăm trượng bên trong nước mưa bị sốc lên, nước bùn bay lên trời, che chắn bốn phía tầm mắt mọi người. Thời khắc này, tất cả mọi người mất đi tiêu điểm. Mà đang ở lúc này, một vệt ánh đao đột ngột nhảy vào tầm mắt mọi người, phảng phất một tia khai thiên ánh sáng, bắn ra. Đao này khí tựa hồ đoạt thiên địa chi huy, xuất hiện thời gian, toàn bộ thiên địa đều ở đây trong nháy mắt ảm đạm xuống, chỉ còn dư lại này bôi ánh đao sáng sủa. Mây đen, bắt đầu tiêu tan. Mưa gió, từ từ trừ khử. Tại đây đoạt thiên địa ánh sáng đao khí bên dưới, chính là hỏa diễm Bạch Viên, cũng ở đây một khắc mặt lộ vẻ kinh sợ, thậm chí không khỏi hí lên kinh ngạc thốt lên. Cái này không thể nào. Tiếng gào thét vang vọng đất trời. Bất kể là ai, đều có thể từ nơi này gào thét xuôi thai ra sợ hãi. Sợ hãi, khiếp sợ, không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi. Nó lại sẽ sợ hãi. Nó dĩ nhiên sẽ sợ hãi. Hung uy như vậy chi rất, gì khủng bố hung thú, lại sẽ đối với Sở Mặc chém ra một đao kia mà sợ hãi sợ sệt. Tất cả vây xem nhân loại trong lòng, đều ở đây trong chớp mắt hiện ra cái ý niệm này. Bọn họ chưa từng trực diện đao này khí chi phong mang, tự nhiên chưa từng biết giờ khắc này Bạch Viên đối mặt rốt cuộc là thế nào uy hiếp. Đối mặt này ẩn chứa đao ý một đao. Lúc trước tự tin tràn đầy thời khắc này dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, nhưng là vô cùng sợ hãi cùng không cam lòng. Không. Hỏa diễm Bạch Viên nhìn một đao kia gần ngay trước mắt, không khỏi hai mắt trừng trừng, phát sinh sợ hãi gầm rú. Nhưng này, thì có ích lợi gì đây? Nó căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao hạ xuống. Phụ. Đao, rốt cục rơi vào hỏa diễm Bạch Viên trên cổ. Lúc trước như bàn về Sở Mặc làm sao múa đao đều không thể phá tan phòng ngự. Giờ khác này như bẻ cảnh khô bình thường bị xé rách, kinh khủng đao khí trong nháy mắt tiến quân thần tốc, trực tiếp đem xương, cổ cắt ra, tảng lớn máu tươi vương xuống đến. Giống. Kinh khủng như thế một đòn, để hỏa diễm Bạch Viên thân thể kịch liệt run lên, nơi cổ đau đớn kịch liệt, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hí. Vị tiên bối này, lại thật sự thương tổn tới hỏa diễm Bạch Viên. Đây chính là cấp 5 hung thú A, sánh vai tứ phương chấn đem tồn tại A. Thẩm kinh mấy vị tông sư chấn động tới cực điểm. Mỗi một người đều trận to hai mắt, tràn đầy kinh hãi. Cổ cắt ra, đối với cái khác hung thú cùng võ giả mà nói, thuộc về vết thương chí mệnh. Nhưng đối với cấp 5 hung thú mà nói, vẹn vẹn chỉ là trọng thương, vẫn tính không được chí mạng. Nhưng, nhưng đủ để uy hiếp được hỏa diễm bạch viên, đồng thời để cho cảm nhận được mùi chết chóc. Nhân loại, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Hỏa diễm bạch viên gào thét lên tiếng, hoàn toàn cuồng bạo. Trong giọng nói, trừ tức giận ra, còn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Hoảng sợ. Thời khắc này, vô cùng hỏa diễm từ trong cơ thể nó bắn ra, dường như thiên hàng mưa thiên thạch bình thường đập xuống, bao phủ chu vi hơn 1000 thước phạm vi, điên cuồng đánh giết tất cả xung quanh. Bất kể là ai bị đập đến, đều phải biến thành tro bụi. Làm Sở Mặc nhưng không có tranh né. Tay hắn nắm chiến đao, trực tiếp bao quanh Bạch Viên cổ đi vòng một vòng. Xé tan. Ác liệt sắc bén đao khí, triệt để đem khủng bố Bạch Viên cổ cắt ra, dập tắt hết thể sinh cơ. Bạch Viên tiếng gào thét im bặt đi. Quanh thân quay chung quanh hỏa diễm, đã ở trong phút chốc tắt. Ở tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy lửa Bạch Viên nơi cổ, một cái to lớn vòng tròn vết thương xuất hiện, vô cùng máu tươi từ bên trong báo táp mà ra, sau đó, thân thể cùng đầu lâu chậm rãi cắt ra. Cuối cùng, ầm ầm, nương theo lấy một đạo nặng nề thanh âm của khổng lồ đầu lâu đập xuống trên mặt đất, mà mất đi đầu lâu thân thể cũng ầm ầm một tiếng ngã xuống, đem đại địa đều đập cho chia năm xẻ bảy. Một con cấp 5 hung thú hỏa diễm Bạch Viên, cứ như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, triệt để bỏ mình. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 74, ta là vị hôn thê của ngươi. Toàn trường, vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Yên tĩnh một cách chết chóc. Bất kể là nhân loại, vẫn là hung thú, lúc này đều nhìn bộ kia ngã xuống sát chết, triệt để ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là những thú dữ kia. Đối với chúng nó mà nói, hỏa diễm bạch viên thân là cấp 5 hung thú, huyết mạch trên áp chế, làm cho bọn họ đối với hỏa diễm bạch viên có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Mà bây giờ, ở chúng nó trong lòng không thể chiến thắng thủ lĩnh, nhưng đã chết. Chết ở trước mặt bọn họ. Giống. Một con may mắn còn sống sót cấp 4 hung thú đông nhiên rên rỉ một tiếng, chợt càng là chạm đích, cũng không quay đầu lại hướng về căn cứ hướng ngược lại chạy đi. Vốn là chỉ là cục bộ, sau đó từ từ lan đến gần toàn bộ. Lại tới cuối cùng, tất cả hung thú cũng bắt đầu toàn diện chạy tán loạn. Chúng ta. Vậy thì thắng. Thân ở trên tường rào, nhìn những kia tứ tán lao nhanh chạy trốn hung thú chúng, tất cả mọi người trong lòng cũng không tự giác sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Bọn họ thắng. Bọn họ. Thật sự thắng. Ở nhiều lần xác nhận nhìn thấy trước mắt đến đích thực thực tính sau khi, vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu, sống sót sau tai nạn vui vẻ, để cho bọn họ phát ra từ nội tâm hoan hô lên tiếng. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Hung thú bị chúng ta đánh lui. Chúng ta giữ được căn cứ. Tất cả mọi người mừng đến phát khóc. Nhưng hoan hô sau khi, bọn họ cũng không có quên cái kia ở trong lúc nguy cấp dũng cảm đứng ra, cứu vớt tất cả mọi người nam tử. Chiến thần. Không biết là ai, đột nhiên cuồng nhiệt gào to một tiếng. Sau một khắc. Chiến thần. Chiến thần. Chiến thần. Càng ngày càng nhiều người cùng kêu lên la lên, lúc khởi đầu âm thanh còn không lớn, đồng thời có chút hỗn độn. Theo la lên. Âm thanh càng thêm trình tề, cũng càng đến to lớn. Đến cuối cùng, càng là triệt để liền thành một vùng, cho tới sông thẳng lên trời. Lúc này đã là sáng sớm. Trời sáng choang, xa xa đông phương dâng lên ánh bình minh, vạn đạo ánh sáng phóng hạ xuống, bao phủ ở vừa trải qua đại chiến Lư Dương căn cứ trên, phảng phất cho phủ thêm một tầng lụa mỏng. Mông lung, yên tĩnh. Sở Mặc đứng chắp tay, nhìn đông phương nơi ánh bình minh, mái tóc đen thui theo gió lay động. Ở trước mặt hắn, nhưng là thân thể khổng lồ hỏa diễm Bạch Viên. Vô số người ở cao giọng la lên bên trong, đưa mắt tập trung đến Sở Mặc trên người, trong mắt tràn đầy sùng kính. Nghe bốn phía đinh thai nhức góc hò hét, Sở Mặc cũng không khỏi trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Quay đầu. Ở trong đám người tìm kiếm. Rất nhanh, liền thấy được một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Nàng đứng rách nát trên tường rào, trong tay nhấc theo kiếm, mang trên mặt chém giết qua đi vết máu, nhưng cũng vẫn cứ không cách nào che lấp nàng thanh lệ thoát tục tướng mạo. Mới lên sáng rỡ bao phủ ở trên người nàng, dường như bịt kín một tầng duy sinh đẹp lự kính. Lúc này bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười nở nụ cười, đúng là trăm hoa đua nở, phảng phất liên thiên địa đều ở chớp mắt sáng sủa mấy phần. Khoảng cách thú triều tán loạn, đã qua một ngày. Sau cơn mưa trời lại sáng. Trong căn cứ cư dân cùng võ giả đều ở tiến hành thai sau trùng kiến công tác. Lần này thú triều để Lư Dương căn cứ suýt chút nữa đều phải bị hủy diệt, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng cũng may căn cứ còn giữ, người cũng đều còn sống, chỉ cần người sống sót, hết thảy tổn thất cũng còn có thể chậm rãi khôi phục. Bây giờ, toàn bộ căn cứ đều trở nên bận rộn. Người bình thường thu lại xác chết, xây dựng phong ốc, tu bổ tường thành. Mà võ giả cứu trị thương hoạn, thu lại hung thú xác chết, cùng với tiến hành phân kết. Nói chung, sự tình thiên đầu và tự. Có điều những này sẽ không quản Sở Mặc chuyện tình. Ở chém giết hỏa diễm bạch viên sau khi, Sở Mặc liền về tới trong nhà của mình, bế quan tu dưỡng lên. Cùng bạch viên một trận chiến, để Sở Mặc mệt bở hơi thai, đã tiêu hao hết tất cả khí huyết cùng nguyên lực, suýt chút nữa hôn mê. Đầy đủ ngủ mấy ngày, lúc này mới tỉnh lại. Hô! Đánh một bộ đoán thể pháp, Sở Mặc cảm giác được chính mình khí huyết cùng nguyên lực cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao, trong thân thể có trước nay chưa có mạnh mẽ. Quả nhiên! Sinh tử chém giết quả thật có thể để võ giả tiến bộ thần tốc. Nguyên bản ta còn chỉ là lĩnh ngộ đao thế cảnh giới, cũng đang chém giết bên trong, chạm tới đao ý ngưỡng cửa, mà cuối cùng đang cùng hỏa diễm bạch viên chém giết bên trong, chân chính bước vào đao ý cửa lớn. Thật có thể nói là thu hoạch lớn. Đao ý, chính là đao ý chí. Chỉ có đem đao thế cô đọng đến mức tận cùng sau khi, mới có thể hình thành đao ý. Dựa theo Mạc San San nói, một khi lĩnh ngộ đao ý, liền có thể đao ra thì lại ý cảnh bao phủ, khiến người không thể tránh khỏi, tầm thường đao khách thậm chí ngay cả đao đều không thể ra khỏi vỏ. Uy lực của nó sự khủng bố, tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với rất nhiều lĩnh ngộ đao thế đao khách mà nói, đao ý cơ hồ là một đạo rất khó vượt qua ngày tạm, có mấy người dốc cả một đời suốt đời tìm tòi đều không thể lĩnh ngộ được mảy may. Mà Sở Mặc, này cũng đã lĩnh ngộ được một tia đao ý. Dù cho còn rất yếu ớt, nhưng tối thiểu là thành công vượt qua đến rồi. Đối với những kia cả đời đều không thể vượt qua người mà nói, dĩ nhiên là tiền đồ quang minh vô số lần. Nghĩ như vậy, Sở Mặc không khỏi trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm. Kẹt kẹt. Môn, đông nhiên được mở ra. Một bóng người xinh đẹp đi vào. Người đã tỉnh. Trần Tích Vi bưng tới một bát thịt canh, nhẹ giọng nói rằng. Tích Vi, ta. Nhìn Trần Tích Vi đi vào, Sở Mặc muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng giải thích. Không cần theo ta giải thích, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Trần Tích Vi cười nói, đem thịt canh đưa cho Sở Mặc, nói, mau thửa dịp ăn nóng đi. Thái độ như vậy, để Sở Mặc nhất thời bối rối. Nàng vốn tưởng rằng Trần Tích Vi sẽ chất vấn, kết quả ai ngờ đến lại nói ra nếu như vậy, đúng là để Sở Mặc có chút không ứng phó kịp, không nhịn được hỏi, ngươi. Ngươi không tức giận. Cũng không tiện kỳ ta tại sao phải giấu giếm lấy ngươi sao. Ta còn không có cần thiết bởi vì này một ít chuyện mà tức giận. Trần Tích Vi lắc lắc đầu. Chỉ là... Lúc đó ta thấy ngươi cùng một con cấp 5 hung thú chém giết thời điểm, trong lòng ta thật sự rất lo lắng, bất kể nói thế nào, ngươi cuối cùng là vị hôn phu của ta, ta cũng là cho ngươi. Vợ chưa cưới. Nói đến đây nơi, nàng lạnh lạnh trên khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một vẻ hứng ý, sau đó gặp lại chuyện gì, ngươi có thể theo ta nói. Tuy rằng thực lực của ta cũng không như ngươi, nhưng chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Nói tới chỗ này, nàng tuy rằng sắc mặt đỏ chót, nhưng cũng rất là cố chấp ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn kỹ lấy Sở Mặc con mắt. Nghe lời này. Sở Mặc trầm mặc chốc lát. Sau đó. Hắn nhìn Trần Tích Vi con mắt, ánh mắt trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ không như vậy. Nghe vậy. Trần Tích Vi trên mặt hiện ra một vẻ thiên tĩnh nụ cười. Tại như vậy nụ cười dưới, thiên địa vì đó thất sắc. Ta còn muốn tu luyện, trước hết đi ra ngoài, ngươi nhớ tới muốn đem thịt canh uống. Hai người lại hàn huyên một hồi ngày, Trần Tích Vi liền muốn đi ra ngoài tu luyện. Sở Mặc tự nhiên không có từ chối. Có điều. Ngay ở Trần Tích Vi trước khi rời đi. Chờ chút. Sở Mặc lấy ra hai cái bình ngọc, đưa tới Trần Tích Vi trong tay. Đây là. Trên mặt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vạn Niên Linh Tủy cùng Huyền Nguyên Ngọc Tủy, đưa cho ngươi. Sở Mặc nói rằng. Chuyện này. Trần Tích Vi đôi mắt đẹp trừng trừng, lộ ra vẻ khó tin. Vạn Niên Linh Tủy cùng Huyền Nguyên Ngọc Tủy tên tuổi nàng tự nhiên nghe nói qua. Hai người này đều cực kỳ quý giá. Người trước chính là thiên địa kỳ chân, có thể kinh dịch tẩy tủy, nâng lên võ giả thiên phú thể chất. Lúc trước hắn muốn cho Sở Mặc tìm tới tái tạo thiên phú thể chất biện pháp, cũng đánh qua Vạn Niên Linh Tủy chú ý. Nhưng vật ấy quá mức hiếm quý, căn bản không phải nàng có khả năng lấy được. Bởi vậy xưa nay cũng không cảm tưởng quá có thể được đến vật này. Mà người sau, càng là có thể đánh vỡ võ giả thân thể cực hạn, chính là cực kỳ quý hiếm kỳ chân. Này hai vật, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, bất kể là ai cũng phải vì thế mà điên cuồng. Nhưng bây giờ, Sở Mặc nhưng đem lấy ra, đặt ở trước mặt chính mình. Nhìn hai bình này thiên địa kỳ chân, Trần Tích Vi trên mặt lộ ra vẻ động dung, chỉ chốc lát sau, nàng yên lặng đem cầm trong tay, sau đó quay về Sở Mặc gật gật đầu, lúc này mới chạm đích rời đi. Không có nói cảm ơn, cũng không có nói cái gì những khác nói. Nhưng Sở Mặc thấy tình cảnh này sau, cũng lộ ra một vệt nụ cười. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. đi các vị diện trồng rau. Chương 75, một vòng mới vặt hái. Trở lại bên trong phòng của chính mình. Trần Tích Vi nhìn trong tay vạn niên linh tụy cùng huyền nguyên ngọc tụy, trong đầu vạn ngàn tâm tư hỗn độn. Nàng nghĩ tới rồi rất lâu trước. Khi đó nàng vẫn là một ghim tóc sừng dê tiểu nha đầu, nàng sợ người lạ, nhìn thấy người xa lạ đều sẽ trốn ở ba mẹ phía sau, không dám đánh bắt chuyện. Hay là cũng bởi vì nàng tính cách nguyên nhân, bởi vậy nàng từ nhỏ đã không có bằng hữu. Mãi đến tận có một ngày, nàng theo cha mẹ đi tới Sở Mặc nhà làm khách. Cái kia Nam Hải xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tên là gì nhỉ? Hỏi hắn. Ngay lúc đó nàng rất là sợ người lạ, có chút nhát gan lui về sau một bước. Tựa hồ là nhận ra được nàng có chút sợ sệt, Trần Tích Vi nhớ tới rất rõ ràng, khi đó Sở Mặc đem chính mình trong tay trái cây đưa cho nàng, đây là táo tây, ta cho ngươi ăn, ngươi có thể hay không nói với ta câu nói nhỉ? Trần Tích Vi kỳ thực cũng không thương ăn táo tây. Có thể nhìn cẩn thận từng ly từng tí một lấy lòng chính mình Sở Mặc, khi đó nàng càng là không chút do dự tiếp nhận táo tây, ăn một miếng. Táo tây mùi vị ăn thật ngon, so với kia lúc Trần Tích Vi ăn qua bất luận cái nào táo tây đều ngon. Cho nên nàng gật đầu, táo tây rất ngọt, cảm ơn ngươi, ta tên Trần Tích Vi. Nguyên lai ngươi chính là Trần Tích Vi a. Bé trai Sở Mặc rất là hài lòng, đầy cõi lòng ước mơ nói, ta tên Sở Mặc, mụ mụ nói sau đó ngươi sẽ gả cho ta. Trần Tích Vi, ngươi đã ăn trái táo của ta, còn đem ngươi tên nói cho ta biết, vậy ngươi sau đó đồng ý gả cho ta sao? Khi còn bé bọn họ, nơi nào hiểu được cái gì lấy chồng. Chẳng qua là cảm thấy song phương cha mẹ đều như vậy nói, lợi dụng vì là trở thành bạn tốt ý tứ của. Bởi vậy, Trần Tích Vi chần chờ chốc lát, cũng đưa tay ra. Thật lòng gật gật đầu, nói rằng, tốt, có điều. Vậy ngươi phải đáp ứng ta, chờ lớn rồi chỉ có thể cưới ta một. Còn có, ngươi phải bảo vệ ta, tốt nhất trở thành cái trên thế giới nhất người lợi hại nhất, chỉ có như vậy, ta mới đồng ý gả cho ngươi. Đây là bọn hắn lần đầu gặp gỡ cố sự. Không có quá nhiều máu chó, càng không có cái gì khúc chiết. Thậm chí hơi chút bình thản. Có thể Trần Tích Vi nhưng ký ức vưu sâu, cho tới bây giờ, cũng không từng quên. Có điều, đúng là vẫn còn bởi vì thời gian quá lâu, có chút chi tiết nhỏ nàng nhớ tới không rõ ràng lắm. Cũng tỉ như cái kia táo tây. Kỳ thực cũng không ngọt, cũng không giòn, thậm chí có chút chua sót. Có thể Trần Tích Vi cho đến hôm nay nhớ lại, đều cảm thấy cái này táo tây hẳn là ngọt. Nàng suy nghĩ một chút. Sau đó mới hiểu được. Ngọt không phải táo tây, mà là cái kia Nam Hải. Cũng chính là bởi vậy. Vì lẽ đó sau đó, cha mẹ bọn họ song song ngã xuống sau, đối mặt Sở Mặc mấy năm qua đối với nàng cố tình gây sự, Trần Tích Vi tuy rằng cũng là lòng mang bi thống, nhưng vẫn cứ không rời không bỏ, bảo vệ Sở Mặc. Chỉ vì nàng chưa bao giờ quên, khi còn bé cái kia lời hứa. Chuyện cũng như gió, các loại tư vị xông lên đầu, sau đó nếu như nước thủy triều lùi tán. Sở Mặc vĩnh viễn không hiểu, đã để Trần Tích Vi mệt bở hơi thai. Cũng may, hắn rốt cục sửa lại tính tình. Đồng thời, còn trở thành một cường đại võ giả. Thiếu nữ Tổng Hoài Xuân, ai không mộ anh hảo. Trần Tích Vi không biết Sở Mặc còn có nhớ hay không khi còn bé bọn họ ước định. Nhưng, hồi tưởng đến Sở Mặc đối mặt cấp 5 hung thú, đỉnh thiên lập địa bóng người. Nàng hai con mắt từ từ mơ hồ, dù gì nói, Sở Mặc. Ngươi đúng là vẫn còn đang bảo vệ ta. Thú triều chuyện tình, rốt cục từ từ lắng lại. Cư dân sinh hoạt cũng đều dồn dập đi vào quỹ đạo. Chỉ là, đối với Lưu Dương căn cứ rất nhiều thế lực lớn mà nói, tuy rằng thú triều trôi qua, nhưng hiện nay còn có một cái đại sự đặt tại trước mặt bọn họ, không thể không đi làm. Đó chính là bái phỏng Sở Mặc. Thú triều đột kích lúc, Sở Mặc lấy sức một người chém giết vô số cấp 4 hung thú, sau lại ngăn cơn sóng dữ, trước mặt mọi người giết chết cấp 5 hung thú, cả người lực lượng, có thể nói là vô địch với Lưu Dương căn cứ. Như vậy một vị cường đại võ giả, tự nhiên cần kết giao một phen. Rất nhiều thế lực lớn đều dồn dập mang theo lễ trọng, hy vọng có thể gặp mặt Sở Mặc. Cũng không phải lôi kéo. Ở trong cả trụ sở, căn bản cũng không có bất kỳ một thế lực nào có tư cách lôi kéo Sở Mặc. Chủ yếu vẫn là giao hảo. Dù sao, bởi vì thú triều đột kích, dẫn đến không ít thế lực gặp đả kích, Lưu Dương căn cứ cao tầng chắc chắn trải qua một lần đại xáo bài, trang bài. Ai có thể chiếm cứ càng to lớn hơn quyền bính, ai lại triệt để bị trở thành hạng hai, đều cần Sở Mặc đến cho phép. Nguyên nhân chính là như vậy. Những thế lực này tự nhiên hy vọng có thể ở Sở Mặc nơi này giành được một ít hảo cảm, tranh thủ đến chống đỡ. Chỉ là, để hết thảy thế lực cũng không nghĩ tới chính là, Sở Mặc lại đóng cửa không gặp. Cho dù là Thẩm Kình Tông Sư, làm Sở Mặc vợ chưa cưới lao sư, lại cũng ăn một bế muôn canh. Ngay ở tất cả mọi người lo sợ bất an lúc, Trần Tích Vi đi ra tuyên bố một cái tin, Sở Mặc cũng sẽ không nhúng tay Lưu Dương căn cứ vận chuyển, chỉ muốn cố gắng tu luyện, không muốn bị người ngoài quấy rối. Tin tức này, để hết thảy thế lực đều cảm giác được bất ngờ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy rất là chuyện đương nhiên. Sở Mặc cho tới nay mới thôi mới chỉ là võ sư chuyện tình, mấy vị tông sư ở sau đó đều nhìn ra rồi. Nhưng một vị võ sư liền có thể nắm giữ chém giết cấp 5 hung thú thực lực, này đủ để đại biểu Sở Mặc thiên phú cùng tư chất vô cùng nghịch thiên. Như vậy thiên tiêu, chắc chắn là chí đang đeo đuổi võ đạo đỉnh điểm. Lại sao mê muội ở thế tục lợi ích đây? Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, rất nhiều thế lực đều đối với Sở Mặc càng thêm tôn sùng. Đồng thời, bọn họ cũng đều âm thầm truyền đạt mệnh lệnh, trong gia tộc võ giả tuyệt đối không thể trêu chọc Sở Mặc, đặc biệt là trong nhà có công tử bột, tất cả đều nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Mà làm Sở Mặc vợ trước cưới, tự nhiên cũng đã thành trong căn cứ nhất không thể trêu chọc người một trong. Cho dù là tông sư gặp được, cũng đều là một mực cung kính. Dưới tình huống như vậy, Sở Mặc ở trong căn cứ vẫn cứ cùng thú triều bạo phát trước như thế, an tâm tu luyện. Khác biệt duy nhất chỉ ở với. Trước đây chỉ có một số ít người biết hắn, nhưng bây giờ bất luận đi tới chỗ nào, tất cả mọi người sẽ một mực cung kính hô một tiếng, Sở tông sư. Sở Mặc cũng không rất, gì lưu ý. Mỗi ngày đều tới phản với trong nhà cùng tu võ lâu, tinh tiến tu vi. Tình cờ Trần Tích Vi trở về, hai người liền đồng thời trò chuyện, nói chuyện thiếm, thảo luận một phen võ đạo tu luyện tâm đắc. Dưới tình huống như vậy, quan hệ của hai người cũng là tiến triển thần tốc, trở nên càng thân mật lên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt, cũng đã là hơn 10 ngày đi qua. Ngày hôm đó, là Sở Mặc thuật thu thập quét mới tháng ngày. Có thể mở ra lại một lần vật hái. Thân ở với tu võ lâu bên trong, Sở Mặc từ không gian mang theo người bên trong, lấy ra hỏa diễm bạch viên sát chết. Này con hung thú tại người sau khi chết. Thân thể của nó ngay ở không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thu nhỏ đến 10 mét kích thước, bị Sở Mặc thu vào không gian mang theo người bên trong. Lúc này to lớn bên trong tĩnh thất. Hỏa diễm bạch viên sát chết nằm ở trên sàn nhà, tuy rằng đã chết nhiều ngày như vậy, nhưng trên người vẫn cứ mang theo một luồng dày nặng như thế. Nếu là người bình thường thậm chí là võ đồ ở trước mặt, phỏng chừng đều phải bị kinh sợ khó có thể đứng dậy. Đây chính là cấp 5 hung thú chỗ kinh khủng, cùng cấp 4 hung thú so ra, dĩ nhiên là hoàn toàn lột xác, không còn là phạm tục thú hoang. Lắc đầu một cái, đem những này tâm tư từ trong đầu xua tan đi ra ngoài. Sở Mặc đưa tay ra, nói thầm, vật hái. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 76 Dung hợp hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú, nam tượng lực lượng. Vật hái thành công. Thu được hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú. Vật hái thành công. Thu được hỏa diễm bạch viên bản mệnh thần thông, tật hỏa hám sơn quyền. Vật hái thành công. Thu được hỏa diễm bạch viên hung thú tinh huyết. Lại là liên tục 3 lần vật hái, đem hỏa diễm bạch viên trên người tài nguyên toàn bộ hái được tay. Dung hợp. Không chút do dự nào, Sở Mặc trong lòng nói thầm. Đầu tiên là hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú. Dung hợp bên trong cũng cho Sở Mặc mang đến một ít thống khổ, nhưng đối với sự đau khổ này, Sở Mặc nhưng phi thường tình nguyện chịu đựng. Bởi vì mỗi một lần dung hợp, cũng có thể làm cho thực lực của hắn được dâng lên. Rất nhanh, dung hợp kết thúc. Ngay lập tức nhìn một chút tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Nhìn những ngày qua phú cùng thể chất, Sở Mặc lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó hắn rồi lập tức đem tật hỏa hám sơn quyền biến thành thành sách sở kỳ hiệu, hướng trên đầu mình vỗ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉnh quyển sách liền phá vụn, hóa thành vô số đạo lưu quang, tràn vào Sở Mặc trong đầu. Liên quan với bộ quyền pháp này hết thể kỹ xảo, cũng là tùy theo bị sở học của hắn biết. Tật hỏa hám sơn quyền, so với bạch ngân cấp võ kỹ, chỉ cần có thể đem khống chế, liền có thể bổ trợ gấp 3 lực lượng. Cụ thể uy lực lớn nhỏ, căn cứ võ giả sức mạnh cùng hỏa thuộc tính thiên phú đến quyết định, sức mạnh càng lớn, hỏa thuộc tính thiên phú càng mạnh, sử dụng tới uy lực cũng là càng lớn. Trong đầu lưu chuyển liên quan với bộ quyền pháp này hàm nghĩa, Sở Mặc nhẹ giọng nói rằng. Đối với bộ quyền pháp này, Sở Mặc ấn tượng rất sâu. Lúc đó hỏa diễm bạch viên lúc triển khai, hai tay đập xuống, bên trên bao bọc lấy kinh khủng hỏa diễm, thậm chí ngay cả không khí đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Mà đập xuống sau, càng là đem chu vi mấy trăm mét đại địa đập cho dạn nước áo hãm. Uy lực cùng với đáng sợ. Thử xem ta triển khai ra là như thế nào uy lực. Sở Mặc khá là chờ mong. Lúc này ở trong tĩnh thất không triển khai được, bởi vậy Sở Mặc liền trực tiếp đi ra ngoài, cấp tốc đi tới căn cứ ở ngoài. Một chỗ đất trống trước. Chính là chỗ này. Sở Mặc đứng lại, điều động trong cơ thể khí huyết nguyên lực, đồng thời vận chuyển hỏa thuộc tính thiên phú, thi triển ra tật hỏa hám sơn quyền. Trong phút chốc, Sở Mặc quanh thân liền quanh quẩn một đám lửa, cực nóng khí tức tràn ngập ở chu vi trong phạm vi trăm mét. Phu cận khoảng cách khá là gần cây cối, tại như vậy hỏa diễm nung dưới, trong thân cây lượng nước dĩ nhiên đang nhanh chóng sấy khô, sau đó khô héo lên. Liền thân dưới đất thạch mảnh gỗ đều không chịu nổi như thế quay nướng, vỡ nát tan thành ra, hóa thành bột mịn. Đây vẫn chỉ là khí thế, nếu là quyền pháp triển khai ra, lại chính là thế nào đáng sợ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc đột nhiên mở hai con mắt, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, sau đó hung hãn đánh ra. Ầm. Đấm ra một quyền, nương theo lấy kịch liệt tâm bạo, không khí phát sinh sắc bén gào thét, sau đó rơi vào mấy chục mét trước một khối trên mặt đất. Trong phút chốc, đại địa giạn nước, chu vi cổ mục đổ nát, vô số bụi bay đầy trời. Rầm rầm rầm. Bởi vì kinh khủng sức mạnh mà nhấc lên một trận kịch liệt sóng trùng kích bao phủ mà ra. Cuồng phong bên trong, Sở Mặc áo bào bị thổi làm bay phân phật. Chỉ chốc lát sau, bụi mù kết thúc. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản một quyền hạ xuống địa phương, chu vi mấy chục mét trong phạm vi xuất hiện một to lớn lom hãm hại, đại địa cũng vì đó rạn nứt, tất cả cây cối cùng đất thạch đều hóa thành cho bụi. Đáng sợ. Không hổ là cấp 5 hung thú bản mệnh thần thông, coi là thật khủng bố. Nhìn như vậy lực phá hoại, Sở Mặc không khỏi âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng một quyền này của hắn đánh ra tới uy lực, còn không bằng đầu kia hỏa diễm bạch viên, nhưng đã là vô cùng cường hãn. Sở Mặc trong lòng rất hài lòng. Bây giờ ta đã có đất, phong, lửa ba cái thuộc tính thiên phú, hơn nữa lĩnh ngộ đao ý, thực lực dĩ nhiên không kém. Duy nhất khiếm khuyết, chính là cơ sở cảnh giới. Vì lẽ đó tiếp đó, nhưng là điên cuồng tu luyện, tranh thủ mau chóng đem cảnh giới nâng lên tới. Sở Mặc dự định đón lấy liền toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện. Đương nhiên, đang bế quan trước, hắn còn không quên để kim sĩ đại bằng chim ở căn cư ở ngoài du đãng, giúp hắn lưu ý nước, mục, kim tam cái thuộc tính hung thú. Hắn muốn tập hợp đủ thuộc tính ngũ hành thiên phú. Nhìn có thể hay không để cho mình thực lực, phát sinh cấp độ càng sâu lột xác. Tu võ lâu bên trong tính thất. Sở Mặc triển khai nguyên lực đoán thể pháp, bắt đầu rút lây trong thiên địa nguyên khí, tôi luyện lục thân. Trước đây cùng Tích Vi đàm luận võ đạo tâm đắc lúc, nàng từ thẩm kình viện trưởng nơi đó nghe nói, tông sư bên trên võ giả bình thường thống kê sức mạnh. Này đây tượng làm đơn vị. Loại này tượng, cũng không phải lớn bình thường tượng. Mà là một loại voi lớn viễn cổ, có người nói chỉ là nhục thân chi lực, liền có triệu cân khoảng cách. Bởi vậy, tông sư trở lên võ giả liền đem tượng làm sức mạnh đơn vị, một tượng lực lượng liền đại biểu một triệu cân sức mạnh. Dù sao, theo tu vi từ từ cao thâm, nếu là còn chọn dùng cân, đến mặt sau hơi một tí ngàn vạn cân thậm chí mấy trăm triệu cân sức mạnh, nói ra là thật có chút quái dị. Mà tượng lực lượng, nói ra nhưng là càng giản lược một ít. Lúc này, Sở Mặc âm thầm nghĩ đến, phổ thông võ giả, có thể nắm giữ hai tượng lực lượng, liền đến cực hạn, có thể thử nghiệm đột phá đến tông sư cảnh giới. Mà ta ở võ giả cảnh lúc liền đánh vỡ thân thể cực hạn, lấy một tượng lực lượng bước vào võ giả chi cảnh, như muốn đạt tới võ sư cực hạn, chí ít cần 10 tượng lực lượng. Hiện nay ta đã có tiếp cận hai tượng lực lượng, dựa theo thiên phú của ta, muốn đạt đến võ sư cực hạn do đó bước vào tông sư chi cảnh. Chỉ ít cần một năm rưỡi. Cái tốc độ này, nếu là đặt ở trên người người khác, dĩ nhiên có thể nói thần tốc. Nhưng Sở Mặc nhưng vẫn không hài lòng. Nghĩ như vậy, hắn liền từ không gian mang theo người bên trong, lấy ra một phần hung thú huyết. Phần này hung thú huyết, không giống với thú dữ bình thường máu, trái lại tản ra hào quang màu vàng óng, bên trên càng mang theo một luồng dày nặng cảm giác. Rõ ràng là đến từ cấp 5 hung thú hỏa diễm bạch viên máu huyết. Hung thú đến cấp 5, cấp độ sống được lột xác. Một thân máu tươi liền bắt đầu hiện ra màu vàng, mà nặng vô cùng, có người nói đứng đầu hung thú, chỉ là một giọt máu, liền có thể đạt đến nghìn cân nặng. Mà Sở Mặc trong tay phần này cấp 5 hung thú tinh huyết, mặc dù không có kinh khủng như vậy, nhưng vẹn vẹn chỉ là một bình nhỏ, nhưng cũng có gần trăm cân. Trước đây một phần cấp 4 hung thú tinh huyết, liền để ta luyện hóa 6 ngày mới tiêu hao hết tất, tăng trưởng 500.000 cân lực lượng. Trước mắt này một phần cấp 5 hung thú tinh huyết, có thể để ta chiếm được thế nào tăng trưởng. Sở Mặc khá là chờ mong. Một cái uống vào. Chỉ một thoáng, kinh khủng cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể, truyền khắp toàn thân, tựa hồ phải đem thân thể của hắn đều phải nổ tung. Sở Mặc không dám thất lễ, vội vã triển khai đoán thể pháp, bắt đầu hấp thu lên. Thời gian vội vã chạy xuôi. Mỗi một ngày, Sở Mặc cũng có thể cảm giác được thực lực của chính mình đang nhanh chóng nâng lên. Đảo mắt. Chính là 20 ngày thời gian trôi qua. Ngày hôm đó, Sở Mặc chậm rãi mở con mắt ra. Trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệ tác liệt. Cấp 5 hung thú máu huyết, hiệu quả xác thực không tầm thường. Đứng dậy, nặn nặn nắm đấm. Cảm thụ lấy trong cơ thể tăng gấp bội sức mạnh, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệ vẻ hài lòng. 20 ngày bế quan. Ở cấp 5 hung thú tinh huyết tăng thêm bên dưới, khiến cho hắn khí huyết tăng trưởng dòng dã 3 tượng lực lượng. Nói cách khác, Sở Mặc bây giờ cũng đã nhờ có 5 tượng lực lượng, khoảng cách bước vào tông sư chi cảnh, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 tượng. Nhưng lúc này, Sở Mặc trên người đã không có hung thú huyết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tam cấp trở xuống hung thú đối với hắn đã không có tác dụng, chỉ có cấp 4 hoặc là cấp 4 trở lên hung thú huyết, mới có thể đối với hắn thực lực có trọng đại nâng lên. Nếu là trước đây, muốn ở Lư Dương căn cứ bắt được cấp 4 hung thú huyết, còn có chút khó khăn. Có điều cũng may trước đây thú triều đột kích, Sở Mặc chém giết không ít cấp 4 hung thú, những thi thể này đều bị gửi ở Thúy Ngọc lâu bên trong, chờ hắn đi lĩnh. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền từ tù võ trong lầu rời đi, chuẩn bị đi tới Thúy Ngọc lâu, đi vào lấy hung thú huyết. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thu được Thiên Bằng tin tức. "Chủ nhân, ta phát hiện một con mục thuộc tính cấp 4 thượng hạng hung thú. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau." Chương 77, Tâm Bảo Điểu nhận chủ. Nhận được tin tức sau, Sở Mặc lập tức đi tới ngoài căn cứ, để Thiên Bằng mang theo hắn đi vào phát hiện mục thuộc tính cấp 4 thượng hạng hung thú địa phương. Đầu kia mục thuộc tính hung thú ở một mảnh rất lớn nguyên thủy thâm lâm bên trong, thường thường ẩn sâu cả ra, nếu như không phải của ta ánh mắt tốt hơn, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Trên đường, Thiên Bằng còn đang cùng Sở Mặc tranh công. "Biết công lao của ngươi lớn, chờ thành công giết chết con thú dữ này, ta liền đem xác chết cho ngươi cố gắng tăng cao thực lực." Sở Mặc mỉm cười nở nụ cười, nói rằng: "Đa tạ chủ nhân." Thiên Bằng chính đang chờ câu này, lập tức rất là hưng phấn. Từ khi thú triều sau khi đi qua, bởi vì chết rồi rất nhiều hung thú, Thiên Bằng có thể ăn rất nhiều hung thú xác chết, bây giờ thực lực đã cấp tốc khôi phục được cấp 3 đỉnh cao, khoảng cách cấp 4 cũng đã không xa. Lần này nếu như có thể đem con này cấp 4 hung thú huyết nhục ăn đi, nói không chắc liền có thể tiến vào cấp 4. Nghĩ như vậy, Thiên Bằng liền càng thêm ra sức vung vẩy hai cánh, hướng về mục tiêu phương hướng mà đi. Đầu kia mục thuộc tính hung thú tên là Thanh Mục Trư, chỗ ở Nguyên Thủy Thâm Lâm khoảng cách Lư Dương căn cứ có hơn 10.000 dặm lộ trình, rất là xa xôi. Nhưng lấy kim sĩ đại bằng tốc độ, vẫn là rất nhanh sẽ có thể đến. Nửa giờ sau, Sở Mặc cùng Thiên Bằng cùng đi đến khu này Nguyên Thủy Thâm Lâm bên trong. Chỉ thấy từng viên một đại thụ che trời đứng sừng sững, dài đến đều rất trắng kiện, đường kính đều đạt đến mười mấy mét, độ cao càng là đạt đến mấy trăm mét, xem ra che kín bầu trời. Sở Mặc để Thiên Bằng bay ở trên trời bay liệm, hỗ trợ tìm kiếm. Mà chính mình nhưng là tiến vào trong rừng rậm, tản ra lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực cảm nhận, cẩn thận sưu tầm. Chỉ là liên tiếp tìm tòi mấy ngày, cũng không có tìm tới con thú dữ này dấu vết. Sở Mặc cũng không có sốt ruột. Thanh mục chư loại này hung thú, tính chất công kích cũng không mạnh, có chút hết ăn lại nằm, mỗi lần tìm tới một mới xào huyệt, ngay lập tức là ngủ, nếu như không phải đói bụng đến vô cùng khó chịu, là không thể nào đi ra săn mồi. Vì vậy Sở Mặc đã sớm đã làm xong siêu tầm hồi lâu trong lòng chuẩn bị. Chỉ là, đang lúc này, lực lượng tinh thần của hắn bỗng nhiên nhận biết được phía trước cách đó không xa, xuất hiện hai con hung thú chính đang tranh đấu. Ngoài ra, còn mơ hồ truyền đến một ít chim hót cùng heo hử thanh âm của. Chẳng lẽ, Sở Mặc trong lòng hơi động. Sau đó thân thể cấp tốc hướng về tranh đấu phương hướng mà đi. Không bao lâu, Sở Mặc liền nhìn thấy, ở một cái bí mật cửa sơn động, một con thể trạng cường tráng có tới 3 trượng lớn nhỏ màu xanh con nhím nằm trên đất, một cái thân thể có điều một thước kích thước, toàn thân màu tím chim nhỏ, không ngừng dùng mỏ nhọn đi mổ thành mục trư. Này con chim nhỏ tuy rằng thân thể rất nhỏ, nhưng mỏ nhọn cũng rất là sắc bén. Mỗi lần mổ xuống, đều sẽ để màu xanh con nhím trên người xuất hiện một thật sâu vết thương. Mà mỗi khi vào lúc này, màu xanh con nhím đều sẽ bị đau rầm rì một tiếng. Chỉ là, để Sở Mặc không nghĩ tới chính là, rầm rì sau khi, màu xanh con nhím càng là không thèm quan tâm chim nhỏ, xoay người tiếp tục ngủ, mà vết thương, đã ở nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nắm giữ kinh khủng như thế sức khôi phục, không nghi ngờ chút nào. Này con màu xanh con nhím, thình lình chính là mục tiêu của hắn, Thanh Ngọc Trư. Mà giờ khắc này, Sở Mặc ánh mắt nhưng hoàn toàn rơi vào mặt khác con kia chim nhỏ trên người. Chim nhỏ toàn thân màu tím, chỉ có cái trán có một sợi màu đen ngốc mao, xem ra rất là ngốc đốc. Dĩ nhiên là tầm bảo điểu. Tầm bảo điểu. Tên như ý nghĩa chính là có thể siêu tầm bảo vật. Đừng xem tên rất phổ thông, nhưng loại này hung thú đối với bảo vật phi thường mẫn cảm, chỉ cần trong phạm vi nhất định có bảo vật quý trọng, hắn là có thể có cảm ứng, hơn nữa đối với quý trọng nhất bảo vật có thể trước tiên cảm ứng được. Tầm bảo điểu rất là ít ỏi, rất nhiều người cả đời cho dù là thấy đều không có gặp. Sở Mặc cũng là ở học viện kỳ chân dị thú lục trên mới nhìn đến quá một ít ghi chép, có người nói loại này chim, tự ghi chép tới nay, xuất hiện số lần cũng không vượt quá 10 lần. Không nghĩ tới ta lại có thể gặp phải một con như vậy dị thú. Dù là Sở Mặc, giờ khắc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Nếu có thể đem này con tầm bảo điệu nắm lấy, sau đó lại dò hỏi bí cảnh cấm địa loại hình địa phương, là có thể nhanh chóng tìm tới bảo vật. Nghĩ tới đây, Sở Mặc lập tức phân phó nói, Thiên Bằng, ngươi tới đối phó Thanh Mục Trừ, nếu như có thể chém giết liền trực tiếp chém giết, không thể chém giết trước hết kéo dài ngủ ở, chờ ta đem này con tầm bảo điệu cho bắt được, liền đến trợ giúp ngươi. Chủ nhân yên tâm, chỉ là một con Thanh Mục Trừ, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Thiên Bằng rất là tự tin. Đây cũng không phải hắn tự đại. Đừng xem Thiên Bằng hiện tại chỉ là tam cấp đỉnh cao hung thú, nhưng ở bí cảnh bên trong tu luyện hơn 1.000 năm, vừa có kim sĩ đại bằng huyết mạch, căn cơ cực kỳ vững chắc, dù cho coi như là cấp 4 hung thú cũng không phải đối thủ của hắn. Mà một con vừa vụng về lại sức chiến đấu hạ thấp Thanh Mục Trừ, căn bản cũng không bị Thiên Bằng để ở trong mắt. Lệ! Nói xong. Thiên Bằng liền cao ngạo kêu khẽ một tiếng, chợt thân thể từ giữa bầu trời đáp xuống, hướng về Thanh Mục Trừ tông tới. Cùng lúc đó, Sở Mặc cũng vận chuyển phong thuộc tính thiên phú, đi tới tầm bảo điệu trước mặt. Này hai con hung thú vốn là một đang đánh náo, một đang ngủ, đồng nhiên nhận biết được nguy hiểm. Thanh Mục Trừ nhất thời rầm rì đứng dậy. Mà tầm bảo điệu càng là ngay lập tức vẫy cánh, muốn chạy khỏi nơi này. Có điều. Đùng. Một bàn tay, đột nhiên vồ tới. Tốc độ nhanh chóng. Tâm bảo điệu căn bản cũng không có thời gian phản ứng, khi nó phục hồi tinh thần lại lúc, liền phát hiện thân thể của chính mình đã bị vững vàng nắm chặt, không thể động đậy. Chít chít chít. Tâm bảo điệu còn muốn tránh thoát, nhưng cũng vẫn không nhúc nhích. Thế là nó liền dùng chính mình mỏ nhọn, hướng về Sở Mặc trên cổ tay mổ đi, muốn để Sở Mặc bị đau buông tay. Tâm bảo điệu chỉ là cấp 2 hung thú, thực lực rất là hạ thấp, chỉ có mỏ nhọn có vỡ bia nứt đá uy lực, một mổ bên dưới, cho dù là hợp kim đều phải phá tan một cái lỗ thủng to. Chỉ là... Đúng. Mỏ nhọn mổ đến Sở Mặc trên tay lúc, nó vẫn chưa đem Sở Mặc bàn tay mổ ra một cái lỗ thủng to, trái lại còn phát sinh một tiếng vang trầm nặng, chỉ cảm thấy tựa hồ mổ đến cái gì cứng, gián thiên thạch, cường đại lực phản chấn, để nó cảm giác mình miệng đều phải suýt chút nữa bị đứt đoạn. Đầu nhỏ cũng thuận theo đầu vóc choáng váng lên. Sở Mặc có thổ thuộc tính thiên phú, đạt được 15 lần phòng ngự tăng cường, dù cho coi như là cấp 4 hung thú đều rất khó phá tan phòng ngự, không nói đến một con cấp 2 tầm bảo điểu. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Nhìn tâm bảo điểu như vậy ngốc ngốc dáng dấp, Sở Mặc trong lòng cười, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, cười nói. Chít chít. Tâm bảo điểu kêu lên, một đôi cánh chớp, tựa hồ là thả chết không tử. Nhưng Sở Mặc nhưng không chút do dự, bàn tay trực tiếp dùng sức, rất nhiều một luồng phải đem nó bóp chết răng dấp. Trong sách ghi chép, tâm bảo điểu rất sợ chết, chỉ cần uy hiếp sinh mệnh, lập tức thì sẽ phục tùng, là dễ dàng nhất bị nạp vì là pet hung thú một trong. Giờ khắc này, sức mạnh to lớn nằm dưới, để tâm bảo điểu cảm giác mình thân thể đều cọt kẹt văng vọng, tựa hồ thân thể đều phải bị bóp nát. Sự uy hiếp của cái chết bên dưới, tâm bảo điểu quả nhiên chịu thua. Không có hai lời. Đỉnh đầu trực tiếp hiện ra một đạo chim nhỏ hư ảnh. Này rõ ràng là nó một tia linh hồn. Sở Mặc trực tiếp đem đạo này linh hồn thu nạp, sau đó liền cảm giác được hắn và này con tâm bảo điểu trong lúc đó, có một ít liên quan. Điều này đại biểu linh hồn khế ước hoàn thành. Từ nay về sau, nay con tầm bảo điệu rồi cùng Thiên Bằng như thế, sinh tử từ hắn bản thân quản lý. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 78, hai thú tranh sủng, thử kim thánh liên. Chủ nhân. Khế ước ký kết trong nháy mắt, Sở Mặc trong đầu liền vang lên một đạo như chuông bạc giống như lanh lảnh giọng cô gái, rất là dễ nghe. Chỉ là giọng điệu này rõ ràng trầm thấp. Hiển nhiên. Tâm bảo điểu đối với bị Sở Mặc mạnh mẽ nhận chủ còn có chút ưu oán. Sở Mặc không có để ý ngữ khí của nó, cười cợt nói rằng, không nghĩ tới ngươi vẫn là một con mẫu. Đó là đương nhiên, chúng ta tâm bảo điểu bộ tộc, chỉ có mẫu tài năng nắm giữ tâm bảo thiên phú. Tâm bảo điểu ngữ khí rất là tự hào. Ngươi đã trở thành ta pet, vậy thì cho ngươi làm cái tên đi. Sở Mặc nói rằng, hay lắm hay lắm. Tâm bảo điểu rất là chờ mong. Sở Mặc nhìn tâm bảo điểu, trầm ngâm một lát sau, nói rằng, ngươi toàn thân màu tím lông chim, chỉ có cái chán mang theo một tia màu đen ngốc mau, đã như vậy. Liền gọi ngươi A ngốc đi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ồ, thật khó nghe, không muốn không muốn. Tâm bảo điểu ở Sở Mặc trong đầu hô to gọi nhỏ lên. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, sau đó liền gọi ngươi A ngốc. Sở Mặc không để ý đến tâm bảo điểu ồn ào, trực tiếp quyết định ra đến. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Thanh Mục Trừ bên kia. Giờ phút này con hung thú ở trên trời bằng tiến công dưới, cả người vết thương đầy dẫy. Chỉ có điều bởi vì một thuộc tính thiên phú duyên cớ, thương thế trên người rất nhanh sẽ có thể trở lại bình thường, chỉ là có vẻ bề ngoài chật vật một ít. Quả thực không hổ là một thuộc tính thiên phú, sát thực cứng hãn. Sở Mặc âm thầm than thở. Thiên bằng tuy rằng hiện tại chỉ là tam cấp thượng hạng hung thú, nhưng căn cơ cực kỳ vững chắc, vừa có kim sĩ đại bằng huyết mạch, chân chính sức chiến đấu tuyệt đối nếu không phổ thông tài xế hung thú cứng hãn. Đổi làm một cái khác cấp 4 hung thú, e sợ hiện tại cũng sớm đã bị thiên bằng cho chém giết. Nhưng thanh mục chứ nhưng vẫn cứ không có được quá to lớn thương thế, bởi vậy có thể thấy được một thuộc tính thiên phú cứng hãn. Vẫn để cho ta đến tốc chiến tốc thắng đi. Trước mắt tình huống này, e sợ thiên bằng trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt, vì vậy Sở Mặc liền trực tiếp nhấc theo chiến đao, xông lên trên. Trong cơ thể khí huyết vận chuyển, thân thể liền đột nhiên đi tới thanh mục chư trước mặt. Sau đó, chen, nương theo lấy một vệt ác liệt ánh đao hiện ra, như tinh thiên phích lịch giống như, đột nhiên vẹ rơi mà xuống. Chỉ nghe phủ thử một tiếng, nguyên bản còn đang rầm rì chống đối thiên bằng tiến công thanh mục chư, lúc này thân thể cứng đờ, sau đó ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Nơi cổ, một đạo vết máu xuất hiện, tựa đầu não cùng thân thể tách ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra đến, đợi được thi thể chia lìa sau, đao khí lại cấp tốc đem máu tươi đọc lại. Cho tới mãi đến tận thanh mục chư chết đi, vết thương đều không có biểu ra bất kỳ cái gì máu tươi đến. Biểu lộ ra Sở Mặc không phải bình thường đao pháp. Chủ nhân ngươi kỳ thực cản buồn cũng không cần hỗ trợ, ta rất nhanh sẽ có thể đưa nó đánh bại. Thiên bằng không nhịn được nói rằng. Nghe vậy, Sở Mặc vẫn không nói gì, bên cạnh tầm bảo điểu nhưng líu ra líu díu lên. Một thanh âm nhưng là xuất hiện ở Sở Mặc trong đầu, khoác lác. Nếu không chủ nhân, cho ngươi ba ngày đều giết không được con này heo ngốc. Tâm bảo điểu vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng bởi vì hai người này đều cùng Sở Mặc ký kết linh hồn khế ước, bởi vậy bọn họ đều có thể thông qua Sở Mặc nghe thấy lẫn nhau thanh âm của. Thì tương đương với linh hồn câu thông. Mà nghe xong tâm bảo điểu này trào phúng, thiên bằng rất tức tối, ngươi là ai, cũng dám đến xen mồm. Ta là chủ nhân tân thú pet. Tâm bảo điểu vẫy cánh, khoe khoang nói. Ta nhưng là tầm bảo điều đây, có thể trợ giúp chủ nhân tìm kiếm bảo vật, ngươi có thể làm gì? Ta là chủ nhân giúp đỡ, có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu. Thiên bằng triển khai hai cánh, màu vàng lông chim sáng lấp lóa, rất là kinh sợ lòng người. Nhưng tầm bảo điều nghe xong, nhưng khịt mũi con thường nói, liền cái heo ngốc đều đánh không lại, còn nói có thể cho chủ nhân trợ giúp, thực sự là mất mặt. Bạch lớn như vậy cái đầu. Ngươi! Câu nói này, để thiên bằng rất tức tối. Nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản bác. Trong lòng bị đè nén, cuối cùng chỉ có thể kêu to một tiếng, lấy phát tiết trong lòng tích tụ khí. Xem đi, đây chính là người yếu vô năng phẫn nộ. Tâm bảo điểu ngẩng đầu lên não, dương dương tự đắc nói. Thiên bằng quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới nàng. Chỉ là trong lòng, nhưng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đưa cái này miệng tiện chim nhỏ, miệng đều xé nát. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Sở Mặc đi ra điều đình. Sau đó các ngươi đều là ta pet, muốn học đoàn kết hỗ trợ. Là chủ nhân. Là chủ nhân. Hai con pet cùng nhau cúi đầu, thuận theo nói. Nhưng sau đó, hai đứa chúng nó cái liền đối với coi một chút, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vẻ muốn ta và ngươi hợp tác, căn bản không khả năng ý tứ của. Sở Mặc cũng không có lý sẽ giữa hai con thú đùa giỡn. Trực tiếp đi tới thanh mục chư trước mặt, đem thu được không gian mang theo người bên trong. Bởi vì vật hái thiên phú còn có mấy ngày mới có thể quét mới. Vì vậy dự định trở lại căn cứ, mấy ngày nữa sau lại vật hái. Đang định bắt chuyện hai thú rời đi. Cũng đang lúc này, tâm bảo điểu bay đến Sở Mặc trên bả vai, liễu ra liễu dịu nói rằng, chủ nhân, ngươi là muốn rời khỏi nơi này sao? Đúng vậy, chúng ta về căn cứ. Sở Mặc nói rằng, chủ nhân, ta biết chung quanh đây có một ít thật bảo vật, có muốn hay không ta mang ngươi tới? Bảo vật. Sở Mặc trong lòng hơi động. Tâm bảo điểu sở dĩ quý giá, chính là bởi vì thể chất đặc thù. Trời sinh đối với bảo vật phi thường mẫn cảm, có thể dễ như ăn cháo tìm tới rất nhiều bảo bối. Vậy ngươi biết ở nơi nào sao? Nghĩ tới đây, Sở Mặc hỏi. Ta đương nhiên biết rồi, chủ nhân, ta dẫn ngươi đi đi. Tâm bảo điểu nói rằng. Sở Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức nói rằng, được. Chúng ta vậy thì qua xem một chút. Nghe nói như thế. Tâm bảo điểu liền khá là thần khí liếc mắt nhìn kim sĩ đại bằng, sau đó vẫy cánh, ở mặt trước dẫn đường. Phía sau. Thiên bằng thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một ít cảnh giác, cái này tiểu tiện chim, không chỉ có miệng tiện, hơn nữa còn để tâm ác độc. Lại muốn dùng thủ đoạn như vậy, được chủ nhân sủng ái. Không tin. Ta cũng phải nhiều tu luyện, không thể bị này con tiện chim làm hạ thấp đi, bằng không sau đó nàng không được đứng trên đầu ta đi đái. Nghĩ đến đây, Thiên Bằng trong lòng căng thẳng. Quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nó quyết định chủ ý, chờ chủ nhân trở lại tu luyện sau, chính mình thì không thể lại lười biếng, nhất định phải tại mọi thời khắc đi săn, mau chóng khôi phục lại cấp 4 thậm chí là cấp 5 hung thú. Đang tầm bảo chim A ngốc dẫn dắt đi, Sở Mặc một đường lao nhanh, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ bên trong thung lũng. Thung lũng không lớn, nhưng cũng phi thường bí mật. Nếu như không phải A ngốc chỉ dẫn con đường, Sở Mặc e sợ trong thời gian ngắn còn rất khó tìm đến đường đi tới. Mà đợi được sau khi đi vào, cũng cảm giác trước mắt rộng rãi sáng sủa, một luồng nồng nặc nguyên khí phả vào mặt. Chủ nhân, chính là ở đây. A ngốc thanh âm của xuất hiện ở trong đầu. Không cần A ngốc nói, Sở Mặc đều biết đi tới chỗ cần đến. Dù sao thiên địa nguyên lực như vậy nồng nặc, rất dễ dàng liền sinh ra thiên tài địa bảo. Hắn ở bên trong thung lũng siêu tầm lên. Rất nhanh. Liền phát hiện xuất hiện trước mặt một mảnh hồ nước nho nhỏ. Mà ở trong hồ nước tâm, sinh trưởng một cây sen hoa, bên trên mịt mờ màu vàng sương mù, tản ra mùi thơm nồng nặc. Đây là Thử Kim Thánh Liên. Nhìn thấy bụi cây này hoa sen sau, Sở Mặc nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 79, kinh khủng một thuộc tính thiên phú, hồn sát hợp nhất. Thử Kim Thánh Liên, chính là một loại thiên tài địa bảo. Nếu là võ giả đem dùng, liền có thể để thân thể lần thứ hai được lột xác. Loại này lột xác, cũng không phải là tăng cường sức mạnh, mà là cải thiện cơ nhục, bắp thịt gen, làm cho võ giả thân thể cùng linh hồn càng thêm hòa hợp. Giá trị cực kỳ đắt đỏ. Trước đây Sở Mặc cùng Mạc San San nói chuyện phiếm lúc, liền nghe Mạc San San nhắc qua Kim Lăng Đại căn cứ liền có một vị may mắn võ giả lấy được Tử Kim Thánh Liên, cầm lại căn cứ bán đấu giá sau, dĩ nhiên để rất nhiều thế lực lớn đều kết cục cấp giận, bán ra một đáng sợ giá cao. Trong đầu nghĩ những này, Sở Mặc liền dự định đem lấy xuống đi. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức động thủ, mà là trước tiên cảnh giác nhìn bốn phía. Bình thường có thiên tài địa bảo vị trí, đều sẽ có hung thú bảo vệ. Đúng như dự đoán, ngay ở Sở Mặc giả bộ đi tới ven hồ nước lúc, nguyên bản bình tĩnh trong ao nước, đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, sau một khắc, một đạo nhỏ bé dây tóc trưởng xà bay lượn mà ra, trực tiếp hướng về Sở Mặc môn vọt tới. Tốc độ cực kỳ mau lẹ, hiện ra hào quang màu vàng nóng. Cấp 4 hung thú, Kim Tuyến Xà. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, nhận ra này hung thú lai lịch. Kim Tuyến Xà loại này hung thú hình thể cũng không như hắn hung thú như vậy, đẳng cấp càng cao thân thể càng lớn, trái lại đẳng cấp càng cao thân thể càng nhỏ, hành động cũng càng bí mật. Một khi mệnh chung kẻ địch, thì sẽ cấp tốc thông qua lỗ mũi, lỗ tai chui vào thân thể của đối phương bên trong, ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền đem trong cơ thể khí huyết cùng cơ nhục, bắp thịt hấp thụ hết sạch, chỉ còn dư lại một xác không tử. Trước mắt này chi Kim Tuyến Xà, tốc độ như vậy mau lẹ, Sở Mặc cũng không có bất cẩn. Trực tiếp triển khai không gian thiên phú, cả người bám một hồi liền tới đến Kim Tuyến Xà phía sau. Kim Tuyến Xà nhào một khoảng không, còn muốn quay người tiếp tục tiến công. Nhưng đã không có cơ hội. Phong thuộc tính thiên phú, Cuồng Phong Kiếp Lôi Đao, cấp tốc triển khai mà ra. Chỉ nghe một đạo chen rút đao ra khỏi vỏ tiếng vang lên, sau đó một vệt hàn quang cắt phá trời cao, chính xác đem Kim Tuyến Xà chém thành hai đoạn. Nhưng cái này cũng chưa hết. Kinh khủng đao ý chuốt xuống mà ra, từng đạo nổn ngang đao khí tàn phá, đem Kim Tuyến Xà thân thể xoắn nát thành vô số tiệt, rơi trên mặt đất. Chém giết con này Kim Tuyến Xà sau, Sở Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thu đao trở vào bao, thân thể lóe lên liền tới đến trong hồ nước tâm, liếc mắt nhìn bụi cây này Tử Kim Thánh Liên, phát hiện liên hồng bên trong hạt sen, lại còn không thủ. Tử Kim Thánh Liên thành thục dấu hiệu là sẽ kết ra một viên hạt sen, toàn thân hiện ra màu vàng tím. Mà trước mắt cái này hạt sen, bất quá dưới mắt vẫn còn chưa từng hoàn toàn chín rụng, còn có một chút màu trắng. Có điều, dựa theo Sở Mặc dự đoán, nên cũng phải không được bao lâu, nhiều nhất chỉ cần thời gian 10 ngày, là có thể hoàn toàn chín muồi. Vậy thì chờ một chút đi. Vừa vặn điều này có thể thai nghén Tử Kim Thánh Liên bể nước, trong đó cũng là một loại thiên nhiên nguyên dịch, thuộc về vật đại bổ, có thể ở đây rèn luyện thân thể, đồng thời đem thanh mục trừ vật hái. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Cái gọi là thiên nhiên nguyên dịch, kỳ thực chính là nguyên lực nồng nặc đến mức tận cùng sau, chuyển hóa thành chất lỏng. Ẩn chứa nguyên khí cực kỳ nồng nặc. Nếu không có như thế, cũng không thể có thể dựng dục ra Tử Kim Thánh Liên như vậy thiên địa kỳ chân. Quyết định chủ ý. Sở Mặc liền trực tiếp nhảy vào trong bể nước, quanh thân lỗ chân lông mở ra, hấp thu trong hồ nước năng lượng, chậm rãi nâng lên sức mạnh của chính mình. Sau 5 ngày, thuật thu thập thời gian quét mới, Sở Mặc lấy ra thanh mục trư, bắt đầu vặt hái. Vặt hái thành công. Thu được cao đẳng một thuộc tính thiên phú. Có hay không dung hợp? Dung hợp. Sở Mặc không chút do dự nào, lập tức bắt đầu dung hợp. Ầm. Nay đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục liền hòa vào Sở Mặc trong đầu, chợt, một luồng đau đớn sinh ra, thần bí vật chất cải tạo Sở Mặc thân thể. Một lát sau, cảm giác đau như thủy triều hạ xuống. Đứng dậy, Sở Mặc ngay lập tức nhìn một chút tin tức của chính mình. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Làm mộc thuộc tính thiên phú dung hợp sau, Sở Mặc cũng đã biết rõ bản thân mình chiếm được năng lực mới. Chủ động tính khép lại. Bị động tính khôi phục. Một khi chịu đến thương thế, liền có thể tiêu hao nguyên lực tăng nhanh vết thương khép lại. Đồng thời, khôi phục nhưng là bị động tính, nhưng bởi vì một thuộc tính thiên phú đưa đến, cũng phải so với võ giả bình thường khôi phục càng cấp tốc. Thử xem hiệu quả làm sao. Sở Mặc đem chiến đao lấy ra, muốn ở trên cánh tay của chính mình cắt ra một miệng nhỏ. Có điều bởi vì hắn thể chất quá mức cường hãn, chiến đao dĩ nhiên vẽ không ra, cuối cùng Sở Mặc chỉ có thể vận chuyển đao khí, lúc này mới như nguyện đem phá tan. Nhưng sau đó, Sở Mặc liền phát hiện, này phá tan lỗ hổng, dĩ nhiên cấp tốc khép lại. Có điều một cái nháy mắt, cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thực sự là đáng sợ hiệu quả. Sở Mặc trong lòng rất là chấn động. Nhờ có như vậy một thuộc tính thiên phú, sau đó hắn đang cùng kẻ địch lúc đối chiến, chỉ cần không phải gặp phải chí mạng thương thế, hầu như đều rất khó thương tổn được hắn. Có điều, muốn thúc đẩy nhanh như vậy khép lại, cần nguyên lực chống đỡ, một khi nguyên lực tiêu hao hết, khép lại cũng sẽ không tạo tác dụng. Chỉ có thể lấy một thuộc tính thiên phú bị động khôi phục hiệu quả, chậm rãi khôi phục. Nhưng dù vậy, cũng đã để Sở Mặc rất là hài lòng. Thổ thuộc tính phòng ngự tăng cường, một thuộc tính khép lại cùng khôi phục tăng cường, hai tướng phối hợp bên dưới, để hắn bảo mệnh năng lực có thể nói là lấy được rất lớn tăng cường. Đương nhiên, là ổn thỏa nhất phương thức vẫn là đem thực lực nâng lên tới. Đây mới là quan trọng nhất. Đóng thông tin, thông điệp, Sở Mặc liền lại nhảy trở lại ao bên trong, tăng trưởng thực lực, đồng thời cùng đợi Thánh Liên thành thủ. Lại là 5 ngày đi qua. Ngày hôm đó, ngay ở Sở Mặc hấp thu nước ao năng lượng lúc, đồng nhiên cảm giác được trong thiên địa nguyên lực xuất hiện kịch liệt gọn sóng, vô số nguyên lực hướng về bên này bao phủ tới, chuyển vào đến Thánh Liên bên trong. Ở kinh khủng như thế nguyên khí tẩm bộ dưới, liên hồng bên trong cái viên này hạt sen, cuối cùng một điểm màu trắng cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là toàn thân màu vàng tím. Điều này cũng làm cho đại diện cho, hạt sen. Rốt cục thành thủ. Đã sớm chờ đợi đã lâu Sở Mặc không chút do dự nào, trực tiếp đem hạt sen hái xuống, sau đó một cái dùng. Vừa mới lối vào, liền hóa thành một luồng tinh khiết năng lượng tản mạn ra, chạy theo đến toàn thân bên trong. Chợt, Sở Mặc cũng cảm giác được cơ thể chính mình, xuất hiện một luồng tê tê dại dại cảm giác. Hắn có thể cảm giác được. Cơ nhục, bắp thịt bên trong tế bào chính đang cực kỳ hưng phấn dùng loại này năng lượng, đồng thời không ngừng sự trao đổi chất. Làn da của hắn cùng cơ nhục, bắp thịt dưới tình huống như vậy, đang trở nên càng thêm vô hạn. Sau một canh giờ, thử kim liên tử tẩm bổ hiệu quả biến mất. Mà Sở Mặc cũng cảm giác được thân thể của chính mình, đã xảy ra một số lột xác. Tuy rằng sức phòng ngự không hề tăng lên, nhưng thân thể bản chất cũng đang nâng lên, đây là một loại lột phàm thoát tục cảm giác. Thật giống như, trước đây thân thể dường như lưng đeo một khối đá lớn, nhưng bây giờ khối đá này bị tháo xuống, thân thể triệt để dứt bỏ rồi tất cả gánh nặng. Trở nên cực kỳ ung dung. Tinh khí thần, càng là êm dịu như một, rất là no đủ. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết hồn xác hợp nhất? Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 80, đến từ Kim Lăng Đại Căn Cứ Võ Giả. Cái gọi là hồn xác hợp nhất, chính là thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Nhân sinh trong thiên địa, linh hồn vô hạn. Nhưng thân thể bởi vì nơi trần thế bẩn thỉu, dẫn đến từ tích lũy tạp chất. Mà Sở Mặc dùng tử kim thánh liên sau, liền đối với toàn thân cơ nhục, bắp thịt cắt tỉa một lần. Cảnh này khiến thân thể của hắn cực kỳ ung dung, dường như tháo xuống một khối đá lớn. Kỳ thực này khá giống võ đồ đột phá đến võ giả cảnh giới lúc kinh dịch tẩy tủy. Nhưng loại này võ giả cảnh giới kinh dịch tẩy tủy, chỉ là đem trong thân thể tạp chất thô ráp trải tóc một lần, đạt đến càng thêm dễ dàng hấp thu nguyên khí đất trời. Mà hồn xác hợp nhất, nhưng là có thể quan sát bên trong thân thể. Khiến võ giả có thể quan sát chính mình thân thể biến hóa, đồng thời đối với chỗ bị thương tiến hành chữa trị, do đó thần thanh khí minh. Thân thể như là bạch ngọc hoàn mỹ. Mượn dùng Phật đạo lời giải thích, chính là thanh tịnh lưu ly vô hạ thân thể. Nghĩ đến đây loại khả năng, Sở Mặc lập tức bắt đầu vận chuyển khí huyết, nhất thời là có thể cảm giác được mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt, mỗi một cái tế bào đều ở nắm trong bàn tay, linh hồn đối với thân thể, cũng có hoàn mỹ nắm. Quả nhiên là hồn xác hợp nhất. Sở Mặc nắm đấm căng thẳng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Ngoài ra, Sở Mặc còn cảm giác được sức mạnh của chính mình cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Chí ít tăng lên một tượng lực lượng. Âm thầm tính toán sau, Sở Mặc ra kết luận. Điều này làm cho hắn rất là hài lòng. Một viên tử kim thánh liên, không chỉ có để hắn hồn xác hợp nhất, thậm chí còn tăng cao tu vi, miễn đi hắn ở không tiêu hao hung thú huyết đích tình huống dưới, chí ít mấy tháng khổ tu. Có thể nói là cơ duyên lớn. A Ngốc, làm tốt lắm. Dưới sự hưng phấn, Sở Mặc đối với tầm bảo điều A Ngốc nói tán thưởng, thậm chí còn từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một cái gạo linh, ném cho A Ngốc. Đây là hắn ở bí cảnh bên trong chiếm được bảo vật, hung thú ăn có thể tăng trưởng tu vi, đi ngược chiều khải linh trí cũng có nhất định trợ giúp. Chít chít. A Ngốc nhìn thấy này một cái gạo linh, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhảy đến Sở Mặc trên tay, đắc ý bắt đầu ăn. Ăn thời điểm, còn không quên đắc ý liếc mắt nhìn Thiên Bằng, dường như lại nói, đại cá đầu, ngươi lấy cái gì so với ta? Thiên Bằng không để ý đến nàng, chỉ là ưu oán liếc mắt nhìn Sở Mặc. Nếu như nó nhớ không lầm, cái này gạo linh, lúc trước vẫn là nó cất giấu, sau đó hiến tặng cho chủ nhân. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Bằng liền cảm thấy đây là một bi thương cố sự. Tử kim thánh liên có giá trị nhất chính là hạt sen, bây giờ nếu bị Sở Mặc hái xuống, hoa sen tuy rằng cũng có một chút giá trị, nhưng Sở Mặc nhưng chưa động thủ. Vạn sự lưu một đường. Nếu hắn đã lấy được đồ tốt nhất, sẽ không có cần phải đem chuyện làm tuyệt. Giữ lại hoa sen, chờ đợi nó cái kế tiếp người hữu duyên. Sau đó mấy ngày, Sở Mặc đang tầm bảo chim A Ngốc dưới sự chỉ dẫn, lại tìm được rồi mấy chỗ thiên tài địa bảo. Có điều, những bảo vật này đều là phổ thông thiên tài địa bảo, quý giá trình độ muốn so với tử kim thánh liên thấp không ít. Ngày đó, Sở Mặc ở A Ngốc dưới sự chỉ dẫn đi tới một chỗ thung lũng trước. Nơi đây khoảng cách Lư Dương căn cứ đã rất xa, có tới mấy vạn km, Sở Mặc dự định thăm dò xong nơi này sau, liền trở về Lư Dương căn cứ tu luyện. Chủ nhân, chính là chỗ này. Ta có thể cảm giác được, bên trong có rất bảo vật quý giá. A Ngốc đứng Sở Mặc vai, liễu ra liễu dịu nói. Sở Mặc gật gật đầu, trong lòng có chút chờ mong hướng về bên trong đi đến. Mới vừa vào đến, Sở Mặc liền phát hiện chỗ này thung lũng rất là trang trường, bên trong lại còn có một chỗ to lớn kiến trúc, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Điều này làm cho Sở Mặc khá là kinh ngạc. Từ khi thiên địa đại biến sau, ngoại trừ nhân loại ở trên phế tích kiến tạo rất nhiều căn cứ sinh tồn, đại biến trước nguyên bản nhân loại kiến tạo thành thị, cũng đã theo thực vật điên cuồng sinh trưởng, mà từ từ hủy diệt, cũng lại không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Mà trước mắt kiến trúc này, rất rõ ràng cho thấy thiên địa đại biến trước kiến trúc. Nói cách khác, cách hiện nay có ít nhất 200 năm lịch sử, lại còn không có bị phá hỏng. Đứng lại, ngay ở Sở Mặc âm thầm khiếp sợ lúc, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo quát tầm thanh. Sở Mặc quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một ông lão, khí tức thâm trầm, tản ra khiếp người khí thế. Tông sư hậu kỳ, thậm chí là tông sư đỉnh cao cảnh giới võ giả. Sở Mặc ánh mắt ngưng lại, tính toán ra người lão giả này thực lực. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, mau chóng rời đi. Người tông sư này hừ lạnh quát lên. Nghe vậy, Sở Mặc đang định nói chuyện. Nhưng vào lúc này, bên trong thung lũng trong kiến trúc, đột nhiên truyền đến một thanh âm, từ buộc, nếu tiểu huynh đệ này trong lúc vô tình tới chỗ này, cũng coi như là hữu duyên, không ngại mời hắn vào đi. Là, công tử. Ông lão cung kính gật gù, sau đó tránh ra thân thể, nói, công tử nhà ta xin ngươi đi vào, nhớ kỹ. Nói chuyện cẩn thận, tuyệt đối đừng đụng phải. Sở Mặc hơi trầm ngâm, sau đó liền nhanh chân hướng về trong cốc đi đến. Rất nhanh. Tiến vào trong kiến trúc. Chỉ thấy bên trong, có một vị mặc hoa phục thanh niên, đang đứng chắp tay, nhìn trong kiến trúc bộ bốn phía bách họa, tranh vẽ trên tường, lộ ra vẻ tán thưởng. Trên người nhưng là để lộ ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Tuy rằng ở bề ngoài cảnh giới chỉ là tông sư sơ kỳ, nhưng cho Sở Mặc mang đến áp lực, lại so với kia vị nghi tự tông sư đỉnh cao cảnh giới ông lão còn nguy hiểm hơn. Ở sau thân thể hắn, nhưng là đứng hai tên mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, thúc thủ đứng hầu ở hai bên. Nhìn các nàng tu vi, dĩ nhiên cũng đều là tông sư sơ kỳ cảnh giới võ giả. Điều này làm cho Sở Mặc trong lòng hơi kinh. Dòng dã một Lư Dương căn cứ, ở thú triều đột kích trước mới bất quá 5 vị tông sư, hơn nữa còn đều là sơ kỳ hòa trung kỳ cảnh giới. Mà người thanh niên này, trẻ tuổi như vậy liền có thể bước vào tông sư cảnh giới, bên người còn có 2 vị tông sư hầu gái cùng 1 vị tông sư đỉnh cao cảnh giới nô bộc. Sau lưng nó thế lực, quả thực làm cho người kinh hãi. Chẳng lẽ là một cái nào đó đại trong căn cứ gia tộc lớn xuất thân? Sở Mặc âm thầm nghĩ. chỉ cảm thấy hôm nay chỉ sợ là gặp phải phiền toái, rất khó bình yên thoát thân. Ở xa tới là khách, không biết vị tiểu huynh đệ này xuất thân nơi nào, tên gọi là gì. Đang lúc này, vị thanh niên này xoay người lại, nhìn Sở Mặc, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh dị, nhặt vừa nói nói. Hắn nói chuyện lúc thanh âm của rất là bình thản, nhưng cũng mang theo một luồng không thể nghi ngờ, hiển nhiên là ở lâu thượng vị, vây mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi. Sở Mặc nghe xong, hơi vừa chắc tay, nói rằng, tại hạ Sở Mặc, chỉ là một giới phổ thông võ giả. Phổ thông võ giả. Thanh niên tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Sở Mặc, sau đó nói rằng, nếu ngươi thực sự là một vị phổ thông võ giả, lại sao dám lấy chỉ là võ sư tu vi, đối mặt nhà ta người tông sư này cảnh giới đỉnh cao người hầu vẫn cứ đúng mực, thậm chí còn dám đi tới nơi này đến. Nghĩ đến, cũng không bối cảnh thâm hậu, chính là thực lực mạnh mẽ. Mà các hạ nếu nói mình là võ giả bình thường, nói cách khác phía sau không có bối cảnh, đáp án kia chỉ có một, các hạ thiên tư bất phàm, thực lực hẳn là vượt xa cùng thế hệ. Không biết ta nói rất đúng không đúng? Hắn cười tủm tỉm nói. Các hạ mắt sáng như đuốc, tại hạ khâm phục. Sở Mặc cười nói. Nghe vậy, thanh niên này khẽ mỉm cười, sau đó nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta xem ngươi rất hợp mắt, không biết có bằng lòng hay không vào ta dưới trướng, trở thành nhà ta cung phụng. Chỉ cần ngươi gật đầu, tài nguyên tu luyện lượng lớn cung cấp, nhất định có thể cho ngươi thỏa mãn. Đa tạ công tử nâng đỡ. Có điều Sở Mỗi chỉ là một giới nhàn tản võ giả, bình thường tự do tản mạn quen rồi, sợ là không thể chịu đựng như vậy hậu đãi. Sở Mặc trực tiếp liền cự tuyệt. Chuyện cười. Lại không nói mấy người này lai lịch không rõ, thân phận thành câu đố. Coi như bọn họ thực sự là xuất thân thế lực lớn, bối cảnh khủng bố, Sở Mặc cũng tuyệt đối không thể gia nhập trong đó. Trên người hắn có nhiều lắm bí mật, một khi bị phát hiện, ngay lập tức sẽ là họa sát thân. Nhưng mà, ngay ở hắn lời nói này ra sau khi, đứng cửa ông lão tông sư, giờ khác này nhưng trong mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Công tử nhà ta xuất thân Kim Lang đại căn cứ, chính là từ gia kỳ lân tử, thiên phú tư chất đỉnh cao nhất, phóng tầm mắt toàn bộ Kim Lang đại căn cứ trẻ tuổi đồng lứa, đều số 1 số 2. Công tử nói tới chuyện, còn chưa bao giờ có người có can đảm làm trái. Tiểu tử, cho ngươi trở thành cung phụng là để mắt ngươi, cũng không nên không biết cân nhắc. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 81, chém giết tử gia kỳ lân tử. Ông lão tông sư nói chuyện uy hiếp lúc, công tử trẻ tuổi vẫn chưa nói, chỉ là mỉm cười đứng ở một bên. Hiển nhiên là đang đợi Sở Mặc trả lời. Mắt thấy như vậy thái độ, Sở Mặc trong lòng cũng là thầm buồn, lập tức lạnh lùng nói, từ gia kỳ lân tử thì lại làm sao? Sở Mỗ hôm nay chính là không nể mặt mũi, bọn ngươi có thể làm sao? Lời này vừa ra, thanh niên công tử nhất thời biến sắc. Hắn xuất thân từ gia, chính là Kim Lăng đại căn cứ thế lực lớn, dựa vào cao quý như vậy xuất thân, hơn nữa tự thân đứng đầu thiên phú, ở toàn bộ Kim Lăng đại căn cứ bên trong cũng là như sấm bên thai nhân vật, ai dám ngỗ nghịch ý của hắn. Nhưng hôm nay cũng đang nảy vùng hoang dã, bị một nho nhỏ võ sư cảnh tán tu không để vào mắt, đây quả thực là đánh hắn mặt. Lớn mật. Công tử thân phận cỡ nào cao quý, há cho phép ngươi như vậy xuất thân thấp hèn người bất kính. Muốn chết. Lúc này, ông lão tông sư cùng hai vị hầu gái nhất thời biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên. Nói xong, một người trong đó hầu gái liền thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh, kiếm trong tay nhất thời đâm ra, kiếm khí bén nhọn mơ hồ đem Sở Mặc bốn phía đều cho phong tỏa. Chiêu kiếm này, uy lực dọa người. Phổ thông tông sư gặp, cũng khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay trong nháy mắt này, Sở Mặc bóng người nhưng đột nhiên trong lúc đó biến mất, trong nháy mắt đi tới hơn 10 mét ở ngoài. Làm cho chiêu kiếm này thất bại, chém ở trên đất, xuất hiện một vài dài 10 mét to lớn vết rách, nhấc lên đại lượng bùn đất cùng đá vụn. Tốc độ thật nhanh. Thanh niên công tử ánh mắt ngưng lại. Mà lúc này, một cái khác hầu gái cũng gia nhập chiến đoàn, đồng thời giơ kiếm hướng về Sở Mặc tiến công mà tới. Hơn nữa ông lão tông sư đứng ở một bên, trên người khí tức hết mức thả ra ngoài, mang theo cường đại uy thế khí tức, khiến lòng người dưới lẫm liệt. Công tử, tiểu tử này lai lịch không rõ, bây giờ lại cùng chúng ta trở mặt, không khỏi ngày sau cho chúng ta tạo thành mối họa, không bằng trực tiếp giết. Ông lão tông sư ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói. Nghe vậy, công tử trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, mau chóng giải quyết đi. Là. Dứt lời. Ông lão liền thân hình lóe lên, gia nhập chiến đoàn, sau đó bàn tay vỗ một cái, liền sinh ra một đạo ác liệt trưởng kình nghiền ép mà tới. Ba người liên thủ, đem Sở Mặc tất cả bỏ chạy phạm vi đều cho phong tỏa. Hiển nhiên là phải đem hắn ngay tại chỗ tiêu diệt. Thấy thế, Sở Mặc không chút do dự nào, trong cơ thể khí huyết điên cuồng khuấy động, trong kinh mạch nguyên lực sôi trào, như núi lửa phun. Tật hỏa hám sơn quyền càng là vận chuyển đi ra. Giơ tay một quyền, liền hướng về một tên hầu gái đánh tới. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, tiếng xé gió đột nhiên nổ vang. Dường như bình địa lên sấm sét, nếu như sóng lớn vô bản. Bốn phía chu vi phạm vi trăm trượng bên trong, đều nhấc lên lượng lớn sóng khí. Nam ở trong tên kia hầu gái, đối mặt cú đấm này, chỉ kịp biến sắc mặt, vẫn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ầm ầm trong lúc đó cũng đã bị đánh trúng. Chỉ nghe vỡ một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng tại chỗ đứt đoạn. Mà Sở Mặc một quyền nhưng là hơn thế không giảm, tiếp tục oanh kích ở đây người trên người. Sau một khắc, nhưng thấy nàng đột nhiên bay ngược mà ra, giữa không trung phun ra ngụm máu lớn. Xoạch một tiếng từ giữa không trung té xuống đất trên, như vải rách túi giống như vậy, cũng lại không còn động tĩnh. Một quyền. Liền đem tông sư sơ kỳ hầu gái miễn cưỡng đánh chết. Cái gì? Mắt thấy Sở Mặc uy phong như vậy. Những người còn lại đều trợn to hai mắt, ít dám tin tưởng mình chỗ đã thấy tình cảnh này. Bởi vì nội tâm quá mức chấn động, thậm chí để cho bọn họ trong lúc nhất thời sững sờ nháy mắt. Nhưng chính là này nháy mắt, lại làm cho Sở Mặc bắt được cơ hội. Chết! Không gian thiên phú vận chuyển, thân hình tệ lẹ vọt đến ngoài mấy chục thước, tránh thoát sự công kích của bọn họ. Sau đó quyền ra như rồng. Hỏa thuộc tính thiên phú đột nhiên vận chuyển, tật hỏa hám sơn quyền toàn lực triển khai, một quyền đánh ra, trong không khí đều sản sinh kịch liệt tâm bạo, bốn phía không khí càng là đột nhiên phát sinh tiếng rít tiếng. Ầm. Trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Sở Mặc cú đấm này, bay thẳng đến ông lão tông sư trên người rơi đi. Không được. Ông lão tông sư biến sắc mặt, cảm giác được nguồn sức mạnh này quá mức khủng bố, không dám mạnh mẽ chống đỡ, bởi vậy cả người nguyên lực khuấy động mà ra, hình thành một vòng bảo vệ, đồng thời thân hình cấp tốc rút lui, muốn tránh né. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng đã lui ra ngoài mấy chục thước. Nhưng Sở Mặc tốc độ càng nhanh hơn. Thuấn di. Thân hình lần thứ hai lóe lên, đi thẳng tới ông lão tông sư môn, lại là một quyền đánh ra. Ầm ầm. Ông lão tông sư trên người nguyên lực vòng bảo vệ tại chỗ đổ nát, cả người cũng bay ngược mà ra, rơi trên mặt đất. Chỉ thấy ngực hắn ao hãm, khoe miệng cũng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Tông sư cấp tốc độ, tông sư cấp sức mạnh. Thanh niên công tử giờ khắc này đã bị giật mình, đang nhìn đến Sở Mặc thực lực sau, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Thư công tử, tiến lên nhận lấy cái chết. Lúc này, Sở Mặc nhìn tên này từ gia kỳ lân tử, lạnh giọng nói rằng, đáng chết. Tiểu tử này rõ ràng mới võ sư cảnh giới, không nghĩ tới thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Sớm biết như vậy, liền không cùng hắn trở mặt. Thanh niên công tử giờ khắc này trong lòng rất là hối hận. Hắn nhìn thấy Sở Mặc thực lực như vậy, trong lòng cũng có chút sợ hãi, lập tức liền nói rằng, các hạ, ta chính là từ gia xuất thân, thân phận cao quý, cần gì phải một mất một còn. Ta hầu gái cùng người hầu đều đã bị ngươi đả thương, không bằng việc này liền như vậy kết thúc, ngươi xem coi thế nào. Ngươi yên tâm. Sau đó ta tuyệt đối sẽ không trả thù. Sở Mặc không nói gì, thân hình lóe lên, bay thẳng đến trẻ tuổi này công tử vào tới, giữa đường thời gian, quyền pháp lần thứ hai triển khai mà ra. Rất nhiều phải đem người công tử này ngay tại chỗ chém giết xu thế. Hôm nay nếu đã trở mặt, đương nhiên phải chém tận giết tuyệt. Cho tới này công tử nhà họ Từ nói tới ân oán thanh toán xong, kẻ ngu si mới có thể tin tưởng. Nếu hôm nay Sở Mặc thật sự buông tha hắn, sau đó hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức mời ra trong nhà cao thủ. Muốn truy sát Sở Mặc. Đã như vậy, vậy thì chớ có trách ta. Đi chết. Nhìn Sở Mặc lại muốn chém tận giết tuyệt, công tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, từ trong túi chứa đồ rút ra một thanh bảo kiếm, hướng về Sở Mặc giết tới. Khi hắn lấy ra kiếm khí trong nháy mắt, cả người kiếm khí tàn phá, khiến người ta chỉ cảm thấy kiếm ảnh đầy trời, không chỗ có thể trốn. Cho mèo. Sở Mặc khịt mũi con thường. Nghe được Sở Mặc, thanh niên công tử cười lạnh nói, đây là kiếm thế. Có thể lĩnh ngộ người vạn người chưa chắc có được một, chờ ngươi chết ở dưới kiếm của ta, liền biết. Hắn lời còn chưa dứt, liền im bặt đi. Chỉ vì lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Sở Mặc bên hông treo lơ lửng chiến đao tự mình ra khỏi vỏ nửa tấc. Chợt, một luồng cực kỳ hung hăng đao khí phả vào mặt, làm hắn khắp toàn thân đau đớn, chỉ nghe phù thử thanh liên tiếp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo bị từng đạo đao khí vẽ ra lỗ hổng. Trong nháy mắt, liền đã biến thành một người toàn máu. Đây là đao ý. Ngươi dĩ nhiên luyện được đao ý. Cái này không thể nào. Hắn sắc mặt cuồng biến, giống to. Đang khi nói chuyện, cả người hắn cấp tốc bước ra lùi về sau, muốn rời xa Sở Mặc. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý. Hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng ở lĩnh ngộ đao ý trước mặt, căn bản là không cách nào chống đối. Chưa ra khỏi vỏ, cũng đã đao ý tới người. Nếu ra khỏi vỏ, hắn tất thành vong hồn dưới đao. Giờ khắc này trong lòng hắn dĩ nhiên là kinh hoàng đến cực điểm, đã sớm không còn ban đầu nhẹ như mây gió, cả người hồn bay lên trời muốn bỏ chạy. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Sở Mặc trong mắt tinh mang bùng lên, tay phải trực tiếp nắm chặt rồi chính mình ra khỏi vỏ chiến đao, ngay sau đó. Chen! Chỉ nghe một tiếng cao vút đao mình, đột ngột đến cực điểm vang vọng ở thung lũng chu vi. Đồng thời, một vệt bá đạo tuyệt luân vô hình đao khí khuấy lên phong vân, gào thét lao ra. Vô cùng đao khí dường như núi lửa phun giống như, trong nháy mắt giáng lâm đến thanh niên công tử trên người. Hắn không có một chút nào tránh né năng lực, trực tiếp liền bị đao khí chém trúng. Thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, dị giao tốc. Vô cùng đao khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, trực tiếp đem sinh cơ toàn bộ dập tắt. Đường đường Kim Lăng đại căn cứ xuất thân, từ gia kỳ lân tử, liền như vậy chết ở vùng hoang dã. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 82, Nộ đạo thạch địa, tìm hiểu đao ý. Công tử. Cái cuối cùng hầu gái, nhìn chính mình công tử lại cứ như vậy chết đi, sắc mặt bá một hồi trở nên trắng xám một mảnh. Ngươi xong. Ngươi dám giết ta công tử nhà họ Tử, Từ gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho ngươi lên trời xuống đất, trốn đến chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hầu gái rít gào lên tiếng, sau đó liền chạm đích bỏ chạy. Sở Mặc cũng không có bất kể nàng, bay thẳng đến công tử nhà họ Từ đi đến. Cho tới thị nữ kia, nhìn thấy Sở Mặc lại không có truy sát nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng còn không chờ sắc mặt vui mừng hiện lên ở trên mặt. Lệ! Nương theo lấy một đạo to rõ kêu to, một con cả người tản ra màu vàng lưu quang chim đại bàng, đáp xuống, dường như một đạo lợi kiếm giống như, hướng về hầu gái phóng đi. Phụ! Chỉ thấy nó hai chảo tìm tòi, liền ở hầu gái không phản ứng chút nào đích tình hôn dưới, đưa nàng đầu cào nát. Đến đây, liền chỉ còn dư lại cái kia đã bị hắn trọng thương ông lão tông sư. Sở Mặc đi tới. Trực tiếp ở đối phương ánh mắt cầu khẩn bên trong, một đao chém xuống. Đến đây, bốn người này liền như vậy dồn dập bị chém giết. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở Mặc thoáng nghỉ ngơi một phen. Chém giết bốn người này tiêu tốn thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng tiêu hao Sở Mặc không ít khí huyết cùng nguyên lực. Một lát sau, thực lực của hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Sở Mặc lúc này mới bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Bốn người này quả thực không hổ là đại căn cứ xuất thân. Trên người đều đang mang theo túi chứa đồ. Hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Cho dù là hai người này hầu gái trên người túi chứa đồ, không gian bên trong đều có 10 thước vuông. Cho tới vị này cho đến chết, Sở Mặc cũng không biết tên hắn trẻ tuổi công tử, trên người túi chứa đồ càng là có tới 50 thước vuông. Mở ra sau khi phát hiện bên trong dĩ nhiên lít nha lít nhít chứa số lượng không ít bảo vật cùng nguyên thạch. Thậm chí Sở Mặc còn thấy được hai phần cấp 5 hung thú máu huyết. Thế lực lớn xuất thân con cháu, tài nguyên quả nhiên phong phú. Sở Mặc âm thầm hoảng sợ. Hắn tu hành đến nay, bởi vì theo Mạc San San đi tới một lần bí cảnh, mới lấy được không ít bảo vật, trong lòng còn mừng thầm chính mình giá trị bản thân không ít. Nhưng cái này công tử trẻ tuổi, trên người mang theo tài nguyên, so với hắn đều đang chỉ là kém hơn một chút, bởi vậy có thể thấy được thế lực lớn gốc gác là khủng bố bao nhiêu. Sở Mặc đem bốn cái trong bao chứa vật bảo vật tất cả đều bỏ vào không gian mang theo người bên trong, phân loại sửa sang lại một phen. Lúc này mới hài lòng. Đúng rồi. Nơi đây chính là vùng hoang dã, vì sao vị này Kim Lăng đại căn cứ công tử muốn dẫn nô buộc hầu gái đi tới nơi này? Chẳng lẽ là nơi đây cất giấu bảo vật gì hay sao? Sở Mặc đống nhiên nghĩ tới chỗ này. Lại liên tưởng đến A Ngốc cũng nhận biết được nơi này có bảo vật khí tức, Sở Mặc không khỏi trong lòng hơi động. Chỉ là, bảo vật ở nơi nào? Sở Mặc đánh ra bốn phía, cuối cùng đưa mắt rơi vào bên trong thung lũng tòa này duy nhất rách nát kiến trúc trên, lúc trước bọn họ tranh đấu kịch liệt như thế. Bốn phía trong phạm vi mấy trăm trượng đều khắp nơi bừa bộn. Mà tòa này tàn phá kiến trúc, lại không có nửa điểm bị hao tổn. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Sở Mặc cất bước đi tới. Lần thứ hai tiến vào bên trong, Sở Mặc cẩn thận siêu tầm trong phòng. Không một hồi, hắn bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ, đi tới phòng lớn bên cạnh, một trống phòng ốc trụ đá trước. Bên ngoài xem ra bình thường. Chỉ là, làm Sở Mặc đưa tay thả đi tới lúc, nhưng đột nhiên cảm giác được tay của chính mình tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Rõ ràng mắt thường có thể quan sát được bàn tay còn đang trụ đá trước, rõ ràng tinh thần nhận biết cũng là như thế. Nhưng Sở Mặc giờ khắc này hồn sát hợp nhất, linh hồn vẫn là nhạy cảm nhận ra được, bàn tay chuyển tới xúc cảm có một chút vi diệu. Đây là... Sở Mặc sững sờ. Sau đó, hắn theo bản năng đem tâm thần dán vào đi tới, đột nhiên trong lúc đó, liền cảm giác trước mắt rộng mở không giống. Từng đạo huyền diệu đến cực điểm khí tức, hướng về hắn chen chúc mà đến. Này dĩ như là... ngộ đạo thạch địa. Sở Mặc cũng lại khó có thể áp chế nội tâm chấn động, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngộ đạo thạch địa chính là thiên địa pháp tắc biến thành cụ thể hiện ra. Xuất hiện địa phương chưa bao giờ cố định, khả năng hôm nay vẫn còn ở nơi này, ngày mai liền biến mất không gặp, đi tới một cái khác không người hiểu rõ địa phương. Chỉ có người có duyên mới có thể gặp phải. Mà bởi vì ngộ đạo thạch bia đa số nạm khắc vào bia đá hoặc là trên vách đá, vì vậy lại bị xưng là ngộ đạo bích. Cái gọi là ngộ đạo thạch bia, bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, rất là tầm thường. Thế nhưng, nếu là đem tâm thần chút xuống trong đó, liền có thể cảm ngộ đến một luồng huyền diệu đến cực điểm thiên địa chí lý hiện lên trước mắt. Dường như có thể trực quan bản nguyên của đại đạo giống như, mênh mông thâm thúy. Làm người ta nhìn tới, mà khó có thể tự kiềm chế. Đây đương nhiên là ảo giác. Ngộ đạo thạch bia cố nhiên huyền diệu, có thể làm cho võ giả có thể dùng tâm thần quan sát đến thiên địa pháp tắc vận chuyển, nhưng cũng không thể tùy tiện đến người là có thể tìm hiểu. Như muốn từ bên trong có thu hoạch, cần có nhất định thiên phú ngộ tính mới có thể. Dù sao, đạo không tầm thường, mà có thể thể ngộ pháp tắc đại đạo người, tự nhiên cũng không phải hạ người tầm thường. Trong thiên địa, mỗi một cái xuất hiện ngộ đạo thạch bia đều không giống nhau, bên trong ẩn chứa pháp tắc cũng đều không giống nhau. Có khi là hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể để cho võ giả lĩnh hội hỏa thuộc tính pháp tắc chí lý, có nhưng là thủy thuộc tính thậm chí là mộc thuộc tính, thậm chí là lôi thuộc tính pháp tắc. Mà trước mắt khối này ngộ đạo thạch bia, đao thuộc tính ngộ đạo thạch bia. Cảm nhận được trong bia đá truyền tới khí tức, Sở Mặc trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Kỳ thực tấm bia đá này tòng nghiêm cách về mặt ý nghĩa tới nói là kiếm thuộc tính ngộ đạo thạch bia cũng đang xác thực. Bởi vì đao kiếm không ở riêng. Đao thế, kiếm thế cùng đao ý. Kiếm ý kỳ thực trăm sông đổ về một biển, chỉ là vũ khí không giống, cộng thêm cách sử dụng không giống. Nhưng nói cho cùng, đao và kiếm đều là sát phạt chi binh. Bởi vậy, loại này ngộ đạo thạch địa, chỉ cần nắm giữ đao, kiếm bất luận cái nào thiên phú tu luyện, đều có thể tiến hành tìm hiểu. Không trách vị này Kim Lăng đại căn cứ đại tộc con cháu dĩ nhiên sẽ đến như thế một hoang vắng địa phương. Hóa ra là dò thăm nơi đây có ngộ đạo thạch địa. Sở Mặc đống nhiên tỉnh ngộ. Nhưng sau đó hắn càng là cao hứng. Bây giờ cái này công tử trẻ tuổi đã bị hắn chém giết, nơi đây liền chỉ còn dư lại một mình hắn, vừa vặn có thể tìm hiểu kỹ càng một phen. Ta trước đây bởi vì cao đẳng đao pháp thiên phú duyên cớ, tuy rằng lĩnh ngộ một tia đao ý, nhưng dĩ nhiên là cực hạn, rất khó đang tăng lên. Hiện tại có khối này ngộ đạo thạch địa, hay là có thể làm cho đao của ta ý nhập môn thậm chí là đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nghĩ tới đây, Sở Mặc rất là chờ mong. Đao khí, đao thế, đao ý. Đây là đao ba tầng cảnh giới. Tới đao ý sau khi, bởi vì đã đến đao cực hạn, vì vậy cũng tiến hành rồi tỉ mỉ phân chia. Theo thứ tự là một tia đao ý, một phần đao ý, lại tới nhất thành đao ý nhập môn, 3 phần 10 đao ý tiểu thành, 7 phần 10 đao ý đại thành, 10 phần đao ý viên mãn. Để Thiên Bằng ở bên ngoài hỗ trợ bảo vệ, phòng ngừa có hung thú hoặc là người lại đây, sau đó Sở Mặc liền tới đến trước tấm bia đá ngồi xuống. Bắt đầu tìm hiểu. Hít sâu một hơi. Sở Mặc xuề bàn tay ra. Chậm rãi đặt ở ngộ đạo thạch bia trên. Khi hắn bàn tay rơi vào trên bia đá trước mắt, trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra một vệt mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, dường như nước gợn sóng nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một luồng huyền diệu đến cực điểm khí tức lưu chuyển, bước lên ra một đoàn khí lành hào quang, bao phủ ở Sở Mặc trên người. Trong khoảnh khắc, Sở Mặc chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ lần thứ hai quay trở lại lúc, liền phát hiện mình càng là đã đưa thân vào một chỗ thế giới xa lạ. Đây là thuộc về đao thế giới. Vô cùng đao ý ảo diệu, hướng về tâm thần của hắn chút xuống mà tới. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 83, 3 phần 10 đao ý, ngưng tụ đao khiếu. Vào mắt nhìn thấy, một mảnh mênh ngông. Khắp nơi đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm sát phạt đao khí. Gào thét ngang dọc, vãng lai đan dệt. Khí thế khủng bố tàn phá. Vô cùng vô tận đao ý ảo diệu dường như ngân hà cuốn ngược. Hướng về Sở Mặc tâm thần tràn vào đi vào. Sở Mặc rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó, như đói như khát rút lấy đao ý tinh túy cùng ảo nghĩa. Nương theo lấy thời gian vội vã chạy xuôi. Hắn đối với đao ý lĩnh ngộ, đã ở càng ngày càng tăng. Sở Mặc không biết chính là, khi hắn tâm thần chìm đắm ngộ đạo thạch bia bên trong, lĩnh ngộ đao ý huyền diệu lúc, nương theo lấy hắn đao ý cảnh giới đang không ngừng dâng lên, trong thân thể đã ở không ngừng phát sinh từng tiếng hơi yếu đao minh. Đồng thời đao này mình, đã ở theo thời gian không ngừng cao vút. Như phảng phất là một thanh tuyệt thế thần đao, đang một chút chậm chậm ra khỏi vỏ. Không biết bao lâu đi qua, tựa hồ là chuôi này đao đã triệt để rút ra. Sở Mặc trong thân thể, đột nhiên có một cỗ cường giả bá đạo, phảng phất có thể xé nát hết thể trí cường trí mãnh đao ý sinh ra, sau đó càng là khác nào cuồn cuộn dòng lũ giống như sông về toàn thân. Chỗ đi qua, toàn thân hắn mỗi một khối cơ nhục, bắp thịt, mỗi một tấc bộ xương dĩ nhiên phát ra bùm bùm cuồng bạo thanh âm. Tại này cố manh liệt đao ý tập kích bên dưới, Sở Mặc khắp toàn thân từ trên xuống dưới 365 cái khiếu huyệt bên trong, bắt đầu hình thành từng cái hơi nhỏ đao hình vòng xoáy. Tuy là nhỏ bé đến không cách nào hình dung, thậm chí mắt thường đều không thể quan sát, nhưng cũng có thể cảm nhận được này từng viên hơi nhỏ đao hình luồng khí xoáy, mỗi thời mỗi khắc đều ở lấy phong mang, kích thích, rèn luyện khiếu huyệt, khiến cho càng ngày càng kiên cố, mạnh mẽ, đồng thời không ngừng mà mở rộng. Đây là đao khiếu. Làm đao ý lĩnh ngộ được một cảnh giới sau, ngưng tụ mà ra khiếu huyệt. Phụ thuộc vào thân thể, thoát thai từ đao ý. Giống như hoa nở kết quả giống như vậy, nước chảy thành sông. Vụ. Làm đao khiếu toàn bộ khai hỏa trước mắt, Sở Mặc chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy dữ dội, cả người khí huyết cùng nguyên lực phảng phất mang theo thuộc tính giống như vậy, đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng ác liệt. Trong cơ thể khí huyết nguyên lực theo bản năng vận chuyển, tinh khí thần hội tụ như một, mang theo đao khí nguyên lực ở trong người khuấy động, hình như có vô cùng sức mạnh to lớn ấp ủ. Đột nhiên trong lúc đó, hắn đã tỉnh lại. Mở con mắt ra, vẫn có thể thấy được trong đó có vô cùng đao khí đan dệt sinh diệt. Huy hoàng, bóng ánh, chói mắt đến cực hạn. Sau một hồi mới từ từ chìm đắm hạ xuống, đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Đao khiếu toàn bộ khai hỏa, 3/10 đao ý. Khinh thư một hơi, Sở Mặc lẩm bẩm nói rằng: "Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý." Cái gọi là đao khiếu, liền đem đao ý lĩnh ngộ được 3/10 sau, liền có thể ở trên dưới quanh người ngưng tụ ra 365 nơi đao khiếu, xuất đao thời gian, nguyên lực chuyển hóa thành cô đọng đao khí, một khi sử dụng, uy lực sẽ tăng gấp bội. Thực sự là không uổng chuyến này. Cảm thụ lấy trong cơ thể hùng hồn đao khí, Sở Mặc trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. 3/10 đao ý tiểu thành, ngưng tụ đao khiếu thân thể, dĩ nhiên có thể nói thoát thai hoàn cốt. Lúc này chính mình, nếu là lại đối mặt ngộ đạo trước chính mình, tinh khiết lấy đao pháp mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép. Cũng đến nên trở về đi lúc sau. Như vậy thu hoạch, để Sở Mặc rất là thỏa mãn. Lần thứ hai nhìn về phía trước mặt trụ đá, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, vốn là ngộ đạo thạch bia dĩ nhiên là biến mất không còn tăm hơi, bất luận hắn làm sao lấy tâm thần cảm ngộ, đều lại không động tĩnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nguyên bản lấy thiên địa pháp tắc cụ thể hiện hiện ra ngộ đạo thạch bia, dĩ nhiên ở trong lúc vô tình biến mất. Trước mặt khối này trụ đá, cũng chỉ là một phổ thông không thể phổ thông hơn nữa trụ đá. Liếc mắt nhìn, Sở Mặc liền đi ra kiến trúc. Đúng lúc gặp lúc này chính là sáng sớm, xa xa kim ô mới lên. Từ bên trong sơn cốc nhìn ra xa xa, có thể thấy được trong dãy núi sương mù nhẹ bao phủ, trong cốc một cái nho nhỏ dòng suối từ đằng xa trên núi chảy xuôi mà xuống, ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ sóng nước lấp loáng, xa xa nhìn tới, gần giống như một cái thắt lưng ngọc. Một trận gió mát phất phơ thổi, mang theo thanh tân khí tức, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực bụng thông suốt, tâm tình vui sướng. Mây mù bên trên, đại băng đập cánh, màu vàng lưu quang diệp diệp rực rỡ, ấu chim mổ vũ, màu tím lông chim tỏa ra ánh sáng lung linh. Mây mù bốc lên vần quanh, di động với trên, dường như ấu cải ổ tờ. Thả xuống còn lại, nếu như cưới vụ phi thiên. Đưa mắt nhìn tới, nhưng thấy giữa ba ngày bên trong, ẩn hiện vạn trượng ánh sáng, trong núi trong ú cốc, có hung thú dương thiên giống to, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng, ngọn cây vướt nhẹ, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ảnh loang lổ. Thực sự là thật quan cảnh. Nhìn cảnh sắc như vậy, Sở Mặc nhuẩn miệng cười. Sau đó liền hô hoán thiên bằng hạ xuống. Chỉ chốc lát sau, bên trong thung lũng, đông nhiên vang lên một đạo to rõ đại bằng kêu to, sau đó liền thấy một con hai cánh dương ra hơn 10 mét kim xí đại bằng gió lốc mà lên, mang theo Sở Mặc trốn vào trong tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Mà chờ Sở Mặc rời đi nơi đây sau khi, nguyên bản bên trong thung lũng sừng sững 200 năm không tới kiến trúc, đông nhiên chuyển ra xì xì tiếng trầm. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Rách nát kiến trúc cột nhà đột nhiên gãy vỡ, vách tường tùy theo đổ nát, từng đạo mạnh mẽ đao khí lẫn nhau đang rệt, ngang dọc cắt chém, làm cho toàn bộ gian nhà trong nháy mắt liền hóa thành một vùng phế tích. Một bên khác, khoảng cách Lư Dương căn cứ không biết xa xôi bao nhiêu một chỗ khổng lồ nhân loại căn cứ, khu vực hạch tâm có một chỗ khổng lồ trang viên, cửa trên tấm bảng viết Tử Phủ hai chữ. Trong phủ nơi sâu xa, một gian thủ vệ uy nghiêm đáng sợ trong phòng, để mấy chục ngọc châu. Lúc này, giang giác, một viên ngọc châu bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn rơi xuống đất. Nguyên bản ở gian phòng góc bảo vệ một tên võ giả, vốn đang phờ phạc, nghe được thanh âm này, nhất thời một cái giật mình. Chờ thấy do vỡ vụn ngọc châu sau, sắc mặt lúc này vì đó biến đổi. Đại thiếu gia bản mệnh ngọc châu. Nắt. Hai họa. Đại hòa chuyện. Hắn tâm thần sợ hãi, vội vã hướng về ngoài phòng chạy đi, đem cái này tin tức báo cáo đi tới. Không bao lâu, Từ phủ cao tầng cũng đã biết được tin tức này. Một gian to lớn trong phòng. Giờ khắc này đứng hơn 10 người, mỗi cái trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Trong đó cầm đầu nhưng là một vị trung niên, thân mang hoa phục, khí thế bất phàm. Từ khi ta từ ra, tại đây Kim Lăng đại căn cứ đặt chân tới nay, cho tới nay mới thôi đã bao nhiêu năm. Không có một người, dám đối với ta từ ra người bất kính, chớ đừng nói chi là, ra tay giết ta từ ra con em nồng cốt. Nhưng ngay khi vừa, con trai của ta Từ Phong bản mệnh chấu nát. Từ Phong chính là ta từ ra kỳ lân tử, tương lai có chấn tướng chi tư, bây giờ hắn thân là ta từ lãng nhi tử, dĩ nhiên vô thanh vô tức chết rồi, việc này nếu không phải truy cứu tới cùng, một khi bị người ngoài biết được, ta từ ra còn có mặt mũi nào diện đặt chân ở Kim Lăng đại căn cứ. Nói đến đây nơi, hắn cả người khí thế bạo phát, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố bao phủ tới, toàn bộ có người trong nhà đều nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Đây là ta nhi bản mệnh châu phá vũ lúc, hiện ra hình ảnh. Tay hắn vung lên. Trước mặt liền xuất hiện một đạo hư huyễn hình ảnh, bên trên rõ ràng hiện lên Sở Mặc tướng mạo. Đây là bản mệnh châu tự mang công năng, chức năng, hàm. Phàm là có một sợi thần hồn dấu tiến vào bản mệnh châu người tử vong, bản mệnh châu đều sẽ phá vụn, nhưng ở phá vụn lúc, đều sẽ đem thần hồn chủ nhân trước khi chết trô đã thấy cuối cùng một màn cho giữ lại hạ xuống. Rất nhiều thế lực lớn, đều sẽ cho nhà thành viên trọng yếu dự lưu bản mệnh châu, vì là chính là phòng ngừa có người ám hại. Nhớ kỹ tướng mạo của người này. Từ Lãng trầm giọng nói rằng, ta chỉ có một yêu cầu, tìm tới sát hại con trai của ta hung thủ. Chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải tìm tới hắn. Lột ra chuột rút, lấy tế con trai của ta trên trời có linh thiêng. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt như đao, trong giọng nói sát khí lạnh lẽo. Nghe vậy, trong phòng hơn 10 người, đều là lạnh cả tim, dồn dập nói rằng, vâng. Sau đó, vô số từ gia con cháu liền ở Kim Lăng đại căn cứ bên trong truy tra hung thủ tung tích, trong lúc nhất thời quấy nhiễu long trời lở đất. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 84, võ sư đỉnh cao, vật hái nước, kim thuộc tính thiên phú. Từ gia đã phát sinh chuyện, Sở Mặc cũng không biết. Lúc này, hắn đã về tới Lư Dương căn cứ bên trong. Lần này ra ngoài thu hoạch khá dồi dào. Đồng thời còn chiếm được 2 phần cấp 5 hung thú huyết, cộng thêm một đống lớn cấp 4 hung thú huyết, đang tu luyện tài nguyên trên tạm thời không thiếu. Vì vậy Sở Mặc sắp tới, hãy tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian vội vã, trong nháy mắt cũng đã là hơn 2 tháng đi qua. Ngày hôm đó, Sở Mặc chính đang triển khai đoán thể pháp, hấp thu hung thú huyết năng lượng, tôi luyện nhục thân, tăng cao thực lực. Nương theo lấy việc tu luyện của hắn, chỉ thấy Sở Mặc trên dưới quanh người kinh mạch từng trận rung động, liền phảng phất dây đàn bị người gợn sóng giống như vậy. Tựa hồ có một đạo đạo tiếng nhạc từ trong cơ thể truyền đến. Chỉ chốc lát sau, hung thú huyết năng lượng bị triệt để hấp thu hầu như không còn, Sở Mặc chậm rãi mở con mắt ra. Hô, thở dài ra một ngụm trọc khí, Sở Mặc múa múa quả đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể truyền tới hùng hồn sức mạnh, so với bế quan trước cường đại vô số. Nhưng hắn trên mặt nhưng chưa lộ ra nét mừng, trái lại khẽ nhíu mày. Hơn 2 tháng khổ tu, Sở Mặc sức mạnh đã tăng trưởng đến cửu tượng lực lượng cực hạn. Khoảng cách thập tượng đại viên mãn cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng chẳng biết vì sao. Chính là chỗ này bước cuối cùng, cũng không bàn về làm sao đều không bước qua được. Lần bế quan này, bởi vì có sung túc hung thú huyết, bởi vậy Sở Mặc sức mạnh nâng lên rất nhanh, chỉ là 2 tháng cũng đã thuận lợi đạt đến cửu tượng đỉnh cao. Khoảng cách thập tượng viên mãn bước vào tông sư cảnh, cũng chỉ kém nhiều nhất có điều vạn cân sức mạnh. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ là vạn cân sức mạnh, dù cho coi như là Sở Mặc không cần hung thú huyết phụ trợ. Chỉ bằng vào tự thân thiên phú, cũng có thể rất nhanh hoàn thành. Nhưng bây giờ, nay chỉ là vạn cân sức mạnh, nhưng phảng phất thành ngày tạm giống như vậy, bất luận Sở Mặc tu luyện như thế nào, đều khó mà vượt qua. Cho tới để hắn dừng lại đầy đủ thời gian nửa tháng, tu vi cũng không có được mảy may tăng trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở Mặc cau mày. Nếu nói là thiên phú chế ngự, căn bản cũng không khả năng. Cũng không nói hắn bây giờ thể chất cũng đã đạt đến siêu phàm cấp. Thiên phú cũng lớn đều là hàng đầu hoặc là cao đẳng. Nếu nói là bằng hắn như vậy thiên phú thể chất đều không thể tiến vào tông sư cảnh giới, e sợ cõi đời này có thể đến tông sư cảnh giới võ giả, cũng không có bao nhiêu. Đi hỏi dò một hồi trong căn cứ cái khác tông sư, xem bọn họ đột phá đến tông sư có hay không gặp phải tình huống như vậy. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Trong căn cứ những tông sư này tuy rằng bàn về thực lực không bằng hắn, nhưng ở kinh nghiệm tu luyện trên. So với hắn muốn phong phú rất nhiều. Hơi suy nghĩ. Một đoàn quả bóng nước liền hiện lên ở chu vi, sau đó đưa hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bởi vì bế quan mà hạ xuống cho bụi toàn bộ rửa sạch. Đây là Sở Mặc căn cứ chính mình bản thân quản lý thủy thuộc tính thiên phú, mà linh hoạt vận dụng ra một loại khống thủy năng lực. Tại đây hơn 2 tháng thời gian trong, Sở Mặc cũng không phải là một mực bế quan. Chỉ cần thuật thu thập quét mới, hắn sẽ từ trong lúc bế quan đi ra ngoài chém giết hung thú. Bế quan 2 tháng, thuật thu thập cũng quét mới 2 lần. Điều này làm cho Sở Mặc thông qua vật hái hung thú, lấy được hắn muốn nước, kim 2 cái thuộc tính thiên phú. Mục tiêu, Sở Mặc. Thể chất, siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú, hàng đầu hỏa thuộc tính thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú, trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Đầu tiên là cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, để Sở Mặc đạt được khống nước năng lực. Không chỉ có thể ở bên trong nước hô hấp, còn nhờ có thủy thuộc tính một số đặc tính. Như là thao túng bốn phía thủy nguyên khí, làm cho nhất định phạm vi không gian lực cản lớn lên, chậm chạp đối phương thân pháp. Đồng thời, còn để Sở Mặc nguyên lực vận chuyển càng thêm tỉ mỉ lâu dài, để cao kéo dài năng lực tác chiến. Đem so sánh vu lôi, hỏa thuộc tính như vậy thiên phú, thủy thuộc tính càng giống như là một loại phụ trợ tăng thêm thiên phú, tuy rằng vẫn chưa cho Sở Mặc thực lực mang đến trực quan tăng trưởng, nhưng cũng để hắn năng lực chiến đấu càng thêm linh hoạt. Thứ yếu là kim thuộc tính thiên phú, đẳng cấp muốn thấp một ít, chỉ là trung đẳng. Nhưng là cho Sở Mặc mang đến kim thuộc tính sắc bén đặc tính, để hắn xuất hiện ở trêu lúc uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Đặc biệt là đối với Sở Mặc đao pháp, có vô cùng kinh khủng bổ trợ. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Sở Mặc phát hiện trung đẳng kim thuộc tính thiên phú, có thể làm cho đao pháp của hắn uy lực chí ít bổ trợ gấp 3. Nói tóm lại, hai người này tân thu được thiên phú, cũng làm cho Sở Mặc rất là thỏa mãn. Đi ra tu võ lâu, Sở Mặc vừa mới chuẩn bị đi vào đệ nhất học viện tìm kiếm Thẩm Kình viện trưởng. Nhưng vào lúc này, chợt nhìn thấy một đạo cầu vồng hướng về bên này bay trốn mà đến, chờ đi tới trước mặt sau, hiện ra một người bóng người. Chính là Thẩm Kình. Điều này làm cho Sở Mặc lộ ra bất ngờ vẻ. Hắn vừa định tìm Thẩm Kình, không nghĩ tới đối phương đã tới. Sở Tông Sư, người rốt cục xuất quan, trong căn cứ đã xảy ra một việc lớn, kính xin Sở Tông Sư đi vào trao đổi. Thẩm Kình nhìn thấy Sở Mặc, sắc mặt nghiêm nghị nói. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Mặc dò hỏi. Thẩm Kình nhìn chu vi, bởi vì hắn đến, mà từ từ tụ lại lên võ giả, nói rằng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, kính xin Sở Tông Sư đi theo ta. Cũng tốt. Sở Mặc gật gù, ngươi phía trước dẫn đường, ta theo ngươi. Lư Dương căn cứ nội thành khu, một chỗ để phòng nghiêm ngặt bên trong đại sảnh. Sở Mặc đi theo Thẩm Kình đến nơi này. Lúc này trong phòng đã đứng hơn 10 người. Có ngoại trừ Thẩm Kình ở ngoài còn lại 3 vị tông sư, mặt khác thì lại đều là Lư Dương căn cứ cao tầng, hoặc là võ sư đỉnh cao cảnh giới cường giả. Bọn họ nhìn thấy Sở Mặc sau, đều dồn dập cung kính hành lễ, chúng ta bái kiến Sở Tông Sư. Tuy rằng Sở Mặc bây giờ còn không có chân chính bước vào tông sư cảnh giới, nhưng hắn đích thực đang sức chiến đấu cũng đã vượt qua một loại tông sư, thậm chí còn nhờ có chém giết cấp 5 hung thú năng lực, thực lực lấy được đại gia tán thành, đương nhiên phải dành cho tôn trọng. Chư vị không cần khách khí. Sở Mặc vung vung tay, sau đó nhìn Thẩm Kình, hỏi, Thẩm viện trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kình lúc này mới mở miệng nói, Sở Tông Sư, lần này chúng ta nhiều người như vậy tụ ở đây, thậm chí ngay cả ngài cũng phải mời đi theo. Chính là bởi vì ở Lư Dương căn cứ ở ngoài, phát hiện một cái không gian vết nứt. Vết nứt không gian. Sở Mặc kinh ngạc thốt lên tiếng, khó có thể tin nói, xác định sao? Chính xác 100%. Ta cùng Tịch tướng Tông Sư tự mình xem qua, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng xác định là vết nứt không gian không thể nghi ngờ. Thẩm Kình sắc mặt nghiêm túc nói. Mà nghe lời này, Sở Mặc vẻ mặt cũng nghiêm túc. Mọi người đều biết, Lam Tinh Thiên Địa đại biến chính là bởi vì toàn cầu các nơi xuất hiện vết nứt không gian. Vô số hung thú tràn vào đi vào, hơn nữa nguyên khí thức tỉnh, do đó dẫn đến Lam Tinh mở rộng gấp mấy trăm lần, biến thành như vậy man hoang thế giới. Bất luận cái nào vết nứt không gian xuất hiện, đều sẽ từ trong chui ra hung thú đáng sợ. Thường thường những này vết nứt không gian, đều chỉ có loại cỡ lớn căn cứ hoặc là siêu cấp căn cứ mới có thực lực chấn áp cùng phong tỏa. Mà bây giờ, một cái không gian vết nứt nhưng xuất hiện bọn họ Lư Dương căn cứ phụ cận. Một khi bên trong hung thú chạy đến, đứng núi chịu xào Lư Dương căn cứ sẽ trong nháy mắt khuynh hủy. Không có một chút nào phản kháng chỗ trống. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 85, đột phá tông sư cảnh giới phương pháp. Có điều này cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Ngay ở Sở Mặc trong lòng nghiêm nghị thời gian, liền nghe đến Thẩm Kình tiếp tục nói, ta cùng vi tông sư xem qua, không gian này vết nứt vừa mới ra hiện, bây giờ còn rất nhỏ, tuy rằng một mực mở rộng, nhưng tối thiểu cũng cần thời gian một tháng, mới có thể có hung thú từ bên trong khoang ra. Hơn nữa ta đã liên lạc Kim Lăng Đại Căn Cứ, đem chuyện nơi đây hồi báo lên, Kim Lăng Đại Căn Cứ cũng rất coi trọng, nói là sẽ phái sai người tay đến đây tiếp viện, nói vậy không bao lâu nữa là có thể đi lại đây, xử lý không gian này vết nứt. Nghe được Thẩm Kình, Sở Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó rồi lại nói rằng, đã như vậy, nói vậy Lư Dương căn cứ nguy cơ cũng là có thể giảm bớt, chư vị lại vì sao bầu không khí nghiêm túc như vậy. Lời này vừa ra, Thẩm Kình thở dài một hơi. Ở đây những người khác cũng là không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khó khăn. Là như vậy. Một bên Tịch Tướng Tông Sư nói rằng, Kim Lăng Đại Căn Cứ tuy rằng đồng ý phái người đến đây tiếp viện, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta Lư Dương căn cứ phái người đi đầu tiến vào trong vết nước tra xét, xác định trong vết nước hung thú đến cùng ở vào thực lực cỡ nào. Sở Mặc nhất thời liền hiểu được. Đây là Kim Lăng Đại Căn Cứ không nghĩ ra hiện bất ngờ, do đó tổn hại nhân thủ, bởi vậy liền muốn để Lư Dương căn cứ người đi dò đường. Loại này vết nước nguy cơ trùng trùng, ít nhất cũng phải đạt đến tông sư thực lực mới có đi vào tra xét đồng thời xác định hung thú thực lực tư cách, chỉ là chúng ta bốn vị tông sư, ngoại trừ Thẩm Lão Ca ở ngoài, trước đây đều bởi vì đối chiến đầu kia cấp 5 hung thú bị trọng thương, căn cơ tổn thất lớn, thực lực ở tông sư bên trong thuộc về lót đáy. Nếu là tiến vào bên trong, một khi gặp phải hung thú, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nói tới chỗ này, Tịch Ứng thở dài một tiếng, nhìn Sở Mặc, nói, bởi vậy, chúng ta muốn rõ tông sư ngài ra tay, dẫn dắt chúng ta tiến vào trong vết nước tra xét. Nói xong, bao quát Thẩm Kình ở bên trong, tất cả mọi người đầy mặt chờ mong nhìn Sở Mặc. Ta có thể hỗ trợ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Mặc trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói. Hắn sở dĩ đồng ý, cũng không phải Sở Mặc đại công vô tư, kỳ thực là hắn trong lòng cũng có chính mình suy tính. Đầu tiên Thẩm Kình là của hắn viện trưởng, vẫn là Trần Tích Vi lão sư, nếu như hắn không đi, bốn người này tiến vào trong khe hở quá mức nguy hiểm, nói không chắc liền muốn ngã xuống. Thẩm Kình dù sao cũng là Trần Tích Vi lão sư, cho nàng trợ giúp rất nhiều, nếu là bỏ mình, nói vậy Trần Tích Vi sẽ rất thương tâm. Thứ yếu, Sở Mặc lần này lại đây cũng muốn hỏi thăm bọn họ đột phá tông sư phương pháp. Nếu là cự tuyệt chuyện này, tuy rằng trong lòng bọn họ sẽ không nói gì đó, nhưng nói không chắc sẽ đối với Sở Mặc che giấu một ít then chốt thông tin, thông điệp. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới có thể đồng ý. Mà nghe Sở Mặc, Thẩm Kình mấy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ Sở Tông Sư giúp đỡ. Có Sở Tông Sư hộ tống, chuyến này chúng ta tính an toàn cũng là có thể gia tăng thật lớn. Bọn họ dồn dập biểu đạt cảm tạ. Bên trong đại sảnh nguyên bản ngưng trọng bầu không khí, cũng lặng yên trong lúc đó tản đi không ít. Không cần khách khí như thế, dù sao ta cũng là Lư Dương căn cứ người, cũng không muốn nhìn thấy căn cứ bởi vì vết nứt không gian chuyện tình mà khuynh hủy. Sở Mặc cười nói. Nói xong. Hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, ta cũng có sự kiện muốn hỏi dò mấy vị tông sư. Sở Tông Sư cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Bốn vị tông sư dồn dập vỗ bộ ngực nói rằng. Là như vậy. Gần nhất ta đã tu luyện đến võ sư đỉnh cao, nhưng chẳng biết vì sao, bước cuối cùng vô luận như thế nào cũng không cách nào viên mãn, làm cho không cách nào chạm tới tông sư ngưỡng cửa, không biết mấy vị tông sư ban đầu ở đột phá cảnh giới lúc, có từng gặp được tình huống như vậy. Sở Mặc đem chính mình đích tình huống đơn giản miêu tả một phen. Mà sau khi nghe xong, mấy vị tông sư một mặt mở mịt. Võ sư đột phá đến tông sư lại sẽ có ràng buộc, cái này không thể nào a. Ta nhớ tới lúc trước ta tu luyện tới võ sư cực hạn hai tượng lực lượng sau. Biết thời biết thế hay tiến vào đến tông sư cảnh giới. Ta cũng là, đột phá thời điểm rất là thông thuận, căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Có phải hay không là Sở Tông Sư tu vi tinh tiến quá mức, cho tới xảy ra sự cố. Mấy vị tông sư nghị luận. Sở Mặc cũng là cao mày. Cái khác tông sư đều không có gặp phải tình huống như thế, nhưng chỉ có chính mình xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là hắn tu luyện ra sự cố. Ngay ở Sở Mặc nghĩ như vậy thời điểm. Lúc này, Tịch Ứng tông sư tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hỏi, Sở Tông Sư, ngươi đang ở đây võ giả cảnh giới lúc có phải là từng đánh vỡ quá thân thể cực hạn? Không sai. Sở Mặc gật gù, võ giả cảnh lúc, lấy triệu cân nhục thân chi lực bước vào võ sư cảnh giới. Lời này vừa ra, mấy vị tông sư cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Mặc mới võ sư cảnh giới liền có vượt qua tông sư sức chiến đấu, điều này làm cho bọn họ lén lút đều suy đoán Sở Mặc thiên phú nên vô cùng đáng sợ. Nhưng không ai từng nghĩ tới. Sở Mặc thiên phú lại nghịch thiên đến nước này. Phải biết, một loại võ giả cảnh, trên căn bản mười mấy vạn cân sức mạnh đã đột phá đến võ sư, có thể tu luyện tới 200.000 cân cực hạn mới đột phá dĩ nhiên có thể xưng tụng thiên tài. mà Triệu Cân nhục thân chi lực, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Hầu như làm người khó có thể tin. Tịch Ứng cũng là kinh ngạc trong lòng. Bất quá hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, nói rằng, ta khi còn trẻ liền đột phá đến tông sư cảnh giới, khi đó kiêu căng tự mãn, không cam lòng lưu thủ ở Lư Dương căn cứ như thế một địa phương nhỏ, bởi vậy sau khi đột phá liền muốn đi đại căn cứ xông vào một lần, sau đó liền đi Kim Lăng đại căn cứ. Một lần vô tình, ta từng nghe một vị phá vỡ thân thể cực hạn thiên tài tông sư nói hắn lúc trước đột phá lúc, gặp trở ngại, như ta đoán không lầm, các ngươi gặp phải nên đồng nhất cái vấn đề. Nghe nói như thế, Sở Mặc nhất thời vui vẻ, không nhịn được hỏi, vậy ngươi có biết vị tông sư kia sau đó là như thế nào đột phá? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tịch Ứng cau mày, hồi ức nói, ta chỉ nhớ tới, vị thiếu niên kia tông sư nói hắn đột phá lúc, dùng đến một loại tên là trúc cơ phương pháp. Nói là đánh vỡ thân thể cực hạn võ giả, bởi vì căn cơ quá mức hùng hậu, tầm thường phương pháp rất khó đột phá, vì vậy cần lấy một loại nào đó thiên tài địa bảo vì là trúc cơ vật, lấy dẫn linh chi thuật, đem thu nạp vào trong cơ thể, trợ giúp võ giả đúc ra đạo cơ. Trúc cơ. Dẫn linh chi thuật. Sở Mặc hỏi, Lư Dương căn cứ bên trong có hay không có dẫn linh thuật? Tịch Ứng lắc lắc đầu, những này dẫn linh thuật đều là thiên kiêu chúng mới có thể thứ cần thiết, bình thường đều nắm giữ ở gia tộc lớn trong tay. Chúng ta Lư Dương căn cứ chỉ là một loại nhỏ căn cứ, nơi nào có thể nắm giữ như vậy cất giấu điển tịch. Sở Mặc lộ ra một vẻ vẻ thất vọng. Hắn hiện tại có thể xác định, chính mình không cách nào đột phá đến tông sư, tất nhiên là bởi vì căn cơ quá mức hùng hậu đưa đến. Điều này cũng làm cho đại diện cho, hắn nhất định phải học được dẫn linh thuật mới có thể thuận lợi đúc ra đạo cơ, bước vào tông sư chi cảnh. Nhìn tới, chờ chuyện chỗ này, cần phải đi một chuyến Kim Lăng đại căn cứ. Sở Mặc âm thầm nghĩ đến. Sau đó, Sở Mặc lại cùng mấy vị tông sư nói chuyện phiếm vài câu, ước định đồng thời dò hỏi vết nứt thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 86, tra xét vết nứt không gian. Về đến nhà, nhìn thấy Trần Tích Vi chính đang làm cơm, từng đạo mỹ thực bưng đến trên bàn, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ngươi trở về, nhanh ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Nhìn thấy Sở Mặc trở về, Trần Tích Vi chào hỏi. Rất nhanh. Trần Tích Vi bưng lên cuối cùng một ván món ăn, hai người ngồi đối diện nhau, đang ăn cơm trò chuyện. Từ khi thú triều qua đi, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên, đến bây giờ đã rất là quen thuộc, giống như là một đôi sinh sống hồi lâu phu thê như thế. Còn kém được phu thê chi thực. Ngày hôm nay thẩm viện trưởng liên hệ ta, để ta cùng bọn họ đồng thời tra xét một hồi căn cứ phụ cận xuất hiện vết nứt không gian, ta đáp ứng rồi. Ước định sau 3 ngày liền xuất phát. Ta không có ở đây mấy ngày này, ngươi phải bảo vệ tựa hình dường như mình. Sở Mặc mở miệng nói rằng. Ngươi muốn đi vết nước không gian. Trần Tích Vi nhíu mày. Vết nước không gian vô cùng nguy hiểm, hơn nữa mỗi một cái vết nước sau lưng hoàn cảnh đều không giống nhau, có vô cùng nguy hiểm, cho dù là tứ phương chấn đem đi vào đều trong nháy mắt mất mạng. Mà Sở Mặc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng Trần Tích Vi vẫn cứ lo lắng. Ở trong đó quá nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi. Nàng khuyên. Sở Mặc cười nói, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ là cùng thẩm viện trưởng bọn họ vào xem, tra xét xong tin tức sau ngay lập tức sẽ đi ra, nếu là gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy trốn, bằng tốc độ của ta, cho dù là cấp 5 hung thú đều không đuổi kịp. Sở Mặc lời này không có khuyết đại. Lấy hắn thực lực hôm nay hơn nữa trung cấp phong thuộc tính thiên phú, dĩ nhiên đạt đến 30 lần tốc độ âm thanh, phỏng chừng coi như là cấp 5 hung thú đều không đuổi kịp hắn. Huống chi hắn còn có không gian thiên phú, thực sự vạn bất đắc dĩ còn có thể thuấn di. Chỉ cần hắn muốn chạy trốn mệnh, trừ phi là để Sở Mặc không có phản ứng thời gian, bằng không căn bản cũng không có thể đem hắn nuốt lại. Cũng chính bởi vì hắn có những này lá bài tẩy, vì lẽ đó Sở Mặc mới có thể đồng ý cùng Thẩm Kình đồng thời đi vào, nếu không thì hắn mới sẽ không đi chịu chết. Trần Tích Vi cũng biết Sở Mặc tính tình, một khi quyết định sẽ rất khó thay đổi. Bởi vậy cũng không có đang khuyên nói, chỉ là dặn dò. Vậy ngươi phải nhớ đến bảo vệ mình tựa hình dường như mình, một khi gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm, liền lập tức lui về đến. Phải nhớ, ta còn ở chỗ này chờ ngươi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, nàng cúi đầu, thanh như mũi ruồi, nhĩ gò má cũng có chút đỏ chót. Ta biết. Sở Mặc nắm lấy Trần Tích Vi mảnh khảnh bàn tay, chăm chú nói rằng. Sau 3 ngày, Sở Mặc đi tới ước định địa điểm, cùng mấy vị tông sư hội hợp. Gặp Sở tông sư. Mấy vị tông sư dồn dập hành lễ. Sở Mặc cũng là đáp lễ. Thẩm Kinh đi tới, sắc mặt trịnh trọng nói, Sở tông sư, đối với vết nước không gian bên trong thám hiểm, liền dựa cả vào ngươi. Yên tâm. Sở Mặc gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Chư vị, mọi người đến đông đủ, chúng ta này liền lên đường đi. Nương theo lấy Thẩm Kình ra lệnh một tiếng, Sở Mặc mấy người liền hướng về căn cứ ở ngoài mà đi. Trên đường thời điểm, vì ứng đối bí cảnh bên trong có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, Thẩm Kình bốn người đều đối với Sở Mặc giảng thuật một phen thực lực của bọn họ cùng cảnh giới. Bốn vị này tông sư, tất cả đều là tông sư sơ kỳ cảnh giới, ngoại trừ Thẩm Kình ở ngoài, ba người khác phân biệt gọi là Tịch Ứng, Lô Thạch, Viên Đông Phi. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ Thẩm Kình có trung đẳng hỏa thuộc tính thiên phú ở ngoài, ba người khác lại đều không có bất kỳ thiên phú tại người. Cũng khó trách thực lực của bọn họ đều rất yếu, nguyên lai thuần túy là dựa vào tu luyện thể chất được, mới có thể làm cho cảnh giới nâng lên tới. Nhưng thật muốn bàn về cùng năng lực chiến đấu, ở tông sư bên trong, trên căn bản thuộc về lót đáy. Một đường không nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới vết nước không gian phụ cận. Nơi này là hoàn toàn trống trải bình nguyên, bốn phía không có cây cối, chỉ có một ít cỏ dại tươi tốt sinh trưởng. Nguyên bản nơi đây còn có một chút hung thú tồn tại, nhưng theo bọn họ năm người đến, trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ, rất nhiều hung thú đều kinh hoàng chạy trốn, rời khỏi nơi này. Chính là chỗ này. Thẩm Kinh hạ xuống thân hình, chỉ về đằng trước nói rằng. Sở Mặc cũng từ thiên bằng trên người hạ xuống. Kim sĩ đại bằng chim đập cánh rơi vào trên một tảng đá lớn, một mình trải tóc chính mình lông chim. Mấy vị tông sư đều đưa ánh mắt nhìn sang, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Bọn họ thân là tông sư, ánh mắt tự nhiên là có. Vừa nhìn này con kim sĩ đại bằng chim, liền biết vô cùng không tầm thường, huống chi hiện tại cũng đã là tam cấp đỉnh cao hung thú, e sợ không bao lâu nữa là có thể lên cấp đến cấp 4. Đến thời điểm liền bằng Sở Mặc bên người có thêm một vị so với tông sư cảnh giới pet. Làm sao có thể không để cho bọn họ trong lòng ước ao đây? Sở Mặc không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, giờ khắc này đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa giữa không trung xuất hiện một ước chừng 2 mét lớn nhỏ vết nứt không gian, có chút giống là bí cảnh cửa ra vào. Một luồng khiếp người khí tức, từ trong vết nứt chuyển đến. Lập tức liền muốn đi vào vết nứt, ta nhắc nhở một hồi, lần này chúng ta phụ trách chỉ là tra xét bí cảnh bên trong hung thú tình huống, vì lẽ đó đại gia nhất định phải cẩn thận một chút, tận lực tránh khỏi gây nên hung thú chú ý, tranh thủ bình an vô sự lấy ra. Chỉ cần chúng ta hoàn thành chuyện của chính mình, còn dư lại liền toàn bộ giao cho Kim Lăng đại căn cứ người đến xử lý. Ở tiến vào bí cảnh trước, Thẩm Kình nhắc nhở tất cả mọi người. Tất cả mọi người là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tông sư cảnh giới đặt ở bên ngoài hay là xem như là cường giả một phương, nhưng ở vết nước không gian bên trong, nhưng căn bản sẽ không đáng giá xưng đạo, dù cho coi như là tứ phương chấn tướng cấp những khắc cường giả, cũng rất có thể ngã xuống trong đó. Vì vậy không thể kìm được bọn họ không cẩn thận. Đáng nhắc tới chính là, Thẩm Kình bởi vì kinh nghiệm phong phú, bởi vậy được đề cử trở thành lâm thời đội trưởng, phụ trách dẫn mọi người. Sở Mặc cũng không có ý kiến. Sau đó, bọn họ chế định một đơn giản kế hoạch, tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, liền chuẩn bị lần lượt tiến vào trong cái khe. Không phải là không muốn thiết lập một nghiêm mật kế hoạch, chủ yếu là vết nứt không gian nội tình huống phức tạp, tình thế thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, bởi vậy bọn họ cũng không có quá nhiều thương lượng. Cái thứ nhất đi vào người rất nguy hiểm. Trải qua thương thảo sau, vẫn là Tịch Ứng xung phong nhận việc, trước tiên tiến vào. Một lát sau, Tịch Ứng truyền về an toàn tin tức. Mấy người lúc này mới yên tâm, dồn dập tiến vào bên trong. Làm Sở Mặc đi vào vết nứt không gian thời điểm, chỉ cảm thấy thật giống xuyên qua một tầng màn mỏng, lần thứ hai đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy suy nghĩ trước rộng mở biến đổi. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện mấy người khác cũng đều ở bên người, giờ khác này đều cảnh giác đánh giá bốn phía. Chúng ta đã tiến đến, tất cả cẩn thận, ngàn vạn không thể bại lộ. Thẩm Kinh sắc mặt nghiêm túc nói. Sở Mặc bọn người là gật đầu. Sau đó, bọn họ liền ở Thẩm Kinh dẫn dắt đi, cẩn thận từng ly từng tí một đang chọn lựa một phương hướng, chậm rãi tiến lên. Một đường đi tới, Thẩm Kinh còn lấy ra một phần bản vẽ, bắt đầu vẽ địa hình nơi này, đồng thời đem ven đường gặp được hung thú quần đều ghi chép xuống. Chuyện không lớn nhỏ, bất kỳ chi tiết nhỏ đều không có hạ xuống. Tịch tông sư, Thẩm viện trưởng đây là. Sở Mặc nhìn có chút ngạc nhiên, không khỏi thấp giọng rất đúng bên cạnh Tịch Ứng hỏi. Thẩm lão ca đây là đang là nhân loại phản công vẽ địa hình. Tịch Ứng nói rằng, bất kỳ vết nứt không gian xuất hiện đều đại diện cho vô số hung thú tuôn ra, đối với nhân loại mà nói, thuộc về một lần tai nạn. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thực lực, đem trong vết nứt hung thú chém giết, có chính là mảnh này vết nứt mặt sau khổng lồ thổ địa. Người suy nghĩ một chút, có nhiều như vậy hung thú chiếm giữ, nơi đây các loại tài nguyên tu luyện lại nên là kinh khủng đến mức nào. Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn bốn phía, lại thấp giọng nói rằng, ta dám đánh cam đoan, nếu như cái này trong vết nứt hung thú cũng không quá mạnh, đợi được Kim Lăng đại căn cứ viện binh đến sau khi, sẽ đem nơi này hung thú toàn bộ chém giết, triệt để khống chế cái khe này, sau đó tiến hành khai phá. Đến vào lúc ấy, hay là Lư Dương căn cứ còn có thể thừa cơ mà lên, trưởng thành lên thành một tòa cỡ trung căn cứ. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ chờ mong. Thì ra là như vậy. Sở Mặc gật gật đầu. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 87, cấp 6 hung thú chém giết. Liên tiếp mấy ngày. Ở Thẩm Kinh dẫn dắt đi, bọn họ tại đây nơi trong vết nước hung thú trong không gian, dò xét chu vi 10 vạn dặm khu vực đích tình huống, hội chế 1 tỷ mỹ hung thú tụ tập tình báo cùng bản đồ. Những này vết nước quả thực không hổ là hung thú xào huyệt. Bên trong hầu như khắp nơi đều có hung thú, trong đó cấp 4 hung thú đều đếm không xuể. Mà ở trong đó, bọn họ còn có thể cảm nhận được mười mấy cố cực kỳ kinh khủng hung thú khí tức, mỗi một cái đều cùng trước đây đầu kia hỏa diễm bạch viên không phân cao thấp, thậm chí càng cường hãn hơn. Ở nhận ra được những khí tức này sau, bọn họ đều tránh ra thật xa. Bởi vậy ngược lại cũng tưởng an vô sự. Ngày hôm đó, bọn họ ở một mảnh khổng lồ nguyên thủy trong rừng rậm cất bước, đây là bọn hắn tra xét cuối cùng một khối khu vực. Đem nơi này tra xét hoàn hậu, bọn họ liền đem chỗ này vết nứt không gian toàn bộ tìm tòi xong xuôi, cũng là có thể từ nơi này rời đi. Hay là cảm thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, mấy người tâm thái đều thoáng buông lòng chút. Nhưng mà, vừa lúc đó, Sở Mặc đống nhiên vẻ mặt hơi động, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Sau đó, Thẩm Kinh mấy người cũng theo sát phía sau nhận biết được cái gì, dồn dập đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy cực kỳ xa xôi nơi, chính đang đã xảy ra một hồi đại chiến. Chém giết song phương. Đều là hung thú. Trong đó một phương thậm chí một con mấy trăm trượng màu đỏ rực chim lớn, bay lượn giữa không trung bên trong. Đỉnh đầu vài gốc hướng lên trời linh, cánh thượng lưu quang giật thải, thô bạo bộc phát, cả người màu lửa đỏ ánh huỳnh quang quay chung quanh, hoàn toàn biểu lộ ra hắn chim bên trong chi vương uy nghi. Nương theo lấy nàng cánh một tấm, vô số kinh khủng hỏa diễm sinh ra, dường như mưa to bình thường đập xuống, tựa hồ có thể phần thiên phệ địa, có vô cùng uy năng. Mà cùng này con hỏa phượng tranh đấu. Nhưng là một cái dài đến mấy trăm trượng cự dao. Toàn thân ánh sáng, thể hình lớn đến đáng sợ, phi thường uy mãnh, con ngươi màu vàng kim sáng lạ, giá tính mười phần, trên người mang theo lệ khí, phảng phất từ phía chân trời mà tới. Mỗi lần hống một tiếng, âm thanh truyền khắp thiên địa, kinh khủng sóng trùng kích đem vô số đỉnh núi dập tắt nát tan. Này hai con cự thú chính đang chém giết, tranh đấu phạm vi lan đến chu vi hơn trăm dặm khu vực, khổng lồ nguyên thủy rừng rậm cùng ngọn núi đều bị bọn họ thực lực khủng bố phá hủy, vô số hung thú kinh hoàng chạy trốn. Sợ bị lan đến mà chết. Nhìn kinh khủng như vậy hung thú chém giết, Thẩm Kinh mấy vị tông sư đều bị chấn động tột đỉnh. Dù cho coi như là Sở Mặc, giờ khác này cũng bị chấn động đến. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt đến cấp 5 trở lên hung thú chém giết, uy lực khủng bố, quả thực tiểu như cùng thiên uy. Lúc này, hai con hung thú chém giết đã tiến hành được gây cấn tột độ. Cự dao trên người đâu đâu cũng có bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen, thậm chí mơ hồ truyền đến một luồng khiến lòng người sinh thèm nhỏ dãi mùi thơm. Mà hỏa phượng trên người, càng là trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, một giọt nhỏ vết máu vàng nóng không ngừng mà lướt xuống, mỗi khi rơi vào trên mặt đất, đều sẽ để mặt đất nhấc lên một trận kinh khủng hỏa diễm, ăn mòn ra một to lớn lom hãm hại. Giống. Đồng nhiên. Cự dao bắt được hỏa phượng một sơ hở, giơ lên một móng, trực tiếp đem hỏa phượng đuôi trên năm màu linh vũ xanh xanh bẻ gãy, cây đuốc phượng đau kêu to một tiếng, khí tức trên người cũng bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Đối với hỏa phượng mà nói, đuôi trên linh vũ bẻ gãy tuy rằng không phải vết thương chí mệnh, nhưng là vô cùng nghiêm trọng thương thế. Bởi vì hỏa phượng một thân thần thông bản lĩnh, trong đó hơn nửa đều rơi vào đuôi năm màu linh vũ bên trên, một khi gãy vỡ, một thân thực lực ít nhất cũng phải đi cái thất thất bát bát. Giờ khắc này, hỏa phượng cũng đã lòng sinh ý lui. Nhưng thấy nàng dẫn càng cao minh một tiếng, ngay sau đó vô cùng hỏa diễm đông dương sinh ra, trải rộng chu vi mấy chục dặm xa, sau đó dồn dập đập xuống, dường như sao băng mưa lửa. Mỗi một đóa ngọn lửa hạ xuống, cũng như cùng thiên thạch giống như vậy, đập ra một to lớn lom hãm hại. Cự dao dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên người liên tiếp trúng rồi mười mấy đóa hỏa diễm, nhất thời đau liên tục gào thét, vội vàng chạy ra hỏa vũ phạm vi ở ngoài. Nhân cơ hội này, hỏa phượng trực tiếp vẫy cánh, hướng về xa xa vòng vo bay đi. Hiển nhiên, ở mất đi năm màu linh vũ sau khi sử dụng ra một chiêu này, đối với hỏa phượng cũng là một cái giá không nhỏ. Cự dao cũng rõ ràng điểm này. Nhìn hỏa phượng chạy trốn phương hướng, trên mặt hắn lộ ra một vẻ không cam lòng chi tâm. Chỉ là, hắn nhìn trên trời vẫn cứ còn đang hạ xuống hỏa vũ, nghĩ đến nhiễm ở trên người thống khổ, đúng là vẫn còn không dám đi xem, cuối cùng chỉ có thể gào thét một tiếng, bất đắc dĩ rời đi. Đáng sợ. Thực sự là thật là đáng sợ. Chí ít cấp 5 đỉnh cao, thậm chí là cấp 6 hung thú. Trong lúc phất tay đều có rời sông lấp biển năng lực, quả thực cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại tồn tại. Nhìn hai con hung thú tranh đấu, Thẩm Kình mấy người đều bị dọa sợ. Lửa kia phượng cùng cự giao chém giết, phạm vi lan đến hơn 100 dặm, mỗi một chiêu mang theo uy lực cũng có thể làm cho ngọn núi sụp đổ, tùng lâm lật tàu, đại địa cũng vì đó lật. Cho dù là cách xa mấy chục dặm, cũng làm cho trong lòng bọn họ run rẩy không ngớt. Quá nguy hiểm, chúng ta đi nhanh lên đi. Lỗ Thạch Tông Sư trong lòng run sợ nói. Đúng đúng đúng, nếu tra xét nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, vậy chúng ta cũng nhanh chút rời đi đi. Loại này địa phương quỷ quái, ta là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Tịch Ứng cùng Viên Đông Phi đều là liền vội vàng nói. Thẩm Kinh cũng là nghĩ như vậy, liền dự định mang đội rời đi. Nhưng vừa lúc đó, chợt nghe được Sở Mặc nói rằng, Thẩm viện trưởng, ta dự định qua xem một chút, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nói xong, không chờ bọn họ nói chuyện, Sở Mặc liền thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Sở Tông Sư, nhìn Sở Mặc rời đi phương hướng, Thẩm Kinh bốn người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đương nhiên biết Sở Mặc ý nghĩ là cái gì, đơn giản chính là muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm. Nhưng, đây chính là hai con cấp 5 đỉnh cao thậm chí rất có thể là cấp 6 hung thú, dù cho đều bị thương, cũng không phải bọn họ có khả năng mơ ước à. Sở Tông Sư, hắn không muốn sống nữa à? Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tịch Ứng có chút tay chân luống cuống, không nhịn được hỏi. Nếu Sở Tông Sư nói để chúng ta đi trước, vậy chúng ta trước hết được rời đi nơi này, cùng đợi Sở Tông Sư hội hợp. Tốc độ của hắn nhanh, nên rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Thẩm Kinh suy nghĩ một chút nói rằng. Ba người kia nghe xong, cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó bốn người liền cẩn thận từng ly từng tí một rời khỏi nơi này. Hỏa Phượng bị trọng thương. Ta không hẳn không có cơ hội. Sở Mặc thân hình như lưu quang, dọc theo con kia Hỏa Phượng rời đi con đường, nhanh chóng đi theo. Con kia cự giao tuy rằng cũng bị thương, nhưng đối với thực lực vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn, Sở Mặc đối với hắn không có biện pháp. Nhưng Hỏa Phượng nhưng không như thế. Linh Vũ gây vỡ, một thân thực lực mất đi hơn nữa. Hơn nữa trên người đều là vết thương, cuối cùng chạy trốn lúc lại lấy cái giá không nhỏ triển khai chiêu kia kinh khủng sao băng mưa lửa, e sợ dĩ nhiên là cường nỏ lấy chưa, nếu như có thể đổi tới, đem chém giết. Một con cấp 5 đỉnh cao, thậm chí rất có thể là cấp 6 hung thú, lại sẽ mang đến khủng bố bao nhiêu khoản thu nhập. Nghĩ tới đây, dù là Sở Mặc, trong lòng cũng không khỏi nhấc lên sóng lớn. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 88, cái thứ nhất siêu phàm cấp thiên phú, trở về căn cứ. Sở Mặc dọc theo Hỏa Phượng phương hướng bỏ chạy truy đuổi. Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy trên mặt đất có không ít bị ăn mòn ra tới to lớn lom hãm hại. Đây đều là Hỏa Phượng nhỏ xuống máu tươi đưa đến. Bởi vậy có thể thấy được. Có thể thấy được này con Hỏa Phượng thương thế xác thực rất nặng, liền vết thương cũng đã không cách nào ngăn chặn. Đây đối với Sở Mặc mà nói, xem như là một tin tức tốt. Chỉ chốc lát sau, Sở Mặc đi theo Hỏa Phượng đi tới một chỗ núi lửa trước, Hỏa Phượng không chút do dự nào, trực tiếp liền gian nan bay vào. Sở Mặc do dự một chút, cũng đi theo vào. Lấy Hỏa Phượng bây giờ thương thế, coi như phát hiện hắn, cũng rất khó đối với Sở Mặc tạo thành nguy hiểm chí mạng. Thật muốn bị phát hiện, quá mức liền phát động không gian thiên phú chạy khỏi nơi này. Chỗ này núi lửa rất lớn. Mới vừa vào đi, là có thể cảm giác được cực nóng khí tức phả vào mặt. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Sở Mặc rốt cục đi tới một chỗ hồ dung nham trước, thình lình liền nhìn thấy con kia trọng thương Hỏa Phượng giờ khắc này đã ngã xuống đất, khí tức đứt quãng, đang định hướng về trong hồ bỏ tới. Gay go. Con này Hỏa Phượng là dự định trốn vào hồ dung nham bên trong, nhất định phải ngăn cản hắn. Hỏa Phượng có Phượng Hoàng huyết mạch, có thể dục hỏa trùng sinh. Bởi vì này đối với cái khác hung thú mà nói thuộc về chí mạng uy hiếp hồ dung nham, đối với Hỏa Phượng mà nói, nhưng là tốt nhất chữa thương thánh địa. Một khi bị Hỏa Phượng trốn vào trong nham tương, Sở Mặc đem cũng lại khó có thể xuống tay với hắn. Thậm chí được dung nham chữa thương Hỏa Phượng, còn có thể ngược lại đối với Sở Mặc tạo thành uy hiếp. Vì vậy, thấy cảnh này Sở Mặc trực tiếp liền phát động phong thuộc tính thiên phú, hướng về Hỏa Phượng vào tới. Lệ. Hỏa Phượng phát hiện có người đánh lén, lập tức cảnh giác chạm đích, khi thấy người tập kích là một khí tức nhân loại yếu đuối lúc, u lạnh trong con ngươi tỏa ra tàn khốc, há mồm phun một cái, liền có một đóa kinh khủng ngọn lửa hướng về Sở Mặc bay tới. Đóa hoa này ngọn lửa vừa xuất hiện, không khí chung quanh liền đột nhiên trở nên càng thêm cực nóng. Để Sở Mặc chỉ cảm thấy cả người da rẻ cùng huyết dịch tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Quả thực không hổ là nghi tự cấp 6 hung thú. Quá mạnh mẽ. Sở Mặc kinh ngạc trong lòng. Lúc trước cái kia sao băng mưa lửa tuy rằng tăng thêm sự kinh khủng, nhưng dù sao cách hơn 100 dặm. giờ khắc này tuy chỉ là một đóa ngọn lửa, nhưng là tự mình trực diện, ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Sở Mặc không nghi ngờ chút nào. Nếu là hắn bị đóa hoa này ngọn lửa dính vào, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Không chần chờ chút nào. Không gian thiên phú lúc này vận chuyển mà ra. Thuấn di. Thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở hỏa phượng đầu mặt sau. Chết. Trong tiếng gầm giống tức giận, chen một tiếng rút đao ra khỏi vỏ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới 365 nơi đao khiếu cùng nhau rung động, khủng bố đến cực điểm đao khí điên cuồng ở trong người khuấy động lưu chuyển, cuối cùng chạy theo cánh tay, chuyển vào chiến đao bên trong. Kim thuộc tính thiên phú gia trì. Bất diệt lôi thể sức mạnh tăng cường. Cuồng phong kiếp lôi đao vận chuyển mà ra. Đao ý không hề bạo lực thả mà ra. Trong phút chốc, một luồng bá đạo đến cực điểm lại ác liệt vô cùng đao khí bao phủ mà ra, tựa hồ có thể chặt đứt trời cao, đột nhiên hướng về hỏa phượng đầu lâu trên chém xuống. Phú thử. 3/10 đao ý phong mang, hơn nữa kim thuộc tính thiên phú mang đến ác liệt gia trì, làm cho Sở Mặc chiến đao dường như lôi đình bình thường chém xuống ở hỏa phượng đầu lâu trên. Chỉ nghe làm một tiếng, đầu tiên là phát sinh kịch liệt kim thiết đan xen tiếng. Sau một khắc, đao vào thịt thanh âm của đột nhiên vang vọng. Sở Mặc chỉ cảm thấy trường đao đầu tiên là gặp phải ngưng trệ, sau đó thuận lợi cắt, khác nào mạnh mẽ đem một khối thép tinh cắt ra, hỏa phượng nơi cổ máu tươi tung tóe. Đau đớn bên dưới, hỏa phượng không khỏi hí lên một tiếng, phát sinh thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết. Nhưng ngay khi lúc này, Sở Mặc lại là không chút do dự một đao hạ xuống, chiến đao mang theo đáng sợ phong mang, quay về nguyên bản cắt ra miệng vết thương bỗng nhiên lần thứ hai chém xuống. Phụ. Thời khắc này, hỏa phượng đầu lâu cũng lại không chịu nổi, thủ cấp bị chém xuống, lăn xuống tới đất trên. Hai con khổng lồ mắt mở thật to, tựa hồ cho đến chết, này con hỏa phượng đều không có nghĩ rõ ràng. Vì sao chính mình sẽ bị một khí tức nhỏ yếu run rế chém giết? Hô! Sở Mặc hít sâu một hơi, muốn để cho mình còn đang nhảy lên kịch liệt trái tim bình phục lại. Đánh lén chém giết một con nghi tự cấp 6 hung thú, dù cho đối phương đã bị trọng thương, nhưng là tuyệt đối là một cái cực kỳ mạo hiểm chuyện tình. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể dẫn đến bỏ mình. Vì lẽ đó Sở Mặc không dám có chút bất cẩn, trực tiếp chính là triển khai chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Kết quả là khả quan. Hắn thắng. Thu thập chiến lợi phẩm. Không lo được mệt mỏi. Sở Mặc lập tức bắt đầu động thủ, chuẩn bị đem này con hung thú thiên phú cho vật hái hạ xuống. Nơi này là hỏa phượng xào huyệt, căn bản cũng không dám có hung thú xông vào đi vào. Bởi vậy Sở Mặc trực tiếp liền bắt đầu vật hái. Đưa bàn tay đặt ở hỏa phượng trên thi thể, trong lòng đọc thầm một tiếng. Sau một khắc, một đạo bàn tay màu vàng nóng hiện lên trước mắt, quay về sát chết chụp tới. Vật hái thành công. Thu được siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú. Có hay không dung hợp? Siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú. Sở Mặc ánh mắt vì đó ngưng lại, trong lòng rất là kinh hỉ. Quả nhiên, đang nhìn đến này con hỏa phượng lúc, trong lòng hắn cũng đã có điều chờ mong, mà kết quả xác thực cũng không ra hắn dự liệu. Dung hợp. Không do dự, Sở Mặc trực tiếp liền đem hỏa thuộc tính thiên phú hòa vào trong cơ thể. Chỉ một thoáng, một luồng đau đớn kịch liệt từ sâu trong linh hồn truyền đến. Điều này làm cho Sở Mặc liền phảng phất về tới lần thứ nhất dung hợp thiên phú lúc đích tình cảnh. Siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú ở dung hợp thời gian, mang đến cho hắn to lớn thống khổ, bên trong thân thể cơ nhục, bắp thịt, bộ xương, kinh mạch liền phảng phất chịu đựng vô số lần xé rách. Nếu là đổi làm người bình thường cũng sớm đã ngất, nhưng Sở Mặc chịu đựng nhiều lắm lần dung hợp, đã sớm tập mãi thành quen, vì vậy còn có thể cắn răng thừa nhận. Không biết bao lâu đi qua, thống khổ rốt cục như thủy triều tiêu tan, một luồng ấm áp nổi lên trong lòng, chạy theo đến toàn thân bên trong. Hô! Sở Mặc phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, toàn thân mình trên dưới cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, thật giống như mới từ trong nước mò đi ra như thế. Không có đi thanh tẩy chính mình, mà là ngay lập tức kiểm tra thông tin, thông điệp. Mục tiêu: Sở Mặc. Thể chất: Siêu phàm cấp bất diệt lôi thể. Thiên phú: Siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú tu luyện, cao đẳng mộc thuộc tính thiên phú, cao đẳng thủy thuộc tính thiên phú, trung đẳng kim thuộc tính thiên phú. Trung đẳng phong thuộc tính thiên phú, trung đẳng thổ thuộc tính thiên phú, hạ đẳng không gian thiên phú. Đang nhìn mình cái thứ nhất siêu phàm cấp thiên phú, Sở Mặc trong lòng rất là kích động. Bây giờ, ta ngoại trừ siêu phàm cấp bất diệt lôi thể ở ngoài, còn nhờ có một siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú. Hai đại siêu phàm cấp tại người, thực lực của ta cùng căn cơ lại sẽ lại tăng lên nữa một cấp độ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc đưa mắt rơi vào hỏa phượng trên người, giờ phút này bộ thi thể, dưới cái nhìn của hắn giống như là một tòa bảo sơn. Tiếp tục vật hái. Vật hái thành công. Thu được một tia Thái Dương Chân Hoàng huyết mạch. Vật hái thành công. Thu được cấp 6 hung thú hỏa phượng tinh huyết. lại là liên tiếp hai lần vặt hái, đem hỏa phượng trên người tất cả bảo vật toàn bộ vặt hái xong xuôi, Sở Mặc lúc này mới ngừng tay. Một tia Thái Dương chân hoàng huyết mạch cùng cấp 6 hung thú máu huyết. Thật là lớn thu hoạch. Sở Mặc hưng phấn không thôi. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức sử dụng, mà là đứng dậy, dự định rời đi. Đã trì hoãn thời gian dài như vậy, không quay lại đến liền nên để cho bọn họ lo lắng. Đợi sau khi trở về, ở cố gắng nghiên cứu huyết mạch công dụng. Nghĩ tới đây, Sở Mặc đem hai người này bảo vật bỏ vào không gian mang theo người bên trong, lại sẽ hỏa phượng sắc chết đẩy mạnh hồ dung nham bên trong, nhìn tận mắt dung nham cây đuốc phượng thôn phệ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, Sở Mặc liền đuổi theo nên rời đi trước Thẩm Kinh bốn người. Sở Tông Sư, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Sở Mặc, Thẩm Kinh rất là lo lắng chào đón, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Đa tạ Thẩm viện trưởng quan tâm, ta không sao. Sở Mặc mở miệng nói. Thẩm Kinh bốn người nghe xong, cũng là triệt để yên lòng. Sau đó năm người liền đồng thời dọc theo đường cũ trở về. Đối với Sở Mặc sau khi rời đi đến cùng làm cái gì, bọn họ rất sáng suốt không có hỏi dò, mà Sở Mặc tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Một đường cẩn thận một chút trở về. Sau 2 giờ, bọn họ cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm về tới vết nứt lối ra, đồng thời lần lượt đi ra. Hô! Rốt cục phát ra. Cuối cùng cũng coi như rời đi nơi quỷ quái này. Cái kia hai con kinh khủng cự thú chém giết, nhưng làm ta sợ đến không được. Đời này ta e sợ cũng không dám lại đi vào. Trở lại giã ngoại. Mấy vị tông sư không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đang trong vết nứt cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng một đường trong lòng run sợ bí mật hơi thở của chính mình, sợ bị hung thú phát giác được bóng dáng của bọn họ, hơn nữa tận mắt mục đích cái kia hai con cấp 6 hung thú chém giết, vẫn là cho bọn họ trong lòng để lại khắc sâu bóng tối. Giờ khắc này cuối cùng cũng coi như đi ra, nhất thời liền để trong lòng bọn họ buông lòng không ít. Đa tạ Sở tông sư đoạn đường này bảo vệ, chúng ta vô cùng cảm kích. Lúc này, Thẩm Kinh đi tới Sở Mặc trước mặt, cung kính nói. Tịch Hứng, Lỗ Thạch, Viên Đông Phi ba người cũng là dồn dập đi tới, đối với Sở Mặc biểu đạt cảm tạ. Mấy vị không cần khách khí như thế. Sở Mặc bí bì tay nói rằng, dù sao ta cũng không có đến giúp các ngươi bận điệu. Nói không phải nói như vậy. Tịch Hứng cười nói, vết nước nguy cơ trùng trùng, chúng ta thực lực thấp kém, sau khi tiến vào tất nhiên trong lòng run sợ, mà Sở Tông Sư ngài thực lực cao cường. Có thể đi theo chúng ta bên người cũng đã là cho chúng ta mang đến rất lớn sức lực cùng trợ giúp. Huống chi, không ra tay chẳng lẽ không đúng kết quả tốt nhất sao? Tối thiểu điều này đại biểu chúng ta cũng không có gặp phải nguy hiểm. Sở Mặc vừa nghe, ngược lại cũng đúng là đạo lý này. Mấy người hàn huyên, một bên hướng về Lư Dương căn cứ mà đi. Rất nhanh, cũng đã đến. Phân biệt sắp tới. Thẩm Kinh nói rằng, Sở Tông Sư, ta cần lập tức đem tra xét đến đích tình báo lên báo danh Kim Lăng Đại căn cứ. Trước hết đi rồi. Ngươi có tính toán gì hay không? Ta qua một thời gian ngắn khả năng muốn đi một chuyến Kim Lăng Đại căn cứ, tìm kiếm đột phá đến tông sư biện pháp. Sở Mặc như nói thật nói. Vậy thì chúc Sở Tông Sư được đền bù mong muốn, rời đi một ngày kia, nhất định phải nhớ tới cho chúng ta tin tức, chúng ta đưa ngươi. Thẩm Kinh nói rằng. Nhất định. Sở Mặc cười nói. Thẩm Kinh gật gật đầu, sau đó mang theo Tịch Hứng ba vị tông sư rời đi. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đợi được hoàn toàn biến mất ở trước mắt sau, Sở Mặc lúc này mới thu hồi ánh mắt, hướng về phương hướng của nhà mình mà đi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 89, ấp đại nhật kim ô, con thứ ba pet. Sau khi về đến nhà, phát hiện Trần Tích Vi không ở. Có điều cũng đang trên bàn để lại một cái tờ giấy, nói là ra ngoài rèn luyện đi tới, để hắn không muốn lo lắng. Nhưng Sở Mặc nhưng không có thật sự triệt để yên tâm. Giã ngoại hung hiểm, Trần Tích Vi mới phải thực lực võ giả, nói không chắc liền muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút. Sở Mặc liền cho Thiên Bằng phân phó một tiếng, để hắn tìm xem Trần Tích Vi vị trí, trong bóng tối bảo vệ một phen. Chủ nhân yên tâm, chắc chắn sẽ không để chủ mẫu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thiên Bằng thuận theo hồi phục. Nó biết Trần Tích Vi khí tức. Hơn nữa nó thị lực được, ở trên trời rất dễ dàng là có thể tìm tới Trần Tích Vi định vị. Có Thiên Bằng bảo vệ, Trần Tích Vi là có thể an toàn rất nhiều, dù cho coi như là gặp phải cấp 4 hung thú, cũng sẽ không xảy ra hiện nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Sở Mặc lúc này mới triệt để an tâm xuống. Ngồi ở trong tĩnh thất, Sở Mặc dự định không gian mang theo người, chuẩn bị nghiên cứu một chút từ hỏa phượng trên người hái được Thái Dương chân hoàng huyết mạch. Đây là hắn từ khi được thuật thu thập sau, lần thứ nhất thu được bảo vật như vậy, tự nhiên muốn biết rõ. Chỉ là, làm Sở Mặc dự định từ không gian mang theo người lúc, nhưng ngạc nhiên phát hiện lại không tìm được. Không thể a. ta rõ ràng để lại ở trên không bên trong. Hắn nhớ tới lúc đó mình là đem món bảo vật này cùng hỏa phượng cấp 6 hung thú tinh huyết đồng thời đặt ở không gian mang theo người bên trong. Có thể cấp 6 hung thú tinh huyết còn đang tại chỗ, chỉ có phần này huyết mạch không thấy. Sở Mặc nhíu mày. Ở trong không gian chứa đồ qua lại tìm kiếm, nhưng cũng vẫn cứ không có phát hiện này một tia Thái Dương chân hoàng huyết mạch hình bóng. Chờ chút. Đây là. Nhưng vào lúc này, Sở Mặc đỗng nhiên đưa mắt rơi vào góc nơi, một viên màu đỏ nhạt sủng vật trên vỏ trứng. Đây là Sở Mặc ban đầu ở võ giả tiếp tế phòng khách, hoàn thành Tô Tiểu Tiểu nhiệm vụ mà lấy được sủng vật trứng. Tới tay sau khi hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ là bất luận hắn làm như thế, sủng vật trứng đều không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó Sở Mặc cũng là đem đặt ở bên trong không gian ép đáy hòm, cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện viên này sủng vật trứng, lại có chút dị thường. Đem cầm trong tay, Sở Mặc có thể rõ ràng nhận biết được, trong trứng truyền đến một luồng nồng nặc sinh cơ, thậm chí mơ hồ còn có thể cảm nhận được phồn thịnh mạnh mẽ trái tim đang nhảy nhót. Không chỉ có như vậy, hắn phát hiện trong tay sủng vật trứng, cũng biến thành từ từ cực nóng lên. Viên này sủng vật trứng sinh cơ mạnh mẽ hơn không ít, chẳng lẽ... Sở Mặc đống nhiên nghĩ được một khả năng. Cái kia một tia Thái Dương chân hoàng huyết mạch rất có thể là bị viên này sủng vật trứng cho hấp thu. Chỉ là... Này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một viên còn chưa từng ấp trứng, lại có thể chủ động hấp thu huyết mạch. Nói ra chỉ sợ không có ai tin tưởng. Càng mấu chốt chính là, đây chính là Thái Dương chân hoàng huyết mạch, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Hỏa Phượng chính là bởi vì nắm giữ này một tia huyết mạch, do đó trưởng thành đến cấp 6 hung thú, có thể thúc sơn cũng hải, nắm giữ vô cùng uy năng. Mà này một quả trứng nhưng có thể đem hấp thu. Nó rốt cuộc là lai lịch gì? Sở Mặc trong mắt mang theo tìm kiếm vẻ. Này con trứng, tựa hồ sắp ấp. Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được, trong tay sủng vật trứng trở nên càng cực nóng lên, tựa hồ bên trong pet sắp phát ra. Hắn biết có chút pet ở vừa ấp thời điểm, sẽ đem đầu tiên nhìn chỗ đã thấy sinh vật xem là thân nhân của chính mình. Này con pet hắn vẫn không có ký kết linh hồn khế ước, nếu là ấp lúc đi ra hắn không có ở bên người, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Liền sau thời gian, Sở Mặc thay mặt ở trong phòng, cũng là không đi, kiên trì chờ đợi lên. Nương theo lấy thời gian rời đổi. Này con pet trứng trên sinh cơ càng lớn mạnh, mang đến uy thế cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả Sở Mặc đều cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Nhưng càng là như vậy, càng để Sở Mặc trong lòng tràn ngập chờ mong. Chỉ có điều, nương theo lấy uy thế càng lúc càng lớn, Sở Mặc bắt đầu lo lắng này con pet lúc đi ra gây ra động tĩnh quá lớn, do đó gây nên người khác dò xét. Vì vậy hắn lại chuyên môn tiêu tốn giá cao, từ Thúy Ngọc lâu mua một bộ trận pháp phòng ngự cùng với một bộ thu lại hơi thở trận pháp. Bố trí ở phòng ốc bốn phía. Lại mấy ngày đi qua. Ngày đó, chậm rãi điều tức Sở Mặc, bỗng nhiên cảm giác được trước mặt hung thú trứng bên trong truyền đến một luồng dị động. Sở Mặc mở con mắt ra, lập tức nhìn chăm chú đi qua. Hắn biết. Này con pet phải ra khỏi đến rồi. Đúng như dự đoán. Chỉ chốc lát sau, hung thú trứng bắt đầu đung đưa. Đầu tiên là nhẹ nhàng lay động, sau đó trở nên càng ngày càng trở nên kịch liệt. Bỗng nhiên. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng phá sát thanh âm của vang lên. Trước mặt hung thú trứng trên, đồng nhiên xuất hiện một vết nứt, mà theo thời gian trôi đi, vết nứt cũng càng ngày càng nhiều, từ từ trải rộng toàn bộ vỏ trứng. Đến cùng sẽ là một con thế nào hung thú? Thấy cảnh này, Sở Mặc rất là chờ mong nghĩ đến. Mà đang ở trong đầu của hắn vừa hiện lên này niệm. Cô! Thông suốt địa. Một tiếng ô để không có dấu hiệu nào địa ở bên tai vang lên. Âm thanh xa xưa, phảng phất xuyên qua thời không, từ cựu viễn man hoang truyền đến. Ngay sau đó, vỏ trứng phá vụn, một cái đầu lâu đưa ra ngoài. Khá giống là con quạ, nhưng càng tương tự hỏa phượng, toàn thân nhưng trải rộng hắc vũ, chỉ có hai mắt đỏ đậm, phảng phất một đám lửa đang thiêu đốt, miệng hiện ra một tia kim loại màu sắc, mang theo một luồng vô thượng uy nghiêm. Đáng nhắc tới chính là, nó dưới thân lại có ba con móng vuốt. Đây là... Thấy cảnh này, Sở Mặc nhất thời ngây ngẩn cả người, trên mặt vậy đột nhiên lộ ra một vẻ vẻ khó tin. Thang cốc trên có phù tang, 10 ngày dục, ở Hắc Xì Bắc. Cư trong nước, có đại mục, 9 ngày cư dưới cảnh, 1 ngày cư trên cảnh. Đây rõ ràng là tam túc kim ố A. Sở Mặc tự mình lẩm bẩm, trong giọng nói đầy dây vô cùng chấn động. Ba chân, hắc vũ, đầu như lửa phượng, giống như con quạ, đây rõ ràng chính là tam túc kim ố răng rớp. Cái gọi là tam túc kim ố, cũng bị xưng là đại nhật kim ố. Ở trong truyền thuyết thần thoại, vì là đại nhật chi chủ, tinh thần chi tông, là tiếng tăm lừng lây yêu hoàng. Cứ việc từ còn vẫn là hung thú trứng lúc liền dùng Thái Dương chân hoàng huyết mạch lúc, Sở Mặc liền biết này con hung thú lai lịch khả năng không nhỏ. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại là đại nhật kim ô hung thú như vậy. Thế này sao lại là lai lịch không nhỏ? Rõ ràng là lớn hơn trời. Dù là Sở Mặc, cũng không nhịn được cảm xúc cuồn cuộn, nhất thời khó có thể tự tin. Khó biết bao lâu đi qua. Sở Mặc lúc này mới đem khiếp sợ trong lòng đè xuống, từ từ khôi phục bình thường. Mà lúc này, chỉ thấy vừa lên tiếng Tam Túc Kim Ô rung đùi đắc ý hướng về Sở Mặc chạy tới. Nó vừa sinh ra, vừa liếc mắt liền thấy Sở Mặc, tự nhiên đối với Sở Mặc rất là ỷ lại, hai si ôm Sở Mặc cánh tay, trong miệng a a a a nói cái gì. Trước tiên thử xem có thể hay không nhận chủ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc liền đem chính mình máu huyết bức ra đến. Tam Túc Kim Ô thấy, lập tức liền hai mắt sáng ngời, đem Sở Mặc máu huyết nuốt vào. Sau đó, Sở Mặc liền phát hiện mình cùng Tam Túc Kim Ô thành lập một loại liên hệ, đồng thời hắn cũng có thể nghe hiểu đối phương trong tiếng kêu ý tứ của. Đói bụng. Muốn ăn ăn. Trong đầu truyền đến Tam Túc Kim Ô thanh âm của. Sở Mặc lập tức từ trong túi chứa đồ lấy ra một khối cấp 4 hung thú thịt, đặt ở trước mặt nó. Chỉ là để Sở Mặc không nghĩ tới chính là, nó đi tới hung thú thịt trước mặt, ngửi một cái sau, dĩ nhiên một móng vuốt đem thịt ném đi ra ngoài. Đây là bị ghét bỏ. Sở Mặc có chút dở khóc dở cười. Lúc này, Tam Túc Kim Ô nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình vỏ trứng còn đang một bên, liền đi qua, chậm rãi bắt đầu ăn. Những này vỏ trứng ẩn chứa năng lượng cực lớn, theo Tam Túc Kim Ô dùng, trên người nó khí tức đã ở nhanh chóng lớn mạnh. Rất nhanh. Vỏ trứng liền nó bị ăn hết tất cả, sau đó hài lòng đánh một ợ no. Sau một khắc, từ trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận hơi thở mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một đoàn ngọn lửa màu đen ở sau lưng nó ngưng tụ mà ra. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, Sở Mặc liền phát hiện không khí chung quanh đều trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, liền hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Bố trí ở bên trong phòng trận pháp phòng ngự cùng ẩn nấp hơi thở trận pháp, càng là bắt đầu nổi lên gợn sóng, hiển nhiên là không chịu nổi như vậy khí tức, sắp đổ nát. Cũng may, như vậy hỏa diễm lóe lên liền qua, cấp tốc đã bị nó thu hồi trong cơ thể. Bằng không, phòng trừng ngày hôm nay Sở Mặc cái phòng này, hẳn là giữ không được. Có điều dù vậy, Sở Mặc cũng bị chấn động đến. Hắn từ Tam Túc Kim Ô trên người, cảm nhận được một luồng cực kỳ cường hãn khí tức, độc thuộc về cấp 4 hung thú khí tức. Vừa sinh ra, cũng đã trở thành cấp 4 hung thú. Quả thực không hổ là đại nhật Kim Ô. Như vậy thiên phú, quả thực khủng bố như vậy. Sở Mặc đã không biết mình đây là lần thứ mấy bị chấn động đến, trong lòng đều sắp muốn tiếp cận tê dại. Mà vào lúc này, Anno Tam Túc Kim Ô trực tiếp nhảy tới Sở Mặc trên bả vai, đầu tiên là thân mật dùng đầu của chính mình sửa sửa Sở Mặc đầu. Sau đó liền rất là an tâm trải tóc chính mình lông chim. Thấy thế, Sở Mặc cũng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Sờ sờ Tam Túc Kim Ô đầu, Sở Mặc nói rằng, ngươi đã nhận thức ta làm chủ, ta liền cho ngươi làm cái tên đi. Sau đó, ngươi liền gọi tiểu ô. Cô. Tam Túc Kim Ô nghe hiểu Sở Mặc trong giọng nói ý tứ của, lập tức liền cao hứng kêu lên. Sau đó một thời gian, Sở Mặc liền ở trong phòng cùng tiểu ô bồi dưỡng cảm tình. Nó tuy rằng lai lịch bất phàm, nhưng dù sao vừa sinh ra, linh trí còn không cao, liền Sở Mặc liền thường thường cho nó uy gạo linh, đồng thời dựa vào Sở Mặc từ bí cảnh bên trong lấy được các loại thiên tài địa bảo. Đáng nhắc tới chính là, tiểu ô cũng không uống hung thú huyết, cho dù là cấp 5 hung thú thịt cũng không ăn. Chỉ có linh tuyển, linh dịch hoặc là một ít thiên tài địa bảo mới có thể làm cho nó miễn cưỡng ngậm ăn. Nhưng này dạng vừa đến, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên liền trở nên cực kỳ khủng bố. May là Sở Mặc lúc trước từ Vạn Hoa bí cảnh bên trong đạt được đại lượng tài nguyên, hơn nữa trước đây chém giết vị kia Kim Lăng đại căn cứ công tử ca, cũng đạt được không ít bảo vật, bằng không vẫn đúng là không nuôi nổi tiểu ô. Có điều, cứ việc tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng Sở Mặc nhưng cho rằng phi thường đáng giá. Khi hắn các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng dưới, tiểu ô trưởng thành rất là cấp tốc, cho tới nay mới thôi đã đạt đến cấp 4 thượng hạng hung thú cấp độ, khoảng cách bước vào cấp 5 cảnh giới cũng đã không xa. Càng đáng giá cao hứng là tiểu ô cũng cùng hắn ký kết linh hồn khế ước. Điều này cũng làm cho đại diện cho bọn họ từ đây cũng là đã biến thành vinh nhục cùng hưởng chủ tớ, cũng sẽ không bao giờ làm phản. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 90, Kim Lăng đại căn cứ người đến, tiểu ô thần thông thiên phú. Ngay ở Sở Mặc vẫn cứ cùng tiểu ô bồi dưỡng cảm tình thời gian. Cùng lúc đó, ở Lư Dương căn cứ nội thành khu, Thẩm Kinh chờ bốn vị tông sư nhưng là rất cung kính đứng trên quảng trường, nên đón mới vừa từ một chiếc khổng lồ tàu bay bên trên xuống tới hơn 10 vị võ giả. Này hơn 10 người đều mặc hoa phục, trên người đều tản ra hơi thở mạnh mẽ, thấp nhất đều là tông sư cảnh giới cường giả. Bọn họ mới từ tàu bay bên trên xuống tới, liền dồn dập nhíu mày. Quả thực không hổ là thâm sơn cùng cốc địa phương, nguyên khí nồng độ thấp đáng sợ. Thật khó lấy tưởng tượng, nơi này lại còn có thể sinh ra võ giả. Căn cứ phát triển cũng rất tồi tệ, giống như là một chưa khai hóa địa phương. Hơn 10 vị võ giả rất là tùy ý lời bình Lư Dương căn cứ, trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Một khác bên, đến đây nên tiếp Thẩm Kình cùng Tịch Hưng bốn người, trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ lúng túng. Chư vị đại nhân, một đường ở xa tới khổ cực, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi yến hội, kính xin vào yến đi. Tịch Hưng hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống nội tâm sự phẫn nộ, cung kính nói. Dự tiệc thì không cần. Một vị tuổi trẻ tông sư, một mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tịch Hưng, tùy ý nói. Chỉ là một tiểu căn cứ, nói vậy cũng không có cái gì đáng giá vào mắt gì đó, vẫn là hãy mau đem sự tình giải quyết, sau đó chúng ta liền trở về. Không sai, chúng ta trăm công nghìn việc, nơi nào có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi những người này ăn cơm. Mau mau đem các ngươi tra xét ra tới tin tức báo cáo tới. Đem vết nước không gian bên trong hung thú giải quyết, chúng ta liền mau chóng rời khỏi nơi này. Nguyên khí nồng độ thấp như vậy, tu luyện đều không cách nào tu luyện, cảm giác chu vi tất cả đều là bẩn thỉu khí. Thật không muốn ở chỗ này nhiều chờ một chút thời gian. Những người khác cũng đều dồn dập ghét bỏ nói. Khinh người quá đáng. Nghe bọn họ không hề che giấu chút nào chỉ trích, Thẩm Kình bốn người trong lòng rất là phẫn nộ. Nhưng giờ khắc này tình thế không khỏi người, còn muốn trông cậy vào bọn họ có thể giải quyết vết nứt không gian, vì vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống cơn giận này. Nếu chư vị đại nhân cũng không muốn nhiều chờ, vậy tại hạ này liền dẫn lĩnh các ngươi đi vào vết nứt không gian, chỉ là... Vì sao không nhìn thấy mấy vị chấn tướng đại nhân bóng người? Tịch Hưng nghi hoặc nói. Từ khi bọn họ đem vết nứt không gian hung thú tình báo sau khi hồi báo lên, Kim Lăng đại căn cứ liền hồi âm, bảo là muốn phái 5 vị tứ phương chấn tướng cấp những khác võ giả đến đây tiếp viện. Có thể ở trong đám người, hắn nhưng không có nhìn thấy, bởi vậy trong lòng có chút không rõ. Chấn tướng đại nhân thân phận cỡ nào, há lại là các ngươi có thể dễ dàng nhìn thấy. Một vị đến từ Kim Lăng đại căn cứ tông sư đầy mặt cao ngạo nói. Sau đó, lại rất phải không bình tĩnh nói, được rồi, không muốn ở nhiều lời, ngươi chỉ để ý đem chúng ta mang tới, chuyện còn lại tự có chúng ta đi xử lý. Vâng vâng vâng, tại hạ nói lỡ, kính xin chư vị đại nhân chớ tức giận. Tịch Hưng vội vã cười làm lành nói rằng. Sau đó, liền dẫn bọn họ hướng về vết nứt không gian mà đi. Một bên khác, ở Sở Mặc không ngừng bồi dưỡng bên dưới, Tiểu Ô rốt cục thuận lợi bước vào cấp 5 hung thú hàng ngũ. Cấp 5 hung thú, lại bị xưng là thú tướng. Đối với hung thú mà nói, thuộc về một to lớn danh giới. Ngoài hắn ra hung thú muốn từ cấp 4 bước vào cấp 5, tuyệt đối là một rất khó lấy làm được sự tình, nhưng đối với Tiểu Ô mà nói, nhưng không có bất kỳ trở ngại. Thật giống như biết thời biết thế, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên liền lên cấp. Sở Mặc rõ ràng, đây là Tiểu Ô mạnh mẽ căn cơ đưa đến. Tiến vào cấp 5 cấp độ sau, Tiểu Ô cũng thấy tỉnh rồi thuộc về mình thần thông thiên phú, hơn nữa vừa cảm giác tỉnh chính là hai cái. Một là hóa hồng chi thuật. Kim Ô ngẩng đầu, thân hóa cầu vồng, chỉ xích thiên ngai, có thể tại trong nháy mắt đến ngàn dặm xa, có thể so với tốc độ ánh sáng. Hai là kim ô hỏa vũ. Kim ô đập cánh, đầy trời lửa vũ như lợi kiếm bay tán loạn, liền không khí đều có thể cắt nát. Bằng vào này hai thức thần thông thiên phú, bây giờ tam túc kim ô mặc dù chỉ là vừa bước vào cấp 5 cấp độ, nhưng đủ để cùng phổ thông cấp 5 đỉnh cao hung thú chống lại. Bởi vậy có thể thấy được tam túc kim ô gốc rất mạnh. Nhìn Tiểu Ô lợi hại như vậy, Sở Mặc tâm tình rất là tốt đẹp. Thích gặp hiện tại đã bế quan thời gian dài như vậy, Sở Mặc liền dự định xuất quan, nhìn viện binh có hay không đem vết nứt không gian giải quyết. Nếu là giải quyết, Lư Dương căn cứ từ đây an trầm không lo. Đợi được Trần Tích Vi rèn luyện sau khi trở lại, Sở Mặc liền có thể mang theo nàng rời đi nơi này, đi tới Kim Lăng đại căn cứ. Nghĩ như vậy, Sở Mặc cất bước đi ra cửa lớn. Trong căn cứ, Sở Mặc vốn muốn tìm Thẩm Kình bọn họ tìm hiểu một phen tin tức, ai biết bọn họ nhưng cũng không ở, hỏi thăm một phen mới biết. Hóa ra là bị Kim Lăng đại căn cứ người lôi kéo đi tới trong vết nước. Người quen cũng không ở, Sở Mặc trong lúc nhất thời càng là không biết tìm ai đến hỏi thăm tin tức. Có điều, vừa lúc đó, hắn chợt nhìn thấy cách đó không xa có một đạo bóng người quen thuộc, đi lại tập tên thần hồn không thuộc về tiêu sái. Truy Phong. Sở Mặc nhận ra người này, lập tức liền đi qua. Hóa ra là Sở Tông Sư, gặp đại nhân. Truy Phong buồn vốn xuất hiện ở thân, chợt nghe bên tai truyền đến một thanh âm. Bị sợ nhảy một cái, chờ thấy rõ người trước mặt sau, liền vội vàng hành lễ. Không cần khách khí như thế. Sở Mặc vung vung tay, nhìn Truy Phong cặp khẽn, biểu hiện cũng có chút dại ra răng rấp, không nhịn được hỏi, ngươi đây là... Làm sao vậy? Vưu nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, Truy Phong xuất lĩnh dưới trướng thợ săn tiểu đội, hăng hái. Mà lên lần giã ngoại ở ngoài đụng tới, đối phương mặc dù có chút chật vật nhưng cũng vẫn chưa bị thương. Nhưng bây giờ không phải là lẻ loi một người, thậm chí ngay cả chân đều đứt đoạn mất. Hắn khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Nghe được Sở Mặc hỏi như vậy, Truy Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ, sau đó càng là trực tiếp liền gào khóc lên, bọn họ đều chết hết, tất cả đều chết rồi. Đều chết hết. Sở Mặc trong lòng cả kinh, nói rằng, đừng có gấp, chúng ta tìm một chỗ ngươi từ từ nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một chỗ trong quán trà nhỏ. Truy Phong ngồi ở Sở Mặc trước mặt, chậm rãi giảng thuật hắn tao ngộ đi ra. Nguyên lai từ lần trước từ biệt sau, Truy Phong liền dẫn đội viên trở lại trong căn cứ, chuẩn bị bế quan đột phá đến võ sư hậu kỳ cảnh giới. Ai biết? Năm ngày trước, Kim Lăng đại căn cứ phái tới 37 vị tông sư, cộng thêm 5 vị tứ phương chấn tướng cấp những khắc cường giả, chuẩn bị đi thanh trước vết nước không gian. Đáng tiếc, bởi vì bọn họ quá mức tự đại, dẫn đến tổn thất nặng nề. Tông sư võ giả tổn thất 13 vị, tứ phương chấn tướng cấp những khắc cường giả càng là ngã xuống một vị. Nghe đến đó, Sở Mặc cũng không khỏi trong lòng liễu lưới. Tứ phương chấn tướng, đây chính là tông sư bên trên cường giả. Mỗi một cái đều có trong lúc vung tay nhấc chân thuốc sơn cũng hải thực lực. Không nghĩ tới lại có một vị bỏ mạng ở vết nứt không gian bên trong. Có điều ngược lại cũng bình thường. Sở Mặc biết cái kia nơi trong vết nứt hung thú là cái gì tình huống, lại không nói đầu kia có thể cùng hỏa phượng chém giết cự giao chính là một con cấp 6 hung thú, tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể chém giết. Ngoài ra, cũng không có thiếu cấp 5 hung thú. Nếu không phải làm đủ chuẩn bị, tùy tiện đi vào nói, tuyệt đối sẽ xuất hiện trọng đại thương vong. Sau đó thì sao? Sở Mặc hỏi. Một vị tứ phương chấn tướng ngã xuống, để những này đến từ Kim Lăng đại căn cứ võ giả rất là chấn động, vì để tránh cho không cần thiết tổn thương, bọn họ dĩ nhiên chính mình xem là con rùa đen rút đầu, trái lại ở Lư Dương căn cứ bên trong tổ chức võ giả tiến vào trong vết nước tra xét, để phổ thông võ giả cùng võ đồ đảm nhiệm mỗi nhử, hoàn toàn không đem chúng ta làm người xem. Mấy ngày nay hạ xuống, không ít võ giả đều chết ở trong vết nước. Mà ta tiểu đội cũng là bởi vì bị mạnh mẽ mộ binh, kết quả nhưng gặp một con cường đại cấp 5 hung thú tập kích, đội viên của ta toàn bộ chết, chỉ có ta một người may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng là thành phế nhân. Nói xong lời cuối cùng, Truy Phong lại không nhịn được gào khóc lên. Đường đường một đứa thức nam nhi, trong căn cứ võ sư cường giả, giờ khác này nhưng khóc nước mắt một cái nước mũi một cái. Sở Mặc cũng không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Nén bi thương. Hắn vô vô Truy Phong vai, an ủi. Suy nghĩ một chút, lại từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một phần linh quả, đặt ở Truy Phong trước mặt, sau đó liền đi ra đi tới. Không biết bao lâu đi qua, Truy Phong từ từ khôi phục như cũ. Lúc này mới phát hiện, Sở Tông Sư đã ở trong lúc vô tình rời đi. Mà trước mặt hắn, nhưng là có thêm một hộp ngọc nhỏ. Đây là... nhẹ nhàng mở ra. Trong mắt hắn đồng tử, con ngươi nhất thời co lại nhanh chóng lên. Tử linh quả. Truy Phong hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Tử linh quả, chính là một loại kỳ trân, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, có thể để cho đoạn chi tái sinh, giá trị có thể nói không ít. Là quan trọng hơn phải. Nay tử linh quả có thể mang chân của hắn chân đều chữa trị, một lần nữa nắm giữ thực lực. Đa tạ Sở Tông Sư. Cỡ này đại ân, Truy Phong khắc trong tâm khảm, sống mãi không quên. Hắn rõ ràng, đây là Sở Tông Sư cố ý cho hắn, trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng cảm kích. Sở Mặc sở dĩ đồng ý lấy ra một phần tử linh quả, đơn giản là xem ở Truy Phong khá là hợp hắn tính cách cơ sở trên, lúc này mới ra tay giúp đỡ. Ngược lại tử linh quả đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì bảo vật quý giá. Không gian mang theo người bên trong tiện tay đều có thể lấy ra một đồng lớn. Vì vậy, Sở Mặc vẫn chưa đem để ở trong lòng. Hắn đã về tới trong nhà, dự định một bên tìm hiểu đao ý, một bên cùng đợi Trần Tích Vi trở về. Sau 3 ngày, một tin tức truyền tới trong căn cứ. Mấy vị tứ phương chấn tướng cường giả dẫn dắt tông sư chúng thuận lợi tiêu diệt vết nứt không gian bên trong lượng lớn hung thú, thời khắc sống còn lúc, gặp một con bị thương cấp 6 cự giao. Song phương bạo phát đại chiến. 4 vị chấn tướng đại nhân hợp lực, lấy trận pháp đem con này cự giao nhốt lại, sau đó tiêu hao một ngày một đêm thời gian đem miễn cưỡng tiêu diệt. Đến đây, chỗ này vết nứt không gian nguy hiểm liền như vậy giảm bớt. Mà sau đó Kim Lăng đại căn cứ sẽ phái chuyên gia tiến vào trong vết nứt tiến hành khai phá. Phụ cận Lư Dương căn cứ rất có thể sẽ được Kim Lăng đại căn cứ nâng đỡ, do đó được tài nguyên kiến thiết. Chỉ là, khi tin tức kia truyền về sau, trong căn cứ nhưng chưa một mảnh vui mừng, trái lại phần lớn đều sắc mặt đau thương. Bởi vì Kim Lăng đại căn cứ viện binh lấy Lư Dương căn cứ võ giả làm bia đỡ đạn. Vì lẽ đó ở đại thắng tin tức bên dưới, là vô số Lư Dương bản thổ võ giả tử vong. Mà bọn họ trả giá cùng công lao, đều bị quên lãng. Lư Dương căn cứ người đương nhiên sẽ không cao hứng lên. Nhưng, những người kia cuối cùng là đến từ đại căn cứ, thế lực mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Sau một ngày, Kim Lăng đại căn cứ viện binh đắc thắng trở về, trở lại trong căn cứ. Đồng dạng là ngày hôm đó, Sở Mặc đột nhiên trong lúc đó từ trong lúc bế quan tỉnh lại, trong mắt mang theo ác liệt sát ý. Ngay ở vừa, hắn nhận được Thiên Bằng tin tức. Trần Tích Vi, xảy ra vấn đề rồi. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 91, Thứ Phương Trần Tướng. Trong căn cứ, một đám đến từ Kim Lăng đại căn cứ võ giả chính đang trên đường đi dạo. Bọn họ mới vừa từ trong vết nước chém giết trở về, đạt được đại thắng. Giờ khắc này đều là tâm tình khoan khoái thời điểm, bởi vậy liền dự định ở đây tìm một chỗ cố gắng uống một chén. Chỉ có điều, vừa lúc đó, một vị tuổi trẻ tông sư nhìn thấy phía trước, nhất thời sáng mắt lên. Chỉ thấy một thiếu nữ từ ngoài căn cứ chậm rãi đi ở trên đường phố. Nàng tựa hồ là mới vừa từ giã ngoại chém giết bên trong trở về, trên người còn mang theo một ít ăn gió nằm xương mệt mỏi, nhưng cũng không cách nào che lấp nàng ngũ quan xinh xắn cùng cao lạnh khí chất. Dung mạo thanh lệ, phượng nghi vô song. Chậm rãi đi ra, thoáng như vẽ bên trong tiên tử. Vị tông sư tuy rằng xuất thân Kim Lăng đại căn cứ, tự xưng là mở rộng tầm mắt, nhưng là chưa từng gặp như vậy nữ tử, nhất thời nhìn đến ngây dại. Không nghĩ tới nho nhỏ này trong căn cứ, lại còn có thể sinh dưỡng ra như vậy nữ tử. Hắn nỉ non. Ngay sau đó, trong mắt lại lộ ra một vẻ thèm nhỏ dãi vẻ, sau đó đi mau đi qua, ngăn ở cô gái trước mặt, vị cô nương này, không biết ngươi tên là gì. Cô gái này, thình lình chính là vừa rèn luyện trở về Trần Tích Vi. Giã ngoại ở ngoài chém giết nhiều như vậy, nàng đã tâm thần đều mỏi mệt, vốn định về đến nhà nghỉ ngơi một chút, ai biết cũng đang trên đường bị một người xa lạ ngăn cản. Nhìn đối phương cái kia trong mắt toát ra thèm nhỏ dãi vẻ, Trần Tích Vi không khỏi khẽ cau mày, trầm giọng nói, xin tránh ra. Lời này vừa ra, tuổi trẻ tông sư còn chưa nói hết, bên cạnh đi theo bên cạnh hắn mấy người nhất thời liền quát lớn lên tiếng, lớn mật. Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi chính là ai? Đây là Kim Lăng đại căn cứ Tạ Vũ Tạ tông sư, tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư hậu kỳ cường giả, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Thức thời một chút, lập tức cho Tạ tông sư chịu nhận lỗi. Bằng không. Nói tới chỗ này, mấy cái tông sư hừ lạnh lên tiếng. Uy hiếp ý tứ của, rõ rõ ràng ràng. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, Tạ Vũ vẫn chưa ngăn cản, mà là đứng ở một bên, ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, Tạ Vũ lúc này mới giả ý vung vung tay, nói, không muốn đối với mỹ nhân thô lô như vậy. Sau đó lại quay đầu, quay về Trần Tích Vi cười nói, bây giờ ta dưới trướng đang cần một vị hầu gái, ngươi như nguyện tùy tùng cho ta, thậm chí thảo, đòi ta niềm vui, nói không chừng sau đó cho ngươi trở thành tông sư cường giả, cũng là ngay trong tầm tay. Hắn tự tin. Bằng vào mình mở ra những điều kiện này, đủ khiến trước mặt tên thiếu nữ này động lòng. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, nghe đến mấy câu này sau, Trần Tích Vi nhưng dường như không nghe thấy, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Đúng. Rõ ràng như thế không nhìn, nhất thời liền để Tạ Vũ trong lòng lúng túng, chỉ cảm thấy có một lòng bàn tay tát vào mặt hắn, đau rát. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn ánh mắt đột nhiên lóe lên, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, vốn định cố gắng thương lượng. Không nghĩ tới ngươi nhưng không biết tốt xấu như thế, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không để ý tình cảm. Hôm nay ta liền bá vương cứng ngắt thượng cùng, chờ ngươi thành người của ta, nhìn ngươi chưa bao giờ từ ta. Dứt tiếng. Hắn liền trực tiếp ra tay, trên người khí tức dâng mạnh, như chạy trồm đại giang giống như nghiền ép đi tới. Dự định đem Trần Tích Vi cho bắt đi. Quay mắt về phía uy thế như vậy, Trần Tích Vi một bước đã lui. Vẹn vẹn chỉ là hơi mí môi, cầm trong tay trường kiếm đối mặt. Phen này rèn luyện. Làm cho nàng tu vi dĩ nhiên thành công đột phá võ giả cực hạn, bước vào võ sư cảnh giới. Nhưng so với tông sư, trung quy còn kém một cảnh giới lớn. Ở đối phương uy thế bên dưới, như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có thể lật nghiêng. Mắt thấy Trần Tích Vi liền muốn bị hắn bắt nắm. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt mây xanh thanh minh, tự chân trời vang lên. Ly. Làm âm thanh vang lên trong nháy mắt, một con kim sĩ đại bằng chim. Giống như chuôi màu vàng lợi kiếm giống như gào thét hạ xuống. Sau đó, vô cùng cuồng phong bao phủ tới, mang theo ngập trời uy thế. Đây là Tạ Vũ tông sư theo bản năng quay đầu lại. Có thể nên tiếp hắn, nhưng là một đôi lập lòe u lạnh lẽo mang lợi trảo. Phù thử. Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, liền phảng phất quả dưa hấu phá vụn giống như vậy, Tạ Vũ tông sư đầu lâu ầm ầm một tiếng nổ bể ra đến, xác chết cũng ngã nhào xuống đất trên. Triệt để không còn động tĩnh. Giết người tông sư này sau, kim sĩ đại bằng liền vẫy cánh, đem Trần Tích Vi bảo vệ ở phía sau. Nhìn trước mặt những tông sư này, trong mắt lộ ra uy hiếp. Yến tĩnh. Giống như chết yến tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn trước mắt một màn, phảng phất bị sợ choáng váng. Không biết bao lâu đi qua, mới có người phục hồi tinh thần lại. Tạ tông sư. Chết rồi. Nương theo lấy âm thanh này vang lên, đón lấy cái khác mấy cái tông sư cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi. Hỏng rồi. Xảy ra chuyện lớn. Tạ tông sư chết rồi. Nhanh. Nhanh đi bẩm báo tạ trấn tướng. Bọn họ la thất thanh, lớn tiếng hô lớn. Tạ Vũ ở tại bọn hắn bên trong địa vị rất cao, không chỉ là bởi vì Tạ Vũ có tông sư hậu kỳ thực lực, tương lai tiền đồ quang minh, càng bởi vì hắn phụ thân của là Kim Lăng đại căn cứ bên trong một vị trấn tướng. Thứ phương trấn tướng. Thế nhân đều biết tông sư võ giả, thực lực mạnh mẽ, có thể khai tông lập phái, vì là tiểu căn cứ có trụ, trấn thủ một phương. Nhưng không biết, tông sư bên trên, chính là tứ phương trấn tướng cấp những khác võ giả. Cái gì gọi là tứ phương trấn tướng? Chính là có thể phi thiên độ địa, biên giới nát đất tồn tại. Là nhân loại võ giả bên trong tuyệt đối sức mạnh trung kiên. Bọn họ vì là thiện, thì lại một phương danh giới bình an, bách tính xương thuận. Bọn họ làm ác, thì lại tứ phương rung động, chu vi trăm dặm lật tàu. Nếu nói là tông sư còn có thể bị mấy chục trên trăm vị võ sư vây đánh mà chết nói, như vậy ở một vị tứ phương trấn tướng trước mặt, cho dù là vô số tông sư liên thủ, cũng đã không cách nào vây giết. Đây cũng là bởi vì mỗi một vị tứ phương trấn tướng, đều có thể ở trong lúc vung tay nhấc chân rời sông lấp biển, siêu thoát rồi người phạm chủ, bước vào thoát tục cấp độ. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên không phải tông sư có khả năng tưởng tượng. Mà bây giờ, như vậy một vị khủng bố đại năng, con trai duy nhất nhưng chết ở trước mặt bọn họ, một khi bị biết được, sẽ bùng nổ ra thế nào lửa giận. Nhanh! Giết con thú dữ này! Vì là tạ tông sư báo thủ. Có người rốt cục phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hô. Muốn chém giết Kim Sĩ Đại Bằng, để tránh khỏi tạ trấn tướng trách tội xuống. Được nhắc nhở. Mấy vị tông sư vội vã ra tay, muốn đem Kim Sĩ Đại Bằng bắt. Nhưng mà, bây giờ Thiên Bằng dĩ nhiên bước vào cấp 4 hung thú hàng ngũ, chỉ là cảnh giới liền sánh vai nhân loại tông sư, huống hồ hắn còn người mang Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, thức tỉnh rồi bản mệnh thần thông, thực lực so với phổ thông cấp 4 hung thú muốn cường hắn hơn. Những này phổ thông tông sư, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ly. Thiên Bằng hai cánh dương ra, màu vàng lông chim lóng lánh lưu quang, gió lốc mà lên giữa không trung, khi thì đáp xuống, sắc bén móng vuốt lớn tựa hồ liền hư không đều có thể phá tan, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, nắm lấy một tông sư. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, vị tông sư cổ liền bị bóp nát, triệt để bỏ mình. Sau đó, nó ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh, mỗi lần đáp xuống, đều có thể mang theo uy lực khủng bố, tạo nên gió to. Trong chớp mắt, nguyên bản 5, 6 cái tông sư, cũng đã chết rồi 3 người. Con thú dữ này thật lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ. Lư Dương căn cứ chu vi, tại sao lại có kinh khủng như vậy hung thú tồn tại? Còn dư lại 3 cái tông sư, đều là kinh hồn bạt vía. Bọn họ biết, nếu là tiếp tục nữa, bọn họ cũng đem bỏ mình. Nghĩ được nơi này, trong lòng cũng đã có ý lui, dù cho sau đó bị tại trấn tướng quát mắng đánh chửi, cũng hầu như so với hiện tại bị mất mạng thân thiết. Nhưng mà, đang lúc này, lớn mật nghiệt xúc, dĩ nhiên ở đây làm càn. Một đạo gào thét, dường như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, đột nhiên từ căn cứ thân ở chuyển đến. Chợt, một bóng người hướng về bên này bay trốn mà đến, người còn đang giữa không trung, kinh khủng uy thế cũng đã bao phủ tới, ép tới bốn phía tông sư thậm chí bốn phía vô số người đi đường đều dồn dập biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Quá tốt rồi. Là tại trấn tướng. Tại trấn tướng đến rồi. Con thú dữ này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ba cái may mắn còn sống sót tông sư dồn dập lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, một bóng người cấp tốc đi tới giữa không trung. Toàn thân hắn uy nghiêm, tản ra khí tức kinh khủng, dường như một vị cái thế thần linh. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quanh toàn trường. Sau đó, liền thấy được con trai của chính mình chết ở trên đất. Đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, là ai? Ai giết con trai của ta? Tạ ơn. Trấn tướng, là con thú dữ kia. Đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng chim giết tạ tông sư. Chúng ta muốn vì là tạ tông sư báo thủ, nhưng cũng đánh không lại, kính xin tạ trấn tướng chủ trì ra tay a. Một vị tông sư phủ phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt tái nhợt nói. Nói xong. Hắn trực tiếp dập đầu lại, đầu lâu liều mạng đập xuống đất, ầm ầm vang vọng. Còn lại hai cái tông sư cũng đều là dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Được nhắc nhở. Vị này tạ trấn tướng ánh mắt dịch xoay qua chỗ khác. Lúc này hắn mới nhìn đến. Trên đất lại đứng một con vô cùng thần tuấn Kim Sĩ Đại Bằng chim. Toàn thân màu vàng lông chim, ở ánh mặt trời chiếu xuống chói lóa mắt, không có bất kỳ hỗn tạp sắc, hình thể vô cùng khổng lồ, uy mãnh cực kỳ, con ngươi màu vàng kim sáng lạ, giá tính 10 phần, trên người mang theo khí tức mạnh mẽ. Lại là một con có kim sĩ đại bằng huyết mạch loài chim dữ. Tạ Chấn tướng lửa giận trong lòng lúc này liền tiêu tán hơn nữa. Thay vào đó, nhưng là thèm nhỏ dãi. Như vậy thần tuấn kim sĩ đại bằng, tương lai trưởng thành hạn mức tối đa tất nhiên rất cao, trước mắt cũng đã đến cấp 4 cấp độ, nhiều nhất 20 năm, liền có thể trưởng thành đến cấp 5 cảnh giới. Nếu như có thể đem thu phục, đây chẳng phải là liền bằng nắm giữ một cái có thể so với tứ phương chấn tướng cấp những khác biệt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra tham lam. Lớn mật nghiệt xúc, lại dám ở nhân loại trong căn cứ tùy ý hành hung. Ta chính là Kim Lăng đại căn cứ tứ phương chấn tướng, niệm tình ngươi khổ tu không ngớt, như nguyện thần phục với ta, còn có thể làm chủ miễn ngươi một cái tử lộ. Nếu không, hắn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát lớn nói. Ngươi tính là gì ngoạn ý, còn muốn thu phục ta? Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, xem thường. Ngu xuẩn mất khôn. Nghe nói như thế, Tạ Chấn tướng ánh mắt đột nhiên lóe lên, quả nhiên là dã tính chưa mẫn xuất sinh. Cũng được, mà chờ ta đưa ngươi trấn áp, lại đem cho ngươi dã tính cố gắng làm hao mòn một phen, lấy trở thành ta dưới trướng pet. Dứt tiếng. Hắn không hề nhiều lời, cả người bỗng nhiên xông lên trên. Giữa đường bên trong, trên người khí tức dâng mạnh, như trời long đất lở giống như nghiền ép đi tới. Tứ phương chấn tướng cấp những khác thực lực, vào đúng lúc này, bị hắn không hề bảo lưu thả ra ngoài. Thiên Bằng tuy rằng nền tảng bất phàm, nhưng trung quy vừa mới cương khôi phục lại cấp 4 cấp độ. Đối mặt một vị kinh khủng chấn tướng cường giả, căn bản là khó có thể chống đối. Chỉ là khí tức nghiền ép mà đến, liền để trong lòng hắn sinh ra một luồng sợ hãi. Chủ nhân, mau tới cứu ta a! Thời khắc này, Thiên Bằng ở trong lòng la lên Sở Mặc. Cùng lúc đó, Tạ Chấn tướng cũng một trưởng vô rơi xuống, bàn tay khổng lồ mang theo vô cùng uy thế bao phủ mà xuống, dường như che kín bầu trời bình thường chộp tới Thiên Bằng. Tại đây một trưởng bên dưới, ngày xưa thần tuấn vô cùng Thiên Bằng phảng phất liền thân thể đều khó mà nhúc nhích một hồi. Mắt thấy Thiên Bằng sẽ bị bắt. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi dám? Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 92, chém giết Tạ Chấn tướng, một lời kinh sợ thối lui ba chấn tướng. Làm âm thanh vang lên thời điểm, một thân còn đang xa xa. Mà khi âm thanh hạ xuống thời khắc, người đã trong nháy mắt đến trước mặt. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới cảm nhận được một luồng che ngập bầu trời uy thế, dường như kinh hãi vô bờ giống như, bao phủ tới. Trực tiếp hướng về Tạ Chấn tướng đập tới. Người đến thình lình chính là Sở Mặc. Hắn vừa đến, liền nhìn thấy Tạ Chấn tướng sẽ đối kim sĩ đại bằng ra tay, nơi nào còn có thể nhẫn lại. Lập tức liền vận chuyển trong cơ thể siêu phàm cấp hỏa thuộc tính thiên phú, vô cùng hỏa diễm bao phủ mà ra, trải rộng chu vi phạm vi trăm trượng. Cùng lúc đó, trong kinh mạch càng là khí huyết sôi trào, nguyên lực gồ lên, dường như núi lửa phun. Tật hỏa hám sơn quyền. Đấm ra một quyền, kỳ thế xâm lược như lửa, sức mạnh kinh khủng lúc này rung động mà ra, liền không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, phát sinh gào thét thanh âm của. Dường như bình địa lên sấm sét, nếu như sóng lớn vô bản. Bốn phía chu vi phạm vi trăm trượng bên trong, đều nhấc lên lượng lớn sóng khí. Không được. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Tạ Chấn tướng đột nhiên biến sắc. Vội vã bước ra lui lại, đồng thời theo bản năng giơ cánh tay lên, muốn chống đối này cố kéo tới sức mạnh. Ầm ầm. Trong phút chốc, quyền cánh tay đụng vào nhau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Tạ Chấn tướng liền cảm giác được một luồng sức lực từ trên bàn tay truyền đến, để trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp liền bay ngược mà ra. Đầy đủ bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Ngươi là ai, vì sao phải ngăn cả ta? Tạ Chấn tướng kiềm chế lại trong cơ thể có chút cuồn cuộn khí huyết. Nhìn trước mặt Sở Mặc, sắc mặt âm trầm nói. Lúc trước giao thủ, mặc dù là vừa chạm liền tách ra, nhưng đối với mới nhưng có thể đưa hắn đẩy lùi, có thể thấy được người này chí ít cũng là một vị có chấn tướng thực lực cường giả.